Chương 128, thần cũng có thể là người vì chế tạo. Chương 128, thần cũng có thể là người vì chế tạo. Vấn đề đã tới. Trang bị khí không có tiếp nhập chủ tính chung hệ thống, còn ngồi ở vị trí cao, đây là tuyệt đối không cho phép. Đầu này là không thể mở. Cho nên, mang ý nghĩa kỵ dạ trang bị khí nhất định phải tiếp nhập chủ tính chung hệ thống, sớm ở giám thị phía dưới. Điều này nói rõ, về sau hắn phải dùng thẻ bài làm cái gì, đều sẽ bị ghi chép lại. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Kỵ dạ sắc mặt rất là phức tạp. Nếu như trang bị khí không tiếp nhập chủ tính chung hệ thống, như vậy, cũng chỉ có rời đi kỵ sĩ đoàn cái này một lựa chọn. Rời đi kỵ sĩ đoàn sự lựa chọn này đối với kỵ dạ tới nói, cũng không sáng suốt. Hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Ngày xưa chính mình, hành động, kỳ thật không tính phản bội mõ nợ tạc, cũng không đủ trình độ phản bội huyết mạch của mình. Kỳ dạ sẽ là loại kia bị huyết mạch trói buộc người sao? Kỳ dạ thật đúng là không phải. Chỉ là, suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Kỳ dạ thần sắc hòa hoãn xuống tới, ánh mắt thanh minh năm đó, đã trải qua cỡ dễ vụ sự tình đằng sau, cho tới hôm nay, trong lúc đó hắn làm những chuyện như vậy không thẹn với lương tâm. Chỉ một điểm này, như vậy đủ rồi. Ta khẳng định cũng lựa chọn tiếp nhập. Không tiếp nhập lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể từ trước lời nói, nhưng là không còn thu nhập nơi phát ra lạc. Kỳ dạ nhún vai, Đi Lục liếc mắt nhìn hắn, cùng hắn nghĩ một dạng, gia hỏa này chỉ ít hiện tại là an toàn. Nếu có một ngày hắn trở nên nguy hiểm, Đi Lục không muốn như thế, nhưng hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Vệ Đồ cùng Kỳ dạ đều lựa chọn tiếp nhập chủ tính chung hệ thống. Cớ Lì cũng muốn Cớ Lì nhấc tay, tại mọi người xem ra thời điểm, nàng chống lạnh, tiểu gia hỏa tự hào nói ra, Cớ Lì là hỏa hoa kỵ sĩ a, tại kỵ sĩ đoàn bên trong cũng là tiền bối a. Hỏa hoa kỵ sĩ tiền bối đang xông hỏa thời điểm không để cho phía sau lưng đến có nổi đi. Lục Hằng cười hỏi, không có không có. Cớ Lì tranh thủ thời gian quát tay, lỗ tai đều túi xuống dưới. Nàng là có nghĩ như vậy qua, nhưng tạm thời còn không có bày ra hành động tiểu gia hỏa có chút chột dạ. Đứa nhỏ này, Hàn Vệ Đồ bất đắc dĩ lắc đầu. Alins khẳng định là cái không đáng tin cậy. Chỉ ít, Hàn Vệ Đồ thì cho là như vậy. Nhưng Jin rất tốt. Jin muốn là nhận giáo dục tốt đẹp, tại kỵ sĩ đoàn cũng là Cớ Lì nửa cái người giám hộ. Cớ Lì tại nàng dạy bảo phía dưới, kỳ thật vẫn là rất ngoan. Hoạt bát hào động một chút, thuộc về nghịch ngợm phạm chủ, tuyệt đối không tính là hùng hải tử. Tốt, tiếp nhập. Kỳ dạ cắp cắp cười một tiếng, nói ra, Cớ Lì chan, về sau ném loạn tạc đạn, Jin đoàn trưởng ở chân trời đều có thể biết ta. Cớ Lì không sợ. Cớ Lì sẽ không ném loạn tạc đạn. Phải làm cho tốt sự tình. Cớ Lì làm việc tốt chính là lớn 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 công thần. Cớ Lì mười phần kiêu ngạo. Những ngày này, nàng thế nhưng là giúp mọi người rất nhiều bận bịu rồng lì cùng vẽn thì mỗi ngày đều tại khen nàng. Một bên đùa tiểu hài, một bên đã hoàn thành rút thẻ bên ngoài hạng mục công việc. Sau đó, chính là rút thẻ thời gian. 1,1 tỷ 4 ngàn vạn mua ra. Vẽn thì tiên sinh tới làm rút thẻ đại biểu đi. Đi Lục nhìn về phía vẽn thì. Trần thế thất quốc, vậy chấp chính là quốc gia người thống trị tuyệt đối. Quốc khố ở một mức độ nào đó, kỳ thật có thể xem là thần minh tiểu kim cố, chỉ là không có bất luận cái gì thần hội đi làm như vậy. Giống lì sẽ không, vẽn thì cũng sẽ không, phiệu gì nạ cũng đồng dạng sẽ không. Mà nếu như phải dùng như vậy thì cần gánh vác lên đối ứng chức trách. Tỷ như, vẽn đi dùng số tiền kia, như vậy số tiền kia rút ra thẻ bài, đó chính là nhất định dùng tại đối với mỏ nở tạt có chỗ tốt trên địa phương đó cũng không phải cái gì cưỡng chế yêu cầu, mà là, thân là thần, lòng dạ của bọn họ đã là như thế, bọn hắn cả đời đang làm sự tình, kỳ thật đều là che chở mình con dân, nhường cho con dân sinh hoạt sống rất tốt. Cũng được. Vẽn thì nghĩ đáp ứng xuống tới. Hắn trang bị khí cũng đã tiếp vào chủ tính chung hệ thống. Nếu như rút ra cái gì tốt thẻ bài, tại cần dùng thời điểm, trực tiếp điều động liền tốt, sử dụng hết đằng sau trả lại cho chủ tính chung hệ thống. Dạng này liền rất thuận tiện, có thể sử dụng tối đại hóa lực lượng đi phát huy một tấm thẻ bài hiệu quả. Vẽn thì xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt tươi cười. Ai nha? Hay là lần đầu đếm thử rút tổng số cao tới hơn 10 vạn rút thẻ đâu? Khi rút số tích lũy đến nhất định tình trạng, cái kia thật cũng như thẻ bài một dạng rung động lòng người rút số nhiều, mang ý nghĩa cơ hội càng nhiều. Một người tới điểm đi, tất cả mọi người là mò nở tặt về sau mò nở tặt còn muốn dựa vào các ngươi đâu. Vẽn thì cười cười, sau đó điểm xuống một phát vạn liên rút. Vạn liên rút A. Đối lại trước hắn tới nói, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại, vẽn thì chỉ có thể nói thoải mái đến. Trên thân đều mang một câu ngang tàng khí tức. Bất quá, vẽn thì vận khí có chút bình thường. Cái này 10. Không 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 quất xuống, ra 6 tấm tứ giai thẻ tím, cũng không có cả số ưu thẻ. Lại một phát vạn liên rút. Kim quang chợt hiện. Hắc, lao gia tử, nói thế nào? Vẽn thì vui vẻ ra mặt. Giống lì khoanh tay đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, khoe miệng giơ lên một cái khinh miệt dáng tươi cười. Liền cái này, người còn chứa bảo. Kim tạp lặng lặng nằm tại trên quầy. Lục Hằng lật qua xem xét. Trên mặt thẻ vẽ lấy vô số hắc tuyến, những hắc tuyến này từ bốn phương tám hướng mà đến, tại ở giữa nhất hội tụ thành một cái màu đen đoan trạng. Tại xem xét đằng sau, những hắc tuyến này trở nên đủ mọi màu sắc, ở giữa nhất chùm sáng kia tràn đầy rất nhiều nhan sắc. Đây là cái gì? Vẽ thì có chút hiếu kỳ. Tin tức tại trên mặt thẻ biểu hiện: thần cấp bậc ngũ giai kim loại hình, cường hóa tạp đặc tính. Tín ngưỡng thần tượng thần cách miêu tả, thần cũng có thể là người vì chế tạo, chỉ vì chúng sinh mà phục vụ. Vẽn thì cùng giống lì mặt lộ dị sắc. Miêu tả này ngược lại là có chút ý tứ. Nó có làm được cái gì? Vẽn thì hỏi. Thứ này chính là dùng để tạo nên ra một cái thần. Lục Hằng nhìn vẽn tí một chút, nói tiếp, lấy một thí dụ, đem nó đối với phong thần giống sử dụng, mỏ nở tạc người đối với phong thần tín ngưỡng liền sẽ tràn vào thần tượng ở trong, sau đó thần tượng liền trở thành thần. Nó sẽ che chở tín ngưỡng giả, bảo đảm quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cái này rất dễ lý giải. Người tín ngưỡng kỳ thật cũng là một loại lực lượng, chỉ là đơn độc cá thể sinh ra tín ngưỡng lực lượng quá yếu ớt đến cùng dường như không có. Nhưng người một khi nhiều, mọi người tín ngưỡng tụ lại, đó là thật có thể chống rông sáng tạo một vị thần đi ra. Mà vị này thần hình tượng và năng lực chính là mọi người trong tưởng tượng dáng vẻ. Tại không tồn tại lực lượng siêu tự nhiên thế giới, không làm được đến mức này. Nhưng tồn tại lực lượng siêu tự nhiên thế giới, liền có thể làm đến. Nếu như trong lòng mọi người khát vọng có thần có thể trưởng quản thời tiết, như vậy tại cái này khổng lồ tín ngưỡng bên trong, liền sẽ sinh ra một vị ti trưởng thời tiết thần minh, bảo đảm thời tiết có thứ tự, sẽ không đột nhiên giáng lâm tai nạn cho chúng sinh mang đến cực khổ. Ý tứ nói, phong thần có thể thoái vị. Kỳ giả như mày. Ấy, Vện thì hai mắt sáng lên. Tấm thẻ này tốt, có thể trực tiếp đem chính mình pho tượng biến thành mới phong thần, vậy hắn liền có thể tùy tiện mò ca. Nó tồn tại cực hạn sao? Đi lúc hỏi. Khẳng định tồn tại. Nếu như không có cực hạn, vậy nó khẳng định liền không chỉ là ngũ giai. Cũng tỉ như mọi người khát vọng hắn là một vị không gì làm không được thần, cái kia có thể sinh ra sao? Dù là chỉ là một cái tiểu thế giới, cũng không có cách nào sinh ra một vị không gì làm không được thần, chí ít bằng vào mượn tín ngưỡng lực là không có cách nào tạo nên đi ra. Người biết, hắn sẽ. Tự nhiên ở trong có hắn cũng có thể dùng, tỉ như nguyên tố lực, tỉ như gió, tỉ như nước, lôi ảo tưởng không thực tế hay là có khác. Mấy người cũng không thất vọng. Muốn tạo nên ra một cái không gì làm không được tồn tại hay là quá vô nghĩa. Dù sao chỉ là ngũ giai kim tạp mà thôi. Cụ thể cấp bậc đâu? Vện thì hỏi. Trạng thái cực hạn, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Lục Hằng đạo. Vện thì khả năng không mạnh, nhưng bà bạ tổ tuyệt đối không kém. Đặc biệt là trạng thái toàn thịnh bà bạ tổ. Phong thần chưa bao giờ dùng qua con dân đối với hắn tín ngưỡng sinh ra lực lượng, nếu như dùng tới lá bài này. Giống lì thật sâu nhìn Vện thì một chút, ngươi vận khí thật tốt. Hắc hắc. Vện thì dáng tươi cười sán lạ tình. Cái này kêu cái gì? Khởi đầu tốt đẹp a. DS cảm tạ thời gian không giấu vết nguyện phiếu duy trì. Chương 129, không phải anh em, ngươi gọi sập gì đỡ a? Chương 129, không phải anh em, ngươi gọi sập gì đỡ a? Giờ này khắc này, Vện thì nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được. Nhìn một tấm thẻ giá trị, không chỉ có chỉ là nhìn nó cấp bậc. Đồng dạng đều là ngũ giai ở trong cao giai thẻ bài, giá trị đều là không giống với. Cương đại là tất nhiên, nhưng giá trị liền cần đơn độc đi xem. Cũng tỉ như giờ phút này một tấm thần, giá trị của nó phi thường chân quý. Nó mang ý nghĩa, một khi thần sinh ra, nó tự mang thần cách. Chính nó có chính mình kỹ năng mô tổ. Nó có được cao giai ma thần cảnh giới. Hoàn toàn có thể đem tấm thẻ này bài coi là một cái khác phiên bản bà tổ. Vì cái gì nói một cái khác phiên bản đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Không phải mỗi người đều biết chân chính phong thần bà tổ là dạng gì, nhưng 100 cái mò nở tặt trong đám người, 99 cái đều tín ngưỡng phong thần. Tín ngưỡng của bọn họ tụ lại, Vện thì biết, tân thần sẽ. Vện thì không biết, tân thần khả năng cũng sẽ. Nhưng tân thần không thể so với Vện thì cường quá nhiều, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là nhận lấy thẻ bài đẳng cấp hạn chế. Muốn để tân thần so Vện thì cường cũng rất đơn giản. Chỉ cần để mò nở tặt mọi người tín ngưỡng đổi một chút, để bọn hắn tín ngưỡng ở trong phong thần hội cái này, cũng sẽ cái kia. Nhưng sau cùng hiệu quả khó mà nói. Bởi vì tín ngưỡng không tinh khiết không còn thành kính. Vện thì vẫn là có ý định ổn một chút, cứ dựa theo hiện tại mò nở tặt hiện trạng đến làm là được. Giữ gốc thu hoạch một cái bảy chấp chính cấp bậc 683 thần minh, dễ chịu a. Còn muốn vui tới khi nào? Lục Hằng trên mặt mang dáng tươi cười mở miệng đặt câu hỏi. Nghe vậy, Vện thì tài dần dần hoàn hồn, cười ha ha một tiếng, giống như nằm mơ cảm giác, trước hết để cho ta đắm chìm một chút thôi. Cũng không có thuốc ngươi a. Lục Hằng lắc đầu bật cười. Hắn là có thể hiểu được Vện thì. Vốn chính là truy cầu tự do phong tinh linh, kinh lịch một loạt sự tình đằng sau mới trở thành thần minh. Hiện tại, có tân thần có thể tiếp ban. Hắn đương nhiên là rất cao hứng. Có người tiếp ban cũng không có nghĩa là Vện Tỷ liền hoàn toàn mặc kệ mò nở tạt trí, tân thần có thể cho hắn chia sẻ rất nhiều chuyện. Đến lúc đó, hắn liền càng thêm tự do. Hay là rút thẻ đi. Vện Tỷ cảm giác mình vận may rất tốt. Một phát vạn liên rút điểm xuống đi. Vô sự phát sinh. Lại là một phát vạn liên rút, hay là vô sự phát sinh. Đúng vị. Lần này là thật đúng vị. Vện Tỷ tại hút xong thứ 5 vạn rút đằng sau khoát tay áo, các ngươi lên đi, ta cứ như vậy. Đi lục chính mình rút qua 500. Không 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 rút, hắn lắc lắc đầu nói. Kỳ dạ cùng hàn bệ đồ còn có cờ lì tới đi. Kỳ dạ hai mắt sáng lên, hỏi, cờ lì vận khí đối với rút thẻ có hay không trợ rút? Có, nhưng không nhiều, ngươi hay là đừng ôm lấy cái gì huyễn tưởng. Vện thì lắc đầu. Cờ lì vận khí tại rút thẻ bên trên cũng là rất mê. Có lẽ là bởi vì nàng ngây thơ, ra đồ vật có gần một nửa là nàng thực tình ưa thích, còn lại đều tính đúng quy đúng củ. Dạng này à? Kỳ dạ lập tức hiểu rõ. Sau đó, hắn nhìn về phía hàn bệ đồ. Ngươi trước đi. Hàn bệ đồ đứng ở một bên nhìn xem những thẻ bài kia, hắn đối với thẻ bài nguyên lý cảm thấy rất hứng thú. Đi. Kỳ dạ nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn điểm xuống một phát vạn liên rút lập tức, kim quang hiện lên. A, Kỳ dạ thoáng ngoài ý muốn nói xem ra vận khí của ta cũng không tệ. Một tấm ngũ giai thẻ vàng hiện hiện. Lục Hằng đem nó lật ra. Trên mặt thẻ, vẽ lấy một cái khô lâu, ngay tại cưới một cỗ hạ lì mộ tờ, từ đen trắng hội họa bên trên có thể nhìn ra, khô lâu cùng trên mộ tờ đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Không phải anh em. Người có sức gì đỡ a? Lục Hằng đem nó xem xét. Có nhan sắc đằng sau, quả nhiên, là khô lâu nhân cưới mộ tờ, toàn thân đều là tin tức hiện hiện. Ngục hỏa kỵ sĩ cấp bậc, ngũ giai kim loại hình, thiên phú tạm đặc tính, địa ngục chi hỏa miêu tả, tới từ địa ngục luyện ngục kỵ sĩ sẽ lấy địa ngục chi hỏa thiêu sạch tội ác. Lục Hằng có chút ngoài ý muốn.
hình tượng và Ghost Rider độ cao tương tự, nhưng hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như thế. Chẳng lẽ nói, đầu năm nay, địa ngục cũng bắt đầu rất nhanh tức thời. Lục lão bản, tấm thẻ này nói thế nào? Kỳ giả điều kỳ. Thật không tệ. Lục Hằng giới thiệu nói, trên trang bị tấm thẻ này, ngươi chính là từ địa ngục đi ra luyện ngục kỵ sĩ không đau nhức có được loại thiên phú này, điều khiển địa ngục chi hỏa sách, tội ác khắc tinh a thiên phú tạm tương đối đặc thủ. Một khi trên trang bị, đó chính là giữ sinh cầu lai, bẩm sinh từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, như cánh tay sai sử. Tựa như đi lục ngũ linh lôi quang thể một dạng, đó là trời sinh tự mang. Mà một khi rỡ xuống, tương quan thiên phú liền sẽ không có bất kỳ tồn tại vết tích. Có ai cảm thấy hứng thú không? Vẹn đi nhìn một chút mấy người. Sẽ biến cô lâu sao? Kỳ ra hỏi. Sẽ không. Lục Hằng lắc đầu, khẳng định có thể tự định nghĩa hình tượng a, coi như không có khả năng, thật đẹp trai không phải sao? Giống như cũng là, mạnh như vậy lực lượng cũng đừng bắt bẻ. Kỳ ra ngược lại là có chút hứng thú. Vậy liền cho ngươi thôi, ta không có ý kiến. Vẹn đi cười nói. Đi lục cũng không có ý kiến. Ản vệ đồ cùng cỡ lịt thì càng không có ý kiến, hai người là hoàn toàn không có hứng thú. Có chủ tính trung hệ thống tại, cũng không sợ ai lợi dụng thẻ bài đến làm loạn. Lúc này, thẻ bài trước khóa lại chủ tính trung hệ thống, sau đó thông qua chủ tính trung hệ thống phát đến kỳ dạ trang bị khí bên trên. Hắn lộ ra con mắt kia ở trong lập tức như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lòng có cảm giác bình thường. Kỳ dạ đưa tay vung lên, bên người lập tức nhiều hơn một cỗ hỏa hồng xe gắn máy. Hắn dạng chân đến trên xe gắn máy, đưa tay đặt ở trên chân ga vặn một cái. Lục Hằng đã cảm thấy thứ này giống Ghost Rider. Chân ga vặn một cái, trong nháy mắt hỏa diễm màu vỏ quýt tràn ngập, kỳ dạ trên thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm nhưng nhìn hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, nhưng mọi người có thể cảm giác được ngọn lửa kia kỳ quái. Nó giống như không có nhiệt độ cao, ngược lại có một loại băng lãnh giá rét thấu xương. Lục Hằng liên tưởng đến kỳ dạ thân phận. Đội trưởng kỵ binh. Đội trưởng kỵ binh sao có thể không có ngựa đâu? Đương nhiên, đó là trong trò chơi tình huống. Trong hiện thực, kỵ binh là thật kỵ binh, tệ ấy vật cũng là có ngựa dù sao xe ngựa là dùng nhiều nhất tái cụ. Mà kỳ dạ hiện tại cũng là lái lên mô tơ, mà lại hắn cái này mở mô tơ phương thức. Lục Hằng nghĩ đến hỏa thần mạ vụ y ca. Ngay sau đó, Lục Hằng nghĩ đến cháy chiếu chi cưới. Hắc, người khoan hãy nói. Nếu là kỳ dạ chân đem xe gắn máy xem như tọa kỵ đi sử dụng, lại dùng lâu một chút vũ khí. Thật giống a. Lục Hằng lập tức lại liên tưởng đến quan vũ. Cưới mô tơ lao vùng bụi tới liền cho người một đao. Kỳ dạ hiện tại thật đúng là có thể làm được. Lục Hằng không khỏi nghĩ đến nữ sĩ. Không hề nghi ngờ, nữ sĩ thực lực tuyệt đối không có đạt tới ngũ giai nếu như kỳ dạ trang bị khí tăng lên nàng nếu là dám cùng vẹn tỷ chắc thứ, kỳ dạ cưới mổ tờ đi qua một đao liền cho nàng chặt. Thật mạnh. Kỳ dạ cảm giác đầu tiên là thẻ bài này cường đại. Cái kia địa ngục chi hỏa, để hắn cảm giác thật có thể thiêu sạch hết thảy. Băng hệ vị dị ẩn. Thứ kỳ dạ nói thẳng, cái kia tinh khiết là ngưu phu nhân. Mà kỳ dạ cảm giác thứ hai, chính là xoái. Không có cách nào, nhìn người chung quanh ánh mắt hâm mộ kia. Có một loại từ đầu thoải mái đến chân thông thấu cảm giác. Lại mạnh lại xoái. Cao hứng rất nhiều. Dù là biết do chủ tính trung hệ thống có thể viễn chỉnh cấm dùng tấm thẻ này, kỳ dạ cũng có một loại nhận lấy tín nhiệm cảm giác quái dị sau khi trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bị nhận đồng cảm giác. Cảm tạ. Đi lục thần sắc bình thản. Vẹn đi là ca a địa đạo, chỉ cần là ngươi cho là chính xác đường, liền lớn mật đi lên phía trước đi. Phong thần cũng biết a. Cũng đối. Chuyện gì có thể giấu giếm được đón gió. Kỳ dạ chăm chú gật đầu, đi lại hắn câu nói này. Chương 130, Jin, ta nhất định là mệt mỏi ra hào giáp đi. Một, chương 130, Jin, ta nhất định là mệt mỏi ra hào giáp đi. Một, thể nghiệm qua ngũ giai kim tạp cường đại đằng sau, kỳ dạ đối với ngũ giai kim tạp cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Hắn mang mong đợi tâm tình điểm xuống phát thứ hai vạn liên rút. Thử quang nồng đậm, vô sự phát sinh. Kỳ dạ cảm thấy tiếc nuối mở miệng nói ra, xem ra vận khí của ta chỉ có thể coi là không sai, ản bệ đồ ngươi tới đi. Tốt. Ản bệ đồ nhẹ gật đầu. Hắn cũng điểm hai phát vạn liên rút. Nhưng hắn vận khí tựa hồ còn không có kỳ dạ tốt, cũng không có cả số ưu thẻ, ngược lại là ra không ít bốn giai thẻ tím. Cuối cùng mặc dù chỉ còn lại có 14,000 rút, nhưng để cờ lì quất đến rất vui vẻ. 14,000 rút, hết thể ra ba kiện nàng rất ưa thích tạp đạn vật liệu. Mặc dù bây giờ nàng có phanh phanh máy phát sạng, nhưng tiểu gia hỏa kỳ thật vẫn là càng ưa thích tay mình công chế tác tạp đạn, chúng ta lần này kiếm lời máu không lỗ. Vẹn thì cười ha ha một tiếng, mò nở tạt ra một vị phong thần, kỳ giá lại có ngục hỏa kỵ sĩ tấm thẻ này, mặc dù không có gì xứng đôi thượng đẳng giai chiêu thức, nhưng chiến lực giữ gốc cũng là đê giai ma thần. Lúc này mới 1,1 tỷ mộ giả mà thôi a. Mấy người hiện tại mới có rảnh suy nghĩ vấn đề này. Đúng vậy a, mặc dù chỉ xuất hai tấm thẻ vàng, nhưng kiếm lợi lớn. Tấm kia thần giá trị chí ít chẳng khác nào ba tấm phổ thông thẻ vàng. Liền ngay cả giống lì đều đối với tấm kia thần rất tâm động. Nếu như lì dọa ra một vị nham vương đế quân khá lắm, chỉ có thể nói các loại chữa cho tốt đạt đạ hạ long vương đằng sau, nhất thống tệ ẩy bạt ở trong tầm tay. Sau đó an bài thế nào? Kỳ ra hỏi. Đi lục đã tiếp nhận đôn đốc giải một chức. Mặc dù không có chính thức bổ nhiệm văn bản tài liệu, nhưng đi lục đã gánh vác lên người quyết định chức trách. Hắn mở miệng nói ra, mau chóng chạy về thành mò nợ tạc, càng sớm điều chỉnh xong, liền càng nhanh đuổi theo thời đại mới. Ta không có ý kiến. Kỳ dạ gật gật đầu. Hàn Bệ Đồ đối với cái này cũng không có ý kiến. Hắn nhìn lướt qua đống kia thẻ tím, để hắn cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Hàn Bệ Đồ là nhân tạo người, cho hắn tại tứ giai cực hạn, những này tứ giai thẻ bài mang đến cho hắn tăng lên cũng không lớn, chỉ có thể nói xem như phát triển một chút thủ đoạn. Hàn Bệ Đồ đối với chiến đấu lực không có quá lớn truy cầu, hắn càng để ý là một chút có thể phụ trợ hiểu rõ thế giới chân tướng đồ vật, hoặc là thế giới khác khoa học kỹ thuật, thuật luyện kim loại hình. Hiện tại liền lên đường đi. Đi Lục nói ra. Ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Lục Hằng đưa tay liền mở ra cổng truyền tống. Cổng truyền tống đối diện là khoảng cách Phong Long phế tích chỗ không xa. Mặc dù không có trực tiếp mở tại Mỏ Nở Tạt thành, nhưng khoảng cách thành Mỏ Nở Tạt đã không xa. Đa tạ. Đi Lục nói lời cảm tạ đằng sau dẫn đầu cất bước. Lục lão bản, đa tạ, ta lần sau có cơ hội lại đến. Kỳ Dạ trịnh trọng hành lễ. Tốt. Lục Hằng cười gật gật đầu. Hàn Bệ Đô nhìn về phía Cơ Ly. Cơ Ly ngẩng đầu nhìn mọi người. Nàng nhìn xem Lục Hằng, lại nhìn xem Dòng Ly, nhìn nhìn lại Vẹn Tì. Tiểu gia hỏa có chút không nỡ trở về. Muốn tới chơi lời nói, có thể gọi điện thoại a. Lục Hằng lay động một cái điện thoại. Cơ Ly hai mắt sáng lên, lập tức liền không thất lạc thật vui vẻ nói, tốt a. Vậy nhưng Lị cũng muốn trở về. Nàng tâm tâm niệm niệm lấy Jin đoàn trưởng khen nàng đâu. Tựa như là đạt được giấy khen tiểu hải tử, không kịp chờ đợi muốn về nhà khoe khoang, chờ đợi khích lệ. Lục tiên sinh, chúng ta liền đi trước. Hàn Bệ Đô nói ra. Tốt, có việc tiện tay cơ liên hệ, đều đừng khách khí. Lục Hằng gật đầu. Lục lão bản, lão gia tử, ta cũng trước đi qua một chuyến. Vẹn Tỳ đạo. Biết. Giống Lị sớm có đoán trước. Lục Hằng cười cười không nói chuyện. Chờ bọn hắn đều đi qua đằng sau, cổng truyền tống mới biến mất không thấy gì nữa. Lục Hằng nhìn thoáng qua tại rút thẻ người, tiếp lấy nhìn về phía Rồng Ly, còn có việc không có. Đây là muốn đuổi người a, nào có lái như vậy cửa hàng. Bất quá Rồng Ly cũng có thể lý giải, dù sao người ta cặp vợ chồng vừa bạn bên trên đâu, như keo như sơn phân biệt nửa ngày liền cùng phân biệt nửa năm giống như. Nghe hít đi. Rồng Ly mười phần quả quyết, quay đầu rời đi. Lục Hằng cũng quay đầu, phóng ra một bước liền xuất hiện ở phòn bèn bên kia mới xuất hiện tại trong tiệm. Phò Cát luôn có một loại thê tử chờ lấy trượng phu trở về nhà khí chất. Nhìn xem Lục Hằng đem Phò Cát luôn ôm vào trong ngực, đang lúc ăn bánh ngọt nhỏ phiếu gì nạ liếc mắt, đi ta cũng trở về vạ lại mẹ Moni a ở hai ngày đi. Lục Hằng nhà giường còn rất lớn. Phò Cát luôn trên mặt mang cười, thanh âm nhẹ nhàng, trêu ghẹo nói, có thể nằm ba cái a phiếu gì nạ phải thừa nhận, Phò Cát luôn lời nói rất có sức hấp dẫn. Nhưng là, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên, ta mới không đâu, ngươi cái này không xấu hổ ra hỏa, ta đi. Lục Hằng ngươi nhớ kỹ muốn ta a. Nói xong, phiếu gì nạ cũng nhanh chạy bộ. Nhìn xem Lục Hằng cái kia mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thần sắc, Phò Cát Luật nâng lên một ngón tay chọc chọc hắn lồng ngực, xem ra gánh nặng đường xa đâu liền phải nhờ vào ngươi. Lục Hằng một mặt nghiêm túc, phản phất đem một loại nào đó trách nhiệm giao cho Phò Cát Luật không hề nghi ngờ, Phò Cát Luật gần nhất bởi vì nhân tính gia tăng, nàng có chút hướng nữ nhân xấu phương hướng phát triển xu thế. Nhưng là, Lục Hằng căn bản không ngăn cản, ngược lại đại lực duy trì. Không thể chê, liền xông Phò Cát Luật vị hắn suy tính góc độ, nhất định phải ủng hộ. Muốn nhìn cửa hàng a? Không nhìn, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Vì cùng ta hẹn hò, ngay cả cửa hàng cũng không nhìn rồi sao? Rất thụ cảm động đâu, ban đêm ban thưởng cho ngươi chương 130, Jin, ta nhất định là mệt mỏi ra ảo giáp đi. 2, chương 130, Jin, ta nhất định là mệt mỏi ra ảo giáp đi. 2, nếu như ta hiện tại đóng cửa tiệm, đồng thời trong đám người lớn tiếng tuyên bố Phò Cát Luật là ta yêu nhất lao bà đâu. Không có ban thưởng sẽ có tổn hại ngươi anh tuấn hình tượng, chậm trễ ngươi về sau lại tìm tiểu lão bà đâu cái gì? Lục Hằng đều ngây ngẩn cả người. Phò Cát Luật thế mà có thể nói ra loại lời này. Cùng Phò Cát Luật đối mặt, trong mắt nàng tràn đầy ý cười, không có một chút đùa giỡn ý tứ. Thế xong, thiên khắc chính mình. Lục Hằng cảm giác mình trong nháy mắt đối với nàng càng trung thành. Có loại tâm tình này ổn định còn hoàn toàn vì ngươi nghĩ lão bà, liền hỏi ngươi trùng không trung thành đi. Mỏ Nợ Tạt. Hàn Bệ Đồ cũng không tính cùng một chỗ về thành Mỏ Nợ Tạt, mà là muốn về Long Tích Tuyết Sơn. Dù sao hiện tại có điện thoại, mọi người có thể tùy thời liên hệ, rất thuận tiện. Hắn đi đằng sau. Kỳ Dạ gọi ra chính mình xe gắn máy. Kỳ thật, hắn phát hiện, nếu như hắn không nghĩ thông xe gắn máy, cũng có thể biến thành xe việt dã, thậm chí biến thành ngựa, chỉ cần có thể nghĩ đến, đều có thể, đơn giản chính là nhất định phải tay dựa động đi thao tác mà thôi. Ông nhéo một cái chân ga, toàn thân lửa cháy. Cơ Ly, lên xe. Cơ Ly sờ soạn một chút hỏa diễm, Kỳ Dạ không có ý đồ công kích tình huống dưới, ngọn lửa này chỉ là khiến người ta cảm thấy có chút lạnh, cũng sẽ không đả thương người, ngay cả trang giấy cũng sẽ không giấy lên đến. Nàng yên lòng làm đến Kỳ Dạ phía sau. Sau đó tay nhỏ vỗ vỗ chỗ ngồi, nơi này còn có vị trí chúng ta dùng bay. Vẹn Đi cười ha ha một tiếng. Đi Lục thần sắc bình thản. Sẽ thoáng hiện, ai còn ngồi xe a? Lóe lên chính là 100 cây số, mặc dù có làm lạnh, nhưng thời gian củn đồ rất ngắn a. Dù tại loại này đi đường tình huống dưới, nửa giờ thời gian, Đi Lục có thể từ thành Mỏ Nở Tạt vọt đến cảng Lý Doẹ. Đi. Đi Lục lời còn chưa dứt, người đã lóe ra đi không thấy tăm hơi. Ta cũng đi. Vẹn Đi cả người giống như là bị gió thổi tản một dạng biến mất không tốt a, xem ra cũng chỉ có hai người chúng ta. Kỳ Dạ nhếch miệng cười một tiếng, cợt lì, ngồi bước vàng. Khởi hành. Tốt a. Ông. Luyện ngục mô tở toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Tốc độ dần dần đề cao. Mặc dù là mô tở, nhưng thứ này đúng vậy cân nhắc địa hình. Phiên Sơn Việt Linh rất bình thường, cũng chính là trang bị khí cấp bậc không đủ, bằng không Kỵ Dạ có thể trên không trung mở mô tở. Không lâu sau đó, thành Mỏ Nợ Tạt, Tây Phong Kỵ Sĩ Đoàn, đại diện đoàn trưởng phòng làm việc. Tính toán thời gian, Kỵ Dạ cùng Hàn Bệ Đồ hẳn là cũng đến cảng Lý Doẹ đi. Di lực chú ý từ văn kiện trên bàn bên trên thu hồi. Không biết cỡ lì tại cảng Lý Doẹ bên kia trải qua thế nào. Nửa khép cửa sổ rất thông gió. Jin bỗng nhiên nghe thấy được bên ngoài trên đường phố náo nhiệt thanh âm, còn có người đang kinh ngạc tốt lên lấy. Xảy ra chuyện gì sao? Mang theo nghi hoặc, Jin đứng dậy đi vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Kỵ sĩ đoàn vị trí là tại chỗ cao, dù là phòng làm việc tại lầu 1, cũng có thể nhìn ra xa chỗ rất xa. Jin lập tức chú ý tới thanh âm nơi phát ra. Đó là một đầu rộng lớn đường cái. Trên đường, một cỗ thiêu đốt lên hỏa diễm kỳ quái tái cụ ngay tại xuyên qua khu phố, hướng phía kỵ sĩ đoàn bên này phương hướng lái tới đó là. Jin thị lực không sai. Nàng lập tức thấy được điều khiển tái cụ người, đó là một người mặc kỳ dạ quần áo đầu lâu. Mà đầu lâu sau lưng là Cơ Ly. Cơ Ly hồn thân mang lửa, hỏa, biểu lộ nhìn rất vui vẻ, còn tại vui mừng. Ta có phải hay không bởi vì làm việc quá nhiều, mệt mỏi ra ảo giác? Kỳ dạ làm sao có thể biến thành một cái đầu lâu, Cơ Ly làm sao lại toàn thân lửa cháy còn tại gieo hò đâu? Nhất định là mệt mỏi ra ảo giác đi. Jin thở dài. Jin đoàn trưởng là Cơ Ly đang gọi ta sao? Jin chuyển qua ánh mắt, nguyên lai khô lâu kỳ dạ cùng Cơ Ly đã nhanh đến. Jin trong nháy mắt tông cửa xông ra. Cơ Ly thế nhưng là toàn thân đang bốc hỏa a. Quá nguy hiểm. DS cảm tạ. Ngục. Chi. Tím vực nguyện phiếu duy trì tại. Chương 131, Tây Phong kỵ sĩ đoàn cải cách, lớn giảm biên chế. Chương 131, Tây Phong kỵ sĩ đoàn cải cách, lớn giảm biên chế. Tây Phong kỵ sĩ đoàn cửa chính. Suy. Xe gắn máy sắp ngừng, trong không khí tựa hồ còn có nhàn nhạt đốt cháy khét bị. Đứng gác Tây Phong kỵ sĩ đã rút kiếm, tiết hầu nhấp nô, hoảng sợ nhìn xem hai người. Mặc kỵ giả phục sức, có thể trên bờ vai lại là một viên tiêu đốt lên hỏa diễm đầu lâu. Chỗ trống kia con mắt, có thể làm cho người cảm giác nó ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Dù mình, nếu như không phải xe gắn máy kịp thời sắp ngừng, Tây Phong kỵ sĩ vừa muốn rút kiếm công kích. Quá dọa người cái này cái gì a? Càng thêm mấu chốt chính là, Cơ Ly ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên, con nhỏ mặt hưng phấn cùng hắn chào hỏi. Đây là cái gì tổ hợp? Ra lên mãnh liệt. Các ngươi đang làm gì? Kỵ sĩ đoàn trong đại sảnh truyền đến bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ gặp Jin bước nhanh chạy tới. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Jin đoàn trưởng Cơ Ly từ sau tòa nhảy xuống dưới, đeo bọc sách liền chạy tới Jin đoàn trưởng trước mặt. 7, 8 số không nhìn xem trên người nàng hỏa diễm một chút xíu tiêu tán, cả người cũng không có bị thiêu đốt dáng vẻ. Jin ngồi xổm người xuống liền đem tiểu gia hỏa dạo qua một vòng, cẩn thận tra xét, lo lắng hỏi thăm, không có bị thương chớ. Không có Cơ Ly thẳng lắc đầu, kỳ dạ ca ca kỹ thuật điều khiển rất tốt. Ai hỏi cái này? Ha ha. Kỳ dạ từ trên xe gắn máy xuống tới, đem nó thu hồi, trên thân thiêu đốt hỏa diễm cũng tại dần dần dập tắt biến mất. Đầu của hắn từ đầu lâu thay đổi trở về. Hắn vừa cười vừa nói, Jin đoàn trưởng đừng lo lắng, chỉ cần ta không để cho ngọn lửa này đả thương người, vậy liền chỉ là nhìn xem đáng sợ mà thôi, trên thực tế một chút tổn thương đều không có. Jin rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem biến trở về tới kỳ dạ, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, hai người toàn thân lửa cháy, liền hỏi ngươi nhìn có sợ hay không đi. Jin đoàn trưởng, Cơ Ly lập công a. Cơ Ly giật giật Jin báo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhanh khen ta một cái đi biểu lộ. Cơ Ly lập công. Nha đầu này không có gây họa, còn lập công. Trời ạ. Jin nói thật, nàng có bị chấn kinh đến Cơ Ly không gây họa đều đã là thắp nhang cầu nguyện nàng thế mà còn lập công. Đây là sự thực sao? Thật không phải là đang nằm mơ sao? Đây là sự thực, nàng còn giúp phong thần không ít việc đâu. Kỳ dạ làm chứng. Lại là thật. Jin cảm giác thế giới này biến hóa quá nhanh. Trong lúc nhất thời vậy mà để nàng hoàn toàn theo không kịp thời đại biến hóa. Đi, đi vào nói đi. Kỳ dạ cười cười. Tốt. Jin nhẹ gật đầu, nắm mặt mũi tràn đầy cao hứng Cơ Ly đi vào kỵ sĩ đoàn cao ốc. Vừa đi, kỳ dạ vừa nói, đi lục còn chưa tới sao. Đi lục tiền bối. Jin sững sờ, sau đó lắc đầu, mang theo ấy nay thở dài, tiền bối cũng không lại muốn tới đây đi. Đó là trước kia. Kỳ dạ cười nói. Trước kia. Nếu nâng lên trước kia, như vậy thì có hiện tại. Jin nói ý của ngươi là. Phong thần mời đi lục đảm nhiệm đôn đốc giải. Kỳ dạ đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Để đi lục tiền bối tới đảm nhiệm đôn đốc giải, đồng thời chấp hành kỵ sĩ đoàn cải cách sao? Jin lập tức minh bạch. Nàng có chút lo âu nói ra, dựa theo đi lục tiền bối phong cách, một khi động thủ cải cách, động tính nhất định không nhỏ, đến lúc đó kỵ sĩ đoàn nội bộ sẽ xuất hiện rất nhiều thanh em phản đối, mọi người kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng không chịu nổi như vậy thời đại mới đã tới, cản trở ra hỏa, nên lăn ra kỵ sĩ đoàn. Tràn đầy thanh âm đạm mạc truyền đến. Ba người quay đầu, đi lục xuất hiện tại kỵ sĩ đoàn trong đại sảnh. Người chậm a. Kỳ dạ cười nói, ta chỉ là đang chờ các ngươi tới trước mà thôi. Đi lục nhàn nhạt đáp lời, nói tiếp, chuyện này là ta hướng phong thần nói lên điều kiện, hắn sẽ ủng hộ ta. Như vậy phải không? Jin đành phải gật đầu đáp ứng. Nếu ngay cả phong thần đều là ý kiến này, đó chỉ có thể nói nàng không đủ quả quyết, tại cái này biến đổi thời kỳ quá không quả quyết cho nên mới cần đi lục một lần nữa rời núi. Nay một trận gió nhẹ thổi tới. Vẹn thì xuất hiện tại mấy người cách đó không xa nhúng tay cùng đám người chào hỏi. Vị này, khí tức không sai. Tóc trải rất muốn cổ phong thần giống nhưng để Jin rất khó tin tưởng chính là, trong tay đối phương vậy mà cầm một bình rượu ngay tại hướng trong miệng rót lấy. Jin, ngươi làm được rất tốt, nhưng bây giờ thời đại không giống với lúc trước, kỵ sĩ đoàn cần một vị tràn ngập kiên quyết tiến thủ người đến lãnh đạo nó bước về phía thời đại mới. Uống hai ngụm không biết nơi nào thuận tới rượu, Vẹn đi nghiêm mặt nói, từ quốc gia phương diện đi đối đãi, đi lục ý nghĩ là đúng, kỵ sĩ đoàn tổ chức này không có khả năng giống thị dân như thế tự do lỏng lẻo, nó nhất định phải đầy đủ ngưng tụ mới có thể tốt hơn bảo hộ quốc gia này. Jin rất rõ ràng Vẹn thì nói đạo lý. Cho tới nay, nàng cũng đang làm lấy những cố gắng này. Chỉ là, một người có thể ảnh hưởng, chỉ có một số nhỏ người. Cũng chỉ có một bộ phận người bị nàng ảnh hưởng, những người còn lại hoặc là cả người phía dưới, cùng trước kia cũng không có bao nhiêu phân biệt thế nhưng là, tương đương một bộ phận người, bọn hắn cũng không có làm gì sai, trực tiếp sẽ rất lời nói, có phải hay không lộ ra bất cận nhân tình chút. Jin là có chút do dự không, nhưng nàng rất rõ ràng một sự kiện, thời đại đã tại cao tốc biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải là lấy năm là thời gian đơn vị, mà là lấy thiên càng là chậm trễ thì càng rất lại phía sau. Có lẽ đây chính là phong thần để Đi Lục đến xử lý nguyên nhân đi. Ta hiểu được. Jin gật đầu nói, ta sẽ phụ tá tốt Đi Lục tiền bối. Không cần. Đi Lục hai tay vây quanh, nhạt tiếng nói, các loại cải cách xong đằng sau, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, dựa theo cố định phương hướng đi đi là có thể. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chỉ cần đem kỵ sĩ đoàn từ trên xuống dưới thanh lý một lần là được. Còn lại sự tình, Jin có năng lực xử lý tốt. Vẹn thì phủi tay đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, tiếp tục mở miệng, phong cùng các ngươi cùng tồn tại, vung tay đi làm. Tốt. Đi Lục mở miệng nói, hiện tại triệu tập tại món ở tặc trong thành tất cả kỵ sĩ, bắt đầu tiến hành khảo hạch, người không hợp cách trực tiếp loại bỏ. Jin khoái tốc viết lấy. Đi Lục nói từng mục một sự vụ, để mặc dù có chuẩn bị tâm tư nàng đều cảm nhận được chấn kinh. Đây là muốn cho kỵ sĩ đoàn thay máu a. Kỵ sĩ đoàn mặc dù là đoàn nhưng lại không phải cái gì tổ chức cỡ nhỏ dạng này thay máu, đến lúc đó nhất định sẽ sinh ra dung chuyển chờ chút, có phong thần tại, tựa hồ cũng không cần thiết lo lắng cái gì. Do Đi Lục đảm nhiệm đôn đốc giáng dấp mệnh lệnh ngay tại nhanh chóng phát xuống đồng thời, mệnh lệnh mới cũng tại kỵ sĩ đoàn nội bộ quyết tán. Từng người kỵ sĩ đang chạy về kỵ sĩ đoàn sân huấn luyện. Jin cũng 4.6 không có tiến về, mà là tại phòng làm việc ở trong. Từng phần văn bản tài liệu, Lì Xạ tựa ở cửa ra vào. Jin chưa kịp thông chi nàng, nhưng nàng đã vừa mới nghe nói. Lần này động tĩnh, chỉ sợ sẽ không so nửa năm trước và cả dẫn đội viễn trình động tĩnh nhỏ. Lười biếng thục nữ đánh một cái ngáp, thân là Jin khuê mà tốt, nàng đương nhiên cũng nguyện ý phối hợp, hỏi, vậy ta cũng đi trước. Ngươi không cần. Jin lắc đầu. Giống Lì Xạ, kỳ giả những người này liền không cần rườm rà như vậy khảo hạch, kỵ sĩ đoàn còn không có nát đến loại trình độ này. Vậy được rồi, Lì Xạ gật gật đầu, nói tiếp, vậy ta tới giúp ngươi tốt. Nhặt lên một tấm mệnh lệnh thư. Lì Xạ hơi kinh ngạc, giảm biên chế mục tiêu lại là một nữa. Phải biết, hiện tại người kỵ sĩ đoàn tay cũng không nhiều a. Vốn là giật gấu và bay, nếu là lại sẽ rất một nữa. Có bà tổ đại nhân tại, không có vấn đề. Jin nói ra. Chương 132, ta vừa thu hoạch được thẻ bài, ta có thể chịu hắn. Một, chương 132, ta vừa thu hoạch được thẻ bài, ta có thể chịu hắn. Một, trinh sát kỵ sĩ ả mở hôm nay cũng không có nhiệm vụ tại thân. Nghe nói du kích tiểu đội chấp hành xong nhiệm vụ sắp trở về, nàng chuẩn bị ra đường mua chút đồ vật cho mình khuê mà tốt. Chỉ là đang chuẩn bị uống cái trà chiều đâu, liền có kỵ sĩ bước nhanh chạy tới. À mờ, nhanh đi kỵ sĩ đoàn sân huấn luyện tập hợp. Chỉ là vứt xuống một câu nói kia, vị kỵ sĩ kia liền đội vàng chạy hướng về phía một phương hướng khác. Đi tập hợp, chẳng lẽ có cái gì nhiệm vụ trọng yếu? À mờ không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian cất kỹ đồ vật của mình, sau đó bước nhanh hướng kỵ sĩ đoàn sân huấn luyện phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm, à mờ đã đến cửa ra vào. Nàng nhìn thấy hai cái kỵ sĩ ủ rũ túi đầu cầm một phần bằng giấy văn bản tài liệu rời đi. Khôi giáp của bọn hắn đâu? À mờ bên dưới nghi hoặc. Nàng là kỵ sĩ chính thức, rất nhanh liền tiến vào sân huấn luyện ở trong. Lớn như vậy trong sân huấn luyện, bày đầy cái bàn ở giữa có không xuống 5 mét khoảng cách. À mờ có thể nhìn thấy, rất nhiều kỵ sĩ ngay tại vùi đầu viết lấy cái gì. À mờ, nơi này. Một tên quen biết trung niên kỵ sĩ hướng phía à mờ vẫy vẫy tay, tiếp lấy giao cho nàng một phần bài thi nói ra, đây là khảo hạch, ngươi chú ý, trong lòng nghĩ như thế nào liền viết như thế nào. Khảo hạch. À mờ có chút mờ mịt cầm trên tay bài thi, lại nhìn chung quanh một vòng. Kỵ sĩ đoàn khảo hạch không phải khảo hạch võ lực sao? Hiện tại đã khảo hạch học thức. Nhanh đi, nơi đó là của ngươi vị trí, đừng lãng phí thời gian, chuyện này ngươi muốn coi trọng. Trung niên kỵ sĩ lắc đầu cũng không có tiết lộ thêm cái gì, chỉ hy vọng cái này hảo hải tử có thể thông qua khảo hạch đi. Tốt a. À mờ còn muốn hỏi nhiều, liền bị đuổi đi. Đi vào chỗ ngồi tòa hạ, nàng mới quan sát đến vấn đề này giống như không thích hợp a. Nàng chú ý tới sân huấn luyện phía trước trên đài cao, một cái nam tử tóc đỏ đứng ở nơi đó. Trong tay hắn nắm lấy một thanh lưu động phong nguyên tố kiếm. Cái kia do khí tức chờ chút, như vậy tinh khiết, chỉ là dùng con mắt đi xem, liền có thể cảm thấy gió tựa hồ thổi tới trên người mình, để cho mình buông lỏng xuống, đó là lực lượng của phong thần đi. Trừ lực lượng của phong thần, ả vợ không tưởng tượng nổi ai có thể phóng thích như thế phong nguyên tố lực dưới khiếp sợ. Ả vợ nhìn thấy ngồi trên ghế đàn tấu nón xanh thiếu niên, thu cầm ở trong tay của hắn, dây đàn bị kích thích, có thể làm cho 12 người tinh thần trầm tĩnh lại lị dạ nương theo lấy gió giống như ở sân huấn luyện chạy xuôi. Hắn là ai? Chờ chút, nhìn rất quen mắt ta. Là cái kia mang theo cờ lì bỏ chạy ra hỏa. Jin đoàn trưởng nói cờ lì bị phong thần mang đi, vậy hắn? Phong thần bạ tổ. Hắn vậy mà lại ở chỗ này. Trinh sát kỵ sĩ, hiện tại ngươi ngay tại khảo hạch, lực chú ý tập trung. À mơ lập tức hoàn hồn. Nàng quyết định các loại khảo hạch xong đằng sau hỏi lại hỏi là chuyện gì xảy ra. Nhấc bút lên, nhìn về phía đề. Nàng cũng không giống như là một cái khác quê mật tốt như thế không học thức, ngay cả lời nhận biết không nhiều. Nàng thế nhưng là đường đường chính chính kỵ sĩ chính thức, văn khoa cũng là rất có lực. Chỉ là xem xét đề, à mơ liền choáng váng. Tương đạo đề tràn đầy tính mê hoặc. Nhớ tới lúc trước vị tiền bối kia nhắc nhở, à mơ dần dần bình tĩnh lại. Tại du dương nguyện chuyển lý dạ ở trong, à mơ bất chi bất giác đắm chìm tại làm bài ở trong. Khảo hạch cũng không có thiết chí thời hạn. Rất nhanh, à mơ làm xong, nộp bài thi. Mấy cái trên tay áo mang theo đôn đốc chỗ tiêu ký kỵ sĩ liên hợp xét duyệt bài thi của nàng. Sau một lát, trinh sát kỵ sĩ à mơ, 80 phân, thành tích ưu tú, ngươi được cho phép lưu đội. Một người trong đó đưa cho à mơ một tấm bảng biểu. Hắn tại ký tên chỗ điểm một cái, chú ý nơi này. Ngươi một khi ở trên đây ký tên, hồ sơ của ngươi đem có lưu bằng giấy văn bản tài liệu cùng văn kiện điện tử, thông tin cá nhân đem ghi vào đến chủ tính chung hệ thống ở trong. Ý vị này ngươi đem chân chính gánh vác lên một vị Tây Phong kỵ sĩ chức trách, là trong lòng chính nghĩa mà phân đấu, bởi vì thủ hộ MN tặt trước đi. Kỵ sĩ đoàn hoa dạng nhiều như vậy. Ám vợ cũng không có hỏi, không chút nghĩ ngợi ký xuống tên của mình. Tốt, ngươi qua bên kia. Đôn đốc chỗ kỵ sĩ chỉ một cái phương hướng. Không đợi Ám vợ hỏi tình huống bên kia, hắn liền phất phất tay, nhìn về hướng kế tiếp nộp bài thi kỵ sĩ phanh. Một cái con dấu chùm lên trên bài thi. Không hợp cách. Hiện tại tuyên bố, ngươi bị giải trừ chức vụ, ngươi không còn là đội kỵ sĩ Tây Phong một thành viên, sau đó tài vật chỗ sẽ đem tháng này tiền lương phát cho ngươi. Chờ chút, trưởng quan, các loại. Mang đi. Ám vợ lập tức không dám hỏi. Nàng hiện tại biết đại khái bài thi kia là có ý gì. Tại lực lượng của phong thần phía dưới, dở trò dối trá đều không có khả năng, chỉ là theo chính mình chân thật nhất nội tâm đi làm bài thi. Cùng võ lực hoàn toàn không liên quan, tựa hồ càng nhìn một người tâm tính. Vừa mới người kia Ám vợ biết một chút, không nghĩ tới hắn cứ như vậy bị đá ra kỵ sĩ đoàn. Chương 132, ta vừa thu hoạch được thẻ bài, ta có thể chịu hắn. 2, chương 132, ta vừa thu hoạch được thẻ bài, ta có thể chịu hắn. 2, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ám vợ cầm tấm kia ký tên văn bản tài liệu đi vào một bên khác. Nàng nhìn thấy phía trước một người, tựa hồ đang kỵ dạ nơi đó nhận lấy thứ gì, liền mặt mũi tràn đầy cao hứng hướng nơi xa đi. Kế tiếp, Ám vợ tả hữu xem xét, không có những người khác, nàng mau tới trước. Nàng cùng kỵ dạ đương nhiên là quen thuộc, đang muốn lôi kéo làm quen đầu. Văn bản tài liệu. Kỵ dạ một mặt nghiêm túc, bất cận nhân tình. Ở chỗ này, Ám vợ giật nảy mình, tranh thủ thời gian đưa ra văn bản tài liệu. Kỵ dạ bình thường cười đùa tí từng hôm nay thực sự quá nghiêm túc, mà lại hôm nay chuyện phát sinh rất cổ quái, phong thần đều tự mình trình diện để Ám vợ có chút tâm thần bất định. Trinh sát kỵ sĩ Ám vợ. Kỵ dạ mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Ngươi chẳng lẽ còn không biết ta sao? Ám vợ chỉ dám ở trong lòng oán thầm, gà con mổ thóc giống như gật đầu, là ta. Ha ha. Kỵ dạ thấy được nàng cái kia cẩn thận bộ dáng lập tức cười ra tiếng, có dọa người hay không? Cho ăn. Không phải, ngươi. Ám vợ tình lên lên xuống xuống. Làm nửa ngày, gia hỏa này trang nghiêm túc đùa chính mình chơi đâu? Ám vợ liếc mắt nói đây là đang làm cái gì a? Rất đơn giản, như ngươi thấy, quét sạch kỵ sĩ đoàn lạc. Kỵ dạ nhún vai, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, còn không có đến kế tiếp ý tứ, dứt khoát chờ chút sẽ cùng nhau giải thích. Hắn nói ra, thời đại biến hóa rất nhanh, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, nói thật, ta đều rất khó tin tưởng. Ngươi tại cảng lì doẹ gặp được cái gì? Ám vợ lập tức có chút hiếu kỳ. Nàng là biết kỵ dạ cùng án bệ đổ xuất phát tiến về cảng lì doẹ nhưng cũng không quá rõ ràng bọn hắn đến cùng gặp cái gì. Nhanh như vậy liền trở lại còn mang đến biến hóa như thế đến cùng phát sinh cái gì? Gặp một cái thời đại mới tinh. Vừa vặn, lại một cái thông qua khảo hạch kỵ sĩ tới kỵ dạ nhìn đối phương ký qua chữ văn bản tài liệu đằng sau nói ra, các ngươi rất khó tin tưởng, trên thế giới xuất hiện một nhà thần kỳ cửa hàng, nó chỗ mua bán đồ vật, có thể cho người ta lực lượng cường đại. Ám vợ kinh ngạc, kỵ sĩ mở miệng. Trong tương lai, các ngươi có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều như là phong thần một dạng tồn tại cường đại. Bọn hắn có lẽ chính là trong các ngươi một người nào đó, trong chúng ta một người nào đó. Ám vợ khó mà tin được. Tất cả mọi người là người bình thường, nàng nhiều nhất có một viên vị gì ẩn mà thôi. Chiến lược mặc dù cùng người bình thường kéo dài khoảng cách, nhưng cũng xa xa không đủ trình độ phong thần loại trình độ kia đi. Đúng vậy. Kỳ dạ chắc chắn. Sau đó, hắn đưa tay, một tấm biên giới màu vàng, chính diện vẽ lấy đầu lâu điều khiển xe gắn máy thẻ bài hiện hiện, trong lòng bàn tay lơ lửng. Các ngươi hiện tại muốn hiểu chính là thẻ bài. Nhìn kỹ. Kỳ dạ đem thẻ bài vừa thu lại, sau đó cả người trên người lửa, hỏa. Trực tiếp cháy rồi. Người không đau sao? Ám vợ không gì sánh được ngạc nhiên. Nàng đang muốn đưa tay sờ một chút kỵ dạ ngọn lửa trên người. Kết quả, kỵ dạ hướng Ám vợ mỉm cười, nghiêng đầu một cái, huyết nục phảng phất trong nháy mắt bị tiêu sạch, biến thành đầu lâu. Chỗ trống kia động hốc mắt cứ như vậy nhìn chăm chú lên Ám vợ. A a a. Khoảng cách gần như thế phía dưới, Ám vợ bị giật nảy mình nhà ai người tốt đột nhiên đem đầu biến thành đầu lâu a. Kỵ dạ đầu hất lên, lại khôi phục bình thường. Đều biết ta là băng hệ vị gì ẩn đi, nhưng bây giờ lại là một phần khác lực lượng. Phần lực lượng này cũng không cần đạt được thần minh tán thành liền có thể có được. Nhìn xem đầy dây khiếp sợ hai người, kỳ dạ giới thiệu nói, hiện tại hướng các ngươi giới thiệu kỹ lưỡng hơn tin tức. Các loại kỳ dạ đem thẻ bài bán cửa hàng tin tức sau khi nói xong, cười đều nếu như không phải kỳ dạ biểu hiện ra phía trước, ai dám tin tưởng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta cũng có thể trở thành có thể so với vị gì ẩn người nắm giữ cường giả. Thanh niên kỵ sĩ kích động hỏi. Kỳ dạ nhìn hắn một cái, lắc đầu. Đang lúc hắn thất vọng thời điểm, kỳ dạ nhẹ nhàng nói ra, ngươi bảo thủ. A, cái này còn bảo thủ. Khó trách đột nhiên muốn tới một trận khảo hạch. Ám vợ minh bạch, nàng không ngu ngốc, trong nháy mắt liền liên tưởng đến thẻ bài bán cửa hàng cho thế giới mang tới biến hóa. Món nợ tặt muốn còn giống như trước một dạng an nhàn, kỵ sĩ đoàn nhất định phải có được lực lượng mạnh hơn để duy trì phần này an nhàn. Mà tại kỵ sĩ đoàn mạnh lên trước đó, đương nhiên muốn thanh lý một lần chỉ có quần áo nhẹ tiến lên mới có thể đi được càng nhanh. Đến, xếp hàng. Kỵ dạ chào hỏi mấy người. Đợt trước người đi cái thứ nhất là Ám vợ. Kỵ dạ dạy nàng khóa lại trang bị khí, nói tiếp, hiện tại tất cả mọi người đứng ở trên cùng một hàng bắt đầu. Nhất giai thẻ bài là phát cho mọi người cơ sở thẻ bài, muốn thu hoạch được cao cấp hơn, cường đại hơn thẻ bài, liền cần nhìn điểm cống hiến. Chỉ cần có lòng cầu tiến, liền có thể cố gắng thông qua thu hoạch được mình muốn thẻ bài đến mạnh lên, có rất ít người có thể cự tuyệt. Kỳ dạ đem một đống nhất giai thẻ bài bày trên bàn, chính các ngươi lựa chọn xem đi. Thẻ bài chủng loại đông đảo, cũng tới từ thế giới khác nhau. Cũng tỉ như hiện tại một đống này nhất giai thẻ bài, có thể chất tăng cường mẫn tiệp, tăng cường lực lượng, tăng cường chờ chút, trực tiếp đề cao thân thể chỉ số. Cũng có phí dễ bản dẫn lôi thuật, hô phong thuật, chờ chút ma pháp thuật thức. Càng có thủ thương bộ thương thủ lôi, chờ chút tiên khoa kỹ chế thức vũ khí. Còn có phá trận kiếm pháp, phục hổ quyền, chờ chút võ hiệp hoặc là tiên hiệp gió chiêu thức. Chỉ là cấp bậc quá thấp, độ không có xuất hiện cái gì quá cường đại đồ vật. Chương 132, ta vừa thu hoạch được thẻ bài, ta có thể chịu hắn. 3, chương 132, ta vừa thu hoạch được thẻ bài, ta có thể chịu hắn. 3, nhưng là mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhất giai, nhưng cũng cùng người bình thường kéo ra chênh lệch cực lớn. A Bỡ liền thấy một thanh niên kỵ sĩ lựa chọn một tấm hàn quang kiếm khí. Bởi vì cấp bậc không cao, kiếm khí sát thương phạm vi chỉ có vài mét, hắn đưa tay vung lên, kiếm khí xuất phát, trên mặt đất tạo thành một đạo rưỡi chỉ sâu, dài một mét vết kiếm. Phải biết, đây là tảng đá, thạch đầu, sàn nhà a. Uy lực này, chém vào người hoặc là ma vật trên thân. Quả nhiên, kỳ gia nói đúng. Có thể so với vị gì ân người nắm giữ. Quá bảo thủ. Đừng phát sử sốt, tranh thủ thời gian thăng cấp trang bị của ngươi khí, sau đó tuyển 3 tấm thẻ bài. Kỳ gia đem nàng gọi về thần. Manh Tân, Liệu Bi, trang bị khí thăng giai muốn kinh nghiệm không nhiều, kỵ sĩ đoàn hoàn toàn xuất ra nổi. Chỉ có một tấm nhất giai thẻ bài lời nói, hạn chế hay là không nhỏ. Bây giờ có thể lưu tại kỵ sĩ đoàn đó cũng đều là tinh nhuệ cùng tiến tới thanh niên, kỵ sĩ đoàn muốn lấy bọn hắn làm hỏa chủng đến cao tốc phát triển, cũng không thể tùy tiện liền gãy. Còn có một chút, tại chu tính trung hệ thống phía dưới, trang bị khí thẻ bài thay đổi liền không cần lên tới tam giai bạch ngân, cho nên sẽ không tồn tại 3 tấm nhất giai thẻ dùng nhiều năm tình huống. Điểm cống hiến cao, đến lúc đó chính mình liền có thể hối đoái cao giai thẻ bài đến đem đê giai thẻ bài thay thế đi, hoặc là thăng cấp chính mình trang bị khí pháp phối khế thẻ. Kỳ dạ tin tưởng, tại dạng này cơ chế phía dưới, những này tiến tới các thanh niên tại đối mặt nhiệm vụ thời điểm, nhất định như lang như hổ. Không có cách nào. Quá khát vọng tiến bộ. Đội trưởng kỵ binh, chúng ta lúc nào thu thập phạt thoại? Có người mở miệng hỏi. Kỳ dạ sững sờ. Kỵ sĩ đoàn rõ ràng có rất nhiều ưu tú thanh niên kỵ sĩ, nhưng vì cái gì tại đối mặt ngoại bộ uy hiếp thời điểm sẽ có vẻ mềm yếu đâu? Lực lượng không đủ chính là một cái vấn đề mấu chốt. Biết kỵ sĩ đoàn lưu thủ cao thủ không nhiều, tự nhiên trong lòng liền không có đáy. Kỳ dạ cười hỏi, ngươi là nghĩ thế nào đâu? Thanh niên kia kỵ sĩ không cam lòng nói, phạt thoại những tên kia thích nhất được đả lần tới. Trước đó mọi người trong lòng đều không có đáy, hiện tại thôi, ta vừa thu hoạch được thẻ bài, ta có thể chịu hắn 353. Phạt thoại thực lực quân sự cường đại, uy áp kỵ sĩ đoàn, mọi người trong lòng đều khó chịu. Nhưng mọi người cũng không có cách nào, ai bảo kỵ sĩ đoàn thực lực không đủ đâu, đành phải khắp nơi nhường nhịn cái này để phạt thoại càng ngày càng phách lối làm càn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Nhường nhịn cái rắm. Kỳ dạ cảm thấy, nếu là hiện tại hạ lệnh thu thập phạt thoại lời nói, những thanh niên này kỵ sĩ xông đến cam đoan so với ai khác đều nhanh. Nhiệm vụ liền đại biểu điểm cống hiến. Đây là tiến bộ. Mà phạ thoại di vang phách lối, để cho người ta nghẹn nổi giận trong bụng, chính cần hảo hảo chút giận chuyện này ta quyết định không được, chờ đợi xem đi, đều không cần xúc động, đây là ngoại giao vấn đề. Kỳ dạ khoát tay áo. Phạ thoại chỉ là trên thái độ phách lối, không có bên ngoài độc thủ. Vụ trộm giao phong cũng không ít, đều là mò nở tạt thua thiệt nhiều. Hiện tại thay đổi. Kỳ dạ muốn nhìn đến trong thành phạ thoại hiện tại là biểu tình gì. Gột gờ răng hổ kẻn tiểu điếm. 3 ngày trước, xì nọ dạ đã tới nơi này. Xì nọ dạ đại nhân, kỵ sĩ đoàn có dị động. Hệ lẹt trổ xỉn xỉn thuật sĩ đến đây báo cáo. Kỵ sĩ đoàn động tĩnh cũng không nhỏ, những cái kia bị giải trừ chức vụ xóa tên kỵ sĩ đi quán rượu mua say, tự nhiên cũng có thể từ trong miệng lời nói khách sáo. Nói, xì nọ ra ngồi ở chỗ đó, trong tay lung lay ly rượu đỏ. Trên mặt của nàng cũng không có bao nhiêu coi trọng biểu lộ, mà là ngạo mạn cùng kinh miệt. Phạ toại năng lực tình báo rất mạnh, kỵ sĩ đoàn nội bộ sự tình nói đến trực tiếp một chút có thể nói là phạ toại nửa công khai. Bị thẩm thấu đến giống như cái sàng một dạng. Hệ lẹt trổ xỉn xỉn thuật sĩ một bên tại hồi báo, xì nọ ra một bên có chút xuất thần. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sát. Món ở tạt ra đã từng cố thổ. Gió vẫn như cũng là nhẹ như vậy, doanh hoàn cảnh không khí vẫn như cũng là như vậy để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thế nhưng là, đại địa chôn giấu lấy rất rất nhiều để cho người ta thống khổ chuyện cũ. Đó là ngay cả gió cũng vô pháp nuốt lên đau xót. Quen thuộc vừa xa lạ, yêu nó vừa đau hận đến cực hạn. Giang giác. Ly rượu đỏ đột ngột vỡ vụn. Trong chén đựng lấy rượu chảy tại xì nọ dạ trên cổ tay trắng nõn, dọc theo cánh tay dần dần chảy xuống, đỏ tươi như máu. Electro xỉn xỉn thuật sĩ thân thể run rẩy, đầu chôn thấp. Người nói là, nàng quay đầu, không có bị che chắn mắt trái nhìn xuống nghệ lẹt chỗ xỉn xỉn thuật sĩ, đáng sợ áp lực để cho người ta thở không nổi. Phong thần xuất hiện, đè nén trong thanh âm, nghệ lẹt chỗ xỉn xỉn thuật sĩ run rẩy ứng thanh, đúng vậy, chỉ có thể là phong thần mới có lực lượng. Ha ha, trên cánh tay da thịt trắng đoán phun ra một đầu tơ hồng như mạng nhện bình thường rạn nứt, từng đạo tơ máu bên trong, cái kia dưới da thịt như là hỏa diễm tạo thành huyết đục để cho người ta không dám nhìn thẳng hỏa diễm thiêu đốt lên, đem đỏ tươi rượu thiêu sạch, lại đem rượu chén cùng mảnh vỡ đốt thành tro. Thật sự là vận khí tốt a, nàng chậm rãi đứng người lên. Ngữ khí không hiểu. Mới đến 3 ngày mà thôi, đã tìm được trong nhà ưa thích trốn trốn tránh tránh lao thử. Đợt cảm tạ cô tinh thần long nguyện phiếu duy trì. Chương 133, tín ngưỡng chi thần sinh ra thời khắc chương 133, tín ngưỡng chi thần sinh ra thời khắc đem tơ chất ống đeo tay áo mang theo trên tay. Hắn ở đâu? Xì nọ dạ tiếng nói ở trong nghe không ra bao nhiêu cảm xúc. Hệ lẹt trổ xỉn xỉn thuật sĩ hồi đáp, ngay tại kỵ sĩ đoàn trong sân huấn luyện, hắn hiện tại hình tượng là một cái mang theo màu xanh lá cái mũ, trên người có mũ che màu xanh lục thiếu niên nhạc sĩ của bầu trời. nhạc sĩ của bầu trời. Xì nọ dạ im lặng cười, khóe môi câu lên một vòng khinh thường làm thần, ngươi lại muốn chuyển sướng dạng gì cố sự đâu? Bốn vị sĩ đoàn trong sân huấn luyện, Vện thì trong tay kích thích dây đàn, suy nghĩ dần dần bay xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía gột gờ răng đại tiểu điểm phương hướng, đôi mắt dần dần rủ xuống, sắc mặt lộ ra một vòng mang theo ấy nấy cười khổ. Ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn xem náo nhiệt cỡ lì bén nhạy chú ý tới Vện thì cảm xúc biến hóa. Tiểu gia hỏa đưa tay giật giật ống tay áo của hắn, hỏi, phong thần ca ca là không phải thương tâm? Vện thì cúi đầu, cười hồi đáp, không có a, đừng lo lắng ta rồi. Thật sao? Cỡ lì nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật. Thần cũng không phải là không gì làm không được, hoặc là nói, không gì làm không được thần kỳ thật cũng không tồn tại. Thần cũng có được chính mình thân bất do kỳ thời điểm. Vện thì nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, để hắn có chút sầu não thời gian dần dần đi qua, lưu thủ thành mò nở tạt kỵ sĩ rốt cục khảo hạch xong. Còn có tại địa phương khác đóng giữ Tây Phong kỵ sĩ không có khảo hạch, nhưng này cũng là chuyện sau đó. Không bao lâu, một đám thông qua được khảo hạch, đã có được trang bị khí cùng thẻ bài kỵ sĩ đứng ở sân huấn luyện bên trên. Trên đài cao, Đi Lục đem từng gương mặt một bảng thu vào đáy mắt. Có rất trẻ trung, còn lộ ra non nớt. Có đã là trung niên, đã rất thành thục. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là chân chính kỵ sĩ, có được nhiệt huyết chưa mát một viên nhiệt tâm. Có được thẻ bài lực lượng, các kỵ sĩ tràn đầy lòng tin cùng nhiệt tình. Hiện tại đi tượng thần nơi đó. Đi Lục nhìn về phía Venti. Tốt. Venti nhẹ gật đầu. Mọi người cùng đi ra khỏi kỵ sĩ đoàn sân huấn luyện. Tinh khí thần hoàn toàn không giống đội kỵ sĩ Tây Phong đưa tới không ít mỏ nở tạc thị dân chú ý đang nghe Vện tỷ là phong thần bạ bạ tổ đằng sau. Mỏ nở tạc mọi người càng là vô cùng kích động cùng tới tại gần xỉn video tuyên truyền thời điểm xuất hiện. Vện tỷ liền biết không giấu được không chỉ là hắn, rồng lì cũng không giấu được. Cho nên, Vện tỷ không có giấu ý nghĩ. Đi vào Tây Phong giáo đường cửa ra vào trước trên quảng trường. Phong thần pho tượng không gì sánh được cao lớn. Vện tỷ trong tay hiển hiện tấm kia tên là thần thẻ bài. Hắn có thể cảm giác được phong thần điêu tượng cùng trong giáo đường trên pho tượng hội tụ vàng bạc tín ngưỡng. Đây là một cỗ cường đại lực lượng, nhưng nhiều năm như vậy ở trong, Vện thì không có lấy ra mảy may mà tiếp qua không được bao lâu, cỗ này bàng bạc lực lượng cho dù không có ai đi sử dụng, nó cũng có thể chính mình che chở phong thần con dân. Hô gió nhẹ dần dần lên. Đinh linh đinh linh. Gió nhẹ lay động lấy chúng gió, phát ra nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe. Đại phong sa phiến lá đang chậm rãi xoay tròn lấy. Lá cây phát ra rầm rầm tiếng vang. Rượu trái cây hồ mặt hồ nổi lên đạo đạo gợn sóng, cỏ xanh như tấm đệm gió nổi lên, huyền giờ nhẹ xệ, địa giá sinh ra như nước một dạng bọt nước. Không cần xác minh hắn thân phận. Mỏ nở tạt thành con dân mắt lộ ra sùng kính. Vện thì đưa tay, tấm thẻ bài kia dần dần bay vào trong pho tượng. Pho tượng dần dần tản ra ánh sáng màu vàng nóng. Tây Phong giáo đường ở trong, từng sợi cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhan sắc không đồng nhất quang mang ngay tại hội tụ, bọn chúng phảng phất hội tụ thành một dòng sông, ở giữa không trung giống như một đầu hoa mỹ giải lụa màu, tại hướng phong thần pho tượng lướt tới. Trong thành, cũng dâng lên một đạo lại một đạo rất nhỏ quang mang. Bọn chúng xông lên cao thiên, lại hướng pho tượng hội tụ mà đi. Thất thiên tượng thần, gió nổi lên, huyền giờ giải sệ, đòn mặt cảng. Giữa đồng hoang, đội trưởng, trên người chúng ta toát ra ở lạ quay đầu, nhìn thấy đội viên trên thân toát ra màu vàng, màu đỏ, hôi sắc sợi tơ, bọn chúng bay đi, trôi hướng mò nở tạt phương hướng. Đây là cái gì? Thân thể có cảm giác hay không dị dạng? Giống như không có cảm giác gì thanh tuyên chấn. A, vì cái gì trên người chúng ta sẽ toát ra cái này a? Đi ở nạ dầm chân, nàng tràn đầy hoang mang. Lý doẹ, ý nạ dụ mạ, phong bèn. Vô luận gió phong con dân ở nơi nào, đối với gió tín ngưỡng cũng dần dần tụ đến. Giữa thiên địa quét gió càng nhu hòa. Thổi tới trên mặt, giống như một đôi ôn nhu nhẹ tay nhẹ phẩy qua, gió nhớ kỹ con dân bộ dáng. Phong thần điêu tượng phía trên, hai tay dâng vị trí. Tín ngưỡng sợi tơ nơi này hội tụ. Mọi người ngửa đầu nhìn chăm chú lên. Những cái kia nhan sắc không đồng nhất sợi tơ ngưng tụ ra một cái hình người. Hắn tinh khiết, thần thánh. Hắn hình tượng không đồng nhất, hắn là mỗi cá nhân tâm đấy ở trong phong thần bộ dáng. Hắn như gió bình thường nhu hòa, lại như gió cuồng bạo vô số sợi tơ rơi vào hắn trong tay, hắn đang lặng lặng lắng nghe con dân chờ đợi. Long tích tuyết sơn, chỗ giữa sườn núi, Ản Bệ Đồ đang vẽ trên bảng hội họa lấy. Trong bức tranh là một mảnh tuyết trắng mênh mông dãy núi, từng đạo sợi tơ từ trong núi từng cái vị trí bay lên, hướng phương xa mà đi. Ản Bệ Đồ nhìn ra xa thành mỏ nở tạt phương hướng. Hắn nâng bút ở trên tranh rơi xuống mấy chữ. Tín ngưỡng chi thần sinh ra thời khắc. Lục Hằng ngẩng đầu nhìn về phía mỏ nở tạt phương hướng. Thế giới vận mệnh đã xuất hiện kịch liệt biến động. Phò Cạ Lột tựa ở Lục Hằng trên vai. Tân thần sinh ra, nàng cũng cảm nhận được có được thần minh cấp bậc lực lượng hoàn toàn không đủ để cho người ta cảm thấy kỳ quái, có thể thần minh cấp bậc vị cách sinh ra lại như là đất bằng lên kinh lôi bình thường bắt mắt. Hắn như là trong đêm tối mồi lửa một dạng, cho dù cách vạn dặm đều có thể thấy rõ. Giống như để chén trà xuống, mới thần minh tại gió trên thổ địa sinh ra. Hắn làm cho người quen thuộc vừa xa lạ. Giống như chỉ là cách xa xôi khoảng cách nhìn xem. Sớm có dự liệu sự tình, hoàn toàn không đủ để cho người ta chấn kinh. Thành mỏ nở tạt bên trong, Xì nọ dạ giơ bàn tay lên, nàng muốn bắt lấy cái kia một tia ánh sáng màu lửa đỏ, lại bất lực. Đối với phong thần tín ngưỡng sao? Vậy mà tồn tại ở trên người của ta. Cái này sao có thể? Đây là buồn cười biết bao a. Xì nọ dạ châm chọc chính mình. Nàng rõ ràng là như vậy căm hận. Có thể xa xôi thời đại chính mình đối với phong thần tín ngưỡng lại đã sớm chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, trong mấy trăm năm đều chưa từng phát giác. Đã từng chính mình, ha ha, đã sớm chết đi. Phong thần giống trên quảng trường, mới đản sinh thần linh đứng ở Vện Ti trước mặt. Hắn cùng bà tổ rất tương tự, có 9 phần giống nhau. Sau này mọ nở tạc, liền muốn nhiều dựa vào ngươi. Vẹn đi mang trên mặt nhẹ nhõm vui vẻ dáng tươi cười. Đây là sứ mệnh của ta. Hắn thanh âm rất linh hoạt kỳ ảo, rất ôn nhu, không cách nào phân biệt ra nam nữ. Mọi người xung quanh dần dần lấy lại tinh thần. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem, không khỏi phát ra nghi hoặc. Bà bạ tổ đại nhân, đây là. Vẹn đi cắp cắp cười một tiếng. Đây là các ngươi tín ngưỡng ở trong phong thần a, ta là hắn, nhưng hắn không phải ta. A, nói như vậy, chúng ta mò nở tạt có hai vị phong thần. Trời ạ, khó có thể tin. Ta muốn rời đi. Hắn mở miệng. Thần thánh thanh âm không linh bang ở tất cả con dân bên hai. Gió, cùng con dân cùng tồn tại. Hắn hóa thành gió nhẹ tiêu tán, đi thực hiện hắn chức trách. Tốt, các vị. Vẹn tỷ cười nói, chúng ta đều là tự do cho nên, hiện tại có một vị mới phong thần tham dự làm việc, vậy ta coi như về hưu hưởng thụ người sinh hoạt lạc. Gặp lại. Hắn cũng hóa thành một trận gió chạy. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mò nở tạt thị dân. Vẹn tỷ xuất hiện ở kỵ sĩ đoàn văn phòng. Vẹn tỷ đại nhân, đây là phạt của chúng vừa mới đưa lên ngoại giao xin mời. Jin mở miệng nói ra mời. Đồng ý đi. Vẹn tỷ nói ra, ta sẽ đích thân gặp nàng. Tốt. Chương 134, ngày xưa chân tướng, rồ xạ lìn giải thoát chương 134, ngày xưa chân tướng, rồ xạ lìn giải thoát không lâu sau đó. Xin họ ra tại một đám phạt của chúng ngoại giao sứ giả chen trúc phía dưới đi vào tây phong kỵ sĩ đoàn cửa chính. Nơi này, đứng gác kỵ sĩ đã thay đổi. Ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn không chớp mắt. Tinh khí thần thật không giống với lúc trước. Đối mặt phạt tòa chúng, bọn hắn càng có niềm tin. Xì nọ dạ chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không thèm để ý lại có lực lượng cùng tự tin lại có thể thế nào. Tại phạt tòa chúng trước mặt đều là giống nhau không chịu nổi một kích. Phạt tòa chúng quan chấp hành, phong thần đại nhân đã ở văn phòng chờ đợi ngươi yết kiến. Yết kiến. Xì nọ dạ tăng thêm ngữ khí, trên mặt hiện hiện khinh thường biểu lộ. Nhưng vì nàng dẫn đường kỵ sĩ biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là thản nhiên nói, hy vọng ngài có thể thả tôn trọng một chút. Thần minh ở trên, không phải thứ gì đều có thể càng rỡ. Phải chú ý ngôn hành cử chỉ của chính mình, phải không? Xin nọ ra lập tức cười nhạo lên tiếng. Thì tính sao? Cũng không phải nàng hiệu trung thần minh. Mời đi theo ta. Kỵ sĩ cũng không muốn ở chỗ này cùng với nàng nói thêm cái gì. Nếu là đại biểu một nước đến đây, như vậy tự nhiên có người đại biểu mò nở tặt cùng nàng gặp mặt, chỉ hy vọng vị này ngạo mạn quan chấp hành tại đối mặt thần minh thời điểm có thể bảo trì vốn có lễ tiết. Nếu không, kỵ sĩ đoàn quyết không cho phép có người như vậy không tôn trọng phong thần. Phòng làm việc ở trong, chỉ có vẹn tìm một người ở chỗ này. Xin bọn người bản ý cùng đi, nhưng bị vẹn tỷ cự tuyệt. Ngoài cửa, giày cao gót rơi xuống đất thanh âm càng ngày càng gần. Sau một lát, cửa bị đẩy ra. Phong thần đại nhân, pha và chúng sứ tiếp đến. Kỵ sĩ báo cáo. Vất vả để cho nàng đi vào đi, ta cùng nàng đơn độc tâm sự. Là. Kỵ sĩ tránh ra vị trí. Xì nọ dạ khoát tay áo, đi theo nàng phạt và chúng bọn họ nhau nhau dừng lại, thái độ cương ngạnh đứng tại cửa ra vào hai bên, cùng đứng gác kỵ sĩ song song lấy, không ai nhường ai lấy ai. Xì nọ dạ bước vào phòng làm việc. Tầm mắt của nàng lập tức liền khóa chặt tại cái kia lộ ra thân ảnh đơn bạc bên trên. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Xì nọ dạ ung dung mở miệng, tràn đầy nói móc, mò nở tặng phong thần lần này thế mà phản ứng đến nhanh như vậy nha. Vẹn tỷ cương muốn nói lời nói ngăn ở trong cổ họng. Hắn hiểu được xì nọ dạ ý tứ. Năm đó, hắn đi đến kẻn gì a, sau đó tai nạn bùng phát. Tai nạn cuốn sạch lấy các quốc gia, mò nở tặng tổn thất nặng nề. Hắn trở về lộ ra là như vậy khoan thai tới chậm nhưng hắn có khổ quá nói không nên lời. Thần sắc hắn có chút phức tạp nói ra, ngồi đi, ta cảm thấy chúng ta có thể muốn hảo hảo tâm sự. Hảo hảo tâm sự. Xì nọ dạ nghe vậy nhịn cười không được. Ngươi cảm thấy giữa chúng ta có cái gì tốt nói chuyện? Nàng hai tay ôm lấy ngồi xuống ghế dựa, bắt chéo hai chân, tùy tiện tư thế ngồi càng lộ vẻ khinh mạn. Khả năng có rất nhiều đi. Vẹn thì từ trong ngực lấy ra một con cờ bộ dáng đồ vật để lên bàn, đẩy hướng xì nọ dạ, ta muốn tặng nó cho ngươi. Xì nọ dạ bỗng nhiên đứng dậy. Nàng nhìn xuống vẹn tì, từ trên mặt hắn biểu lộ cùng trong mắt thấy được cái náy cùng thua thiệt. Trong mấy mắt, xì nọ dạ lên cơn giận dữ, nói, ngươi tại đáng thương ta. Ta không có. Vẹn tì lộ ra 10 phần yếu thế, hắn cười khổ lắc đầu. Thương hại cảm xúc ta không cần. Nó có thể là bị đoạt đi, nhưng nó không có khả năng là thần xuất phát từ ấy nấy mà đưa tặng. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Xin nọ dạ sát ý tăng gọn. Vẹn thì trường thán một tiếng nói ra, coi như nó là đối với phong thần đã từng tín đồ cuối cùng một phần lễ vật đi. Ha 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 ha. Xin nọ dạ tức giận cười. Ngươi đến tột cùng là bao lớn ra mặt, ngươi còn không biết xấu hổ nhắc lên tín đồ của chính mình. Nàng chết, hắn cũng đã chết, bọn hắn đều đã chết. Tại ngươi khoan thai tới chậm thời điểm, con dân của ngươi cái này đến cái khác tử vong, lúc kia, phong thần ở nơi nào? A. Xì nọ ra bừng tỉnh đại ngộ bình thường, hắn tại chiến tranh hồi cuối ở trong xuất hiện, cỡ nào vĩ đại à, làm một chàng thai nạn kết thúc công việc. Xì nọ ra đầy giấy niềm ai. Vẹn thì há to miệng. Nghe nói ngươi thế nhưng là mò nở tặng được hoan nghênh nhất nhạc sĩ của bầu trời. Miệng lươi dẻo kéo ngươi, tại sao không nói chuyện? Thật có lỗi, là ta đến chậm. Vẹn thì thần sắc thống khổ. Không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch. Vẹn thì bất đắc dĩ. Xì nọ ra cái gì đều nghe không vào. Hắn đành phải nói ra, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại ta cho ngươi biết trận tướng. Năm đó. Ta thụ thiên lý chi mệnh tiến về trinh phạt khiển gì á tại chiến tranh kết thúc về sau, ta kéo lấy trọng thương mới trở lại mò nở tạt. Ta còn thừa lực lượng đã không nhiều lắm, đành phải vội vàng dọn dẹp một chút ma vật. Zvalin, chính là các ngươi nói phong ma long, hắn chính là vào lúc đó nuốt xuống máu độc hành hạ hắn 500 năm thời gian, mà ngủ say ta lại bất lực ta không phải là không muốn quản, ta là không có cách nào à. cái kia từng cái tươi sống sinh mệnh tại tai nạn ở trong chết đi, vẹn đi lại bất lực. Nếu như hắn có thể trở về sớm một chút, có phải hay không liền thiếu đi chết một chút người? Nếu như hắn không có đi khiển gì à, không có nếu như. Thiên lý chi mệnh, vẹn thì không cách nào vi phạm. Hắn đã lấy hết toàn lực. Rõ ràng hắn không thẹn với bất luận kẻ nào, có thể nghĩ đến cái kia từng cái vì thủ hộ mò nở tặng mà tử vong người, trong lòng của hắn càng phát ra thua thiệt. Xì nọ dạ là một vị duy nhất từ niên đại đó ở trong người còn sống sót. Vẹn thì đối với tất cả mọi người thua thiệt đều đặt ở trên người nàng. Vô luận ngươi hận ta trở về đến trễ cũng tốt, lý giải ta cũng được, ta chỉ hy vọng mò nở tặng con dân có thể tự do tự tại còn sống, lại lòng tham một chút, ta hy vọng tất cả mọi người có thể vô ưu vô lự còn sống, nhìn xem thế gian này hết thảy mỹ hảo. Xì nọ dạ tại hắn dài rằng giặc giảng thuật bên trong đã tọa hạ. Thói quen bắt chéo chân lặng yên buông xuống. Nàng đặt ở trên váy một đôi tay đã nắm chặt, móng tay thật sâu chui vào trong lòng bàn tay ý của ngươi, nàng dáng tươi cười dữ tợn, ta hiểu lầm ngươi. Vẹn tí lắc đầu, đem viên kia nọ xịt đẩy lên nàng gần hơn một chút địa phương, ta biết ngươi bây giờ đã hiểu trung băng thần, ta cũng không biết nên làm cái gì, nhưng là, xin ngươi tin tưởng vững chắc, phong thần vĩnh viễn yêu hắn con dân, cho dù là đã từng con dân cũng giống như vậy. Giang giác. Trắng đoán ra thịt lần nữa dạn nước. Nóng hổi liệt hỏa mãnh liệt phảng phất muốn xuyên qua vết nước mà ra. Xì nọ dạ trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ khí tức cường đại tại trên người nàng xuất hiện. Nếu như trong lòng hết thảy vẫn không cách nào lắng lại, cầm lên nó, rời đi nơi này đi. Lúc nào nếu như muốn trở về mò nở tạt cửa lớn sẽ hướng ngươi rộng mở. Vẹn thì thoại âm rơi xuống, hắn đứng người lên đi ra phía ngoài. Đi vài bước, lại quay đầu nhìn một chút xì nọ dạ, im lặng thở dài đằng sau mở cửa mà ra. Xì nọ dạ lặng lặng mà ngồi trong chốc lát. Nàng đưa tay cầm lấy viên kia Gnosis. Ngoài cửa sổ thấu tới ánh nắng thật ấm áp, nó lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Nắm chặt nó, xì nọ dạ trở mặt đi ra phòng làm việc. Nàng mặt không biểu tình, một bước lại một bước, một chút xíu cho tàn theo bước tiến của nàng, từ trên người nàng rơi xuống. Rốt cục đi ra kỵ sĩ đoàn cửa lớn, ánh nắng rơi vào trên người nàng, nhu hỏa gió thổi tới. Ôn nhu không linh thần minh nhẹ nhàng nói ra, bị ngọn lửa thiêu đốt rất đau, ngày xưa bị chán ghét, bị khu trục ngươi thật mang đến hy vọng mới. Dô xác lìn, vất vả ngươi gió vẫn ở cùng với ngươi. Xì nọ dạ bước chân dừng một chút xíu ở bên trong liệt hỏa hòa tan băng, hóa thành giọt nước rơi vào trên mặt đất, lại bị hỏa diễm dư ôn bốc hơi. Gió thổi qua đến, bị liệt hỏa thiêu đốt, cầm tù dưới đáy lòng chỗ sâu thiếu nữ rổ xạ lìn rốt cục nên đón giải thoát, nên đón chính mình chết một cách triệt để. Nàng theo nhu hỏa phong tiêu tán, mà lưu lại chỉ là hết thể dư hận hội tụ mà thành viêm chi ma nữ. Đợt cá nhân quan điểm, rổ xạ lìn kỳ thật còn tốt, nhưng thành viêm chi ma nữ đằng sau liền bị thiêu đốt đến bóp méo, nói là oán hận tụ tập thể cũng kém không nhiều. Chương 135, cố gắng cầu sinh người lữ hành tổ hai người. Chương 135, cố gắng cầu sinh người lữ hành tổ hai người. Đội kỵ sĩ Tây Phong ký túc xá trên lầu chót. Vẹn đi ngồi ở chỗ này, đưa mắt nhìn xì nọ dạ rời đi. 500 năm trước, Dô Sạ Lìn bởi vì vực sâu thâm viên xâm lấn mất đi người yêu, nàng căm hận vực sâu thâm viên đen kịt ma thú, đối với thế giới đã mất đi lưu niệm, duy nhất tâm nguyện chính là đốt hết thế gian ma vật. Thế là, nàng bỏ thiếu nữ đi qua, hóa thân sử gia không muốn ghi lại ma nữ, đi đến báo thủ con đường. Nàng cảm thấy nhất định phải có người đem tất cả đau xót đốt sạch, mới có thể mang đến hy vọng mới. Không cần lý giải, không cần người an ủi, nàng thật làm được. Hóa thân thành viêm chi ma nữ, những nơi đi qua một phiến đất hoang vu, đến mãi không hết ma vật tại trong liệt diễm hóa thành tro tàn. Cứu hận cùng vọng chấp để nàng dứt bỏ tất cả đi qua, tất cả khiến bấp. Cho tới hôm nay, 500 năm trước thiếu nữ rổ xạ lìn một điểm cuối cùng nương theo lấy phong mà tiêu tán. Hiện tại còn để lại chính là cứu hận ngưng tụ mà thành thể xác. Nàng bây giờ, cùng rổ xạ lìn đã không có quan hệ thế nào, đại khái xem như thiếu nữ tiên lưu tại thế gian di vật. Vẹn thì thầm than một tiếng, có chút buồn vô cớ. Còn thừa không nhiều lý trí đã tiêu vong, chỉ còn lại có cố chấp lại cực đoan đoán hận. Tương lai của nàng vẹn thì đại khái có thể dự liệu được. Phong sẽ cùng rổ xạ lìn cùng tồn tại, nhưng phong sẽ không che chở xì nó ra. Vẹn thì cúi đầu. Dưới lầu, mấy cái gương mặt trẻ tuổi ngay tại thảo luận thẻ bài. Bọn hắn là như thế triều khí phồn thịnh. Bọn hắn chính là thời đại mới bên dưới kỵ sĩ đoàn một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Vẹn đi lấy điện thoại di động ra đập một tấm mấy cái kỵ sĩ trẻ tuổi tấm hình, phát cái vòng bằng hữu. Người thời đại trước triệt để cáo biệt, cặp mắt của chúng ta cũng nên nhìn về phía tương lai. Hắn đây là phò cá luật tự nhiên có vẹn thì hảo hữu, chỉ vào hắn phát vòng bằng hữu nhìn về phía Lục Hằng. Lục Hằng trầm ngâm một lát, lên tay chính là xì bờ đoán mệnh. Sau đó lộ ra hiểu rõ thần sắc, hơi xúc động nói, một cái đáng thương thiếu nữ tại bất hạnh gặp phải đằng sau cuối cùng hóa thành một cái đáng hận nữ nhân. Dô xác liền có thể đồng tình, thì ra là như vậy. Phò cạ luật lập tức minh bạch vẹn tì tại sao muốn phát dạng này một đầu vòng bằng hưu. 500 năm trước hai nạn bên trong duy nhất còn sống sót cá thể, vẹn tì đối với một đời kia người tình cảm đều rơi vào dô xác liền trên thân, mà bây giờ cái cuối cùng cũng đã cáo biệt. 500 năm trước liền đã chỉ còn lại có ký ức cùng trên sách giáo khoa lịch sử ghi chép, người bình thường cũng sẽ không dừng lại tại quá khứ, mà vẹn tì càng sẽ không. Lục Hằng nhìn thoáng qua thời gian đằng sau nói ra, nhanh trời tối. Ấn đâu, trở về đi. Màn đêm dần dần rơi xuống. Một đêm này sẽ không bình tĩnh. A a a a a lũ mì nẹ vung vẩy tự chế cần câu. Trời dần dần đen, tuổi tác không biết thiếu nữ chỉ cảm thấy thật đói. Chẳng được bao lâu, nàng dương lên trong tay cần câu, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đại lực đem cần câu nhấc lên. Phúc. Một cái mơ hồ màu trắng, thể tích không coi là nhỏ sinh vật bị nàng câu được đi lên. Kéo tới bên bờ. Khoảng cách tới gần, lũ mì nẹ thấy rất rõ ràng. Bị nàng câu đi lên chính là cái hình người. tóc bạc vật nhỏ cùng 2-3 tuổi tiểu hài giống như lớn nhỏ. Bụng tính lên trướng trướng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong miệng còn tại bốc lên bọt cua cùng nước biển. Này làm sao muốn đều không giống như là thế giới này cá đi. Lũ Mỹ Nệ thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích. Sau một lát, chịu đựng đói khát nàng quyết định trước mau cứu hải tử này. Trải qua nửa giờ cố gắng, Lũ Mỹ Nệ có thể xác định, trong cơ thể nàng hẳn không có bao nhiêu nước động chỉ là bởi vì rét lạnh chờ chút trạng thái vẫn còn đang hôn mê ở trong. Nếu như mất ấm lời nói, nhất định sẽ chết đi. Càng nghĩ, Lũ Mỹ Nệ đốt lên đống lửa. Trong đống lửa lúc buốt, nàng tùy thân còn mang theo mấy cái trái cây, miễn cưỡng còn có thể đỉnh một đỉnh nhưng hoàn cảnh nơi này thật sự là quá kém, có thể tiết kiệm một tỉnh liền tiết kiệm một tỉnh đi. Hỏa diễm nhiệt độ đổi ban đêm rất lạnh. Nằm ở một bên sưởi ấm tiểu hài bắp chân giật một cái. Rừng núi hoang vắng này, Lũ Mỹ Nệ trong lòng thở dài. Nuôi mình đều miễn cưỡng, hiện tại lại nhiều một đồ vật nhỏ. Cứu đều cứu đi lên, cũng không thể cứ như vậy mặc kệ. Tại Lũ Mỹ Nệ phát sầu nhìn chăm chú phía dưới, tóc trắng tiểu hài chậm rãi mở mắt. Ngươi đã tỉnh, có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Lũ Mỹ Nệ đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Có thể thật đói, lạnh quá thật đáng sợ. Nàng tại run lẩy bẩy. Lũ Mỹ Nệ mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhịn đau phân nàng một cái trái cây. Cảm ơn ngươi. Một bên gặm trái cây, một bên sưởi ấm, Lũ Mỹ Nệ cùng nàng trao đổi danh tự. Tóc trắng tiểu hài gọi mải mòn. Nàng không quá nhớ kỹ chính mình rơi xuống nước bao lâu, chỉ nhớ rõ tại rơi xuống nước chuyện lúc trước. Khi đó, mải mòn có chút đói, đang tìm ăn. Nàng là tung bay thân thể rất mềm mại, một trận gió đều có thể thổi bay nàng. Ngay tại nàng không có gì khí lực thời điểm, phương xa trên đại dương bao la chuyển đến đáng sợ sóng xung kích. Mải mòn không biết phương xa xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng liền âm thanh đều nghe không được liền bị sóng xung kích thổi bay tiến vào trong biển cầu hoa tươi. Tiếp đấy, có thể là bởi vì vận khí tốt, nàng cũng không có bị sinh vật trong biển ăn hết, mà là tung bay, liền bị Lũ Mỹ Nệ câu được đi lên. Lũ Mỹ Nệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ chết rồi. Mãi mòn lòng còn sợ hãi, sống sót sau hai nạn nàng đối với Lũ Mỹ Nệ tràn đầy cảm kích. Không có việc gì, chúng ta hay là suy nghĩ một chút thức ăn vấn đề đi. Lũ Mỹ Nệ có chút sầu muộn nói, nếu như không có nơi cung cấp thức ăn, chúng ta khả năng liền muốn chết đói ở chỗ này. A, mãi mòn mặt mũi tràn đầy sợ sệt, ta không muốn bị chết đói a. Chết đói, nghe cũng quá đáng sợ. Ta đi thử xem câu cá. Hy vọng lần này có thể thành công. Có lẽ là vận khí tốt chiếu cố. Không đầy một lát, Lũ Mỹ Nệ thế mà thật câu đi lên một đầu phân lượng không nhỏ cá không không mà trả ra đại giới, chính là nàng tự chế cần câu gây mất. Cũng may, hai người có thể sống qua đêm nay. Gian nan một đêm đằng sau, rốt cục nên đón sáng sớm. Lũ Mỹ Nệ đem chính mình nhớ kỹ không nhiều sự tình giảng cho Mãi Mòn. Mãi Mòn hết sức cao hứng muốn làm nàng dẫn đường. Hai người quyết định bắt đầu từ nơi này đạp vào đường đi. Nhưng ở này trước đó, muốn trước bảo đảm chính mình có thể ăn no. Cố gắng cầu sinh tổ hai người hướng về phương xa một bên thăm dò một bên tiến lên. Sáng sớm, Lục Hằng có chỗ minh ngộ. Người với người thể chất khác biệt, người cùng thần thể chất càng khác biệt. Trên thế giới có 7 đại nguyên tố, đối ứng 7 chất chính. Phong thần am hiểu nhất là phong, nham thần am hiểu nhất là nham. Cho nên, thủy thần thủy nguyên tố đặc biệt tràn đầy làm sao rồi, ngươi không thích sao? Phò Cát Luật cũng thức dậy rất sớm, một đôi tay trắng vòng tại Lục Hằng trên cổ. Thuần túy thần cách thân thể, cũng không giống như là phiểu gì na yếu ớt như vậy. Hai người dùng đến cùng một khuôn mặt, dáng người cũng kém không nhiều. Nhưng Lục Hằng nói thật, cái này cùng hoàn toàn tương tự song bào thai một dạng, tính cách mang tới khác biệt cũng dẫn đến ở chung hình thức hoàn toàn khác biệt. Liên thể nghiệm cảm giác mà nói, trên lệch phi thường lớn. Ta thích nhất. Lục Hằng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, đưa tay liền đem bên cạnh bức trên mặt đất 3 tấm ga giường đốt thành cho bụi. Muốn thử một chút mới biết được là nói thật hay là lời nói dối a. Phò Cạ Lột rút vào trong chăn. Lục Hằng chỉ có thể nói chính mình nói mỗi một câu nói đều bảo đảm thật. Nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, hôm nay bữa sáng muốn trì hoãn. DS cảm tạ đau lòng chính mình nguyện phiếu duy trì lại. Chương 136, ngươi quản cái này gọi động thiên tiểu thế giới. 1, chương 136, ngươi quản cái này gọi động thiên tiểu thế giới. 1, 9 giờ sáng. Súc miệng xong, tắm rửa xong, đem gian phòng thu thập sạch sẽ, Phò Cạ Lột liền muốn tiếp tục ngủ. Nàng kỳ thật một chút không yếu ớt, nhưng cũng tiếc, người chiến bại cần khôi phục thể lực. Lục Hằng liền nhẹ nhõm nhiều. Đơn giản hai cái pháp thuật rơi vào trên người, thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Các loại ra ngoài phòng, đã là 9 giờ rưỡi. Nhưng Lục Hằng mười phần bình tĩnh. Vô luận văn minh hạch tâm ở đâu, chỉ cần đến thời gian, chính nó liền sẽ chạy về mở ra cửa tiệm hoặc là đóng cửa tiệm cửa. Khoa học kỹ thuật đều phát triển được tốt như vậy, cửa là trí năng cửa cũng rất bình thường. Trong tiệm, trừ đến rút thẻ phòn bẹn người tại cửa tiệm xếp hàng bên ngoài, cũng chỉ có theo đạo một cái chắc. Lục Hằng ngồi ở trên ghế salon, cái giờ này có ăn hay không bữa sáng đã không quan trọng. Lấy điện thoại di động ra, nhìn xem Văn Minh Hạch Tâm gửi tới từng tấm hình. Văn Minh Hạch Tâm hay là rất có lực, thiết kế ra được phong cảnh hình rất không tệ, còn có một số phòng ốc bạn thiết kế, cùng nội bộ sửa sang loại hình. Lục Hằng có đôi khi đã cảm thấy tại phòn bẹn cùng cảng lý doẹ ở giữa đi tới đi lui có chút không tiện lắm. Chính hắn trực tiếp mở truyền tống nhị nhị ba cửa liền đi, nhưng đối với những người khác tới nói hay là rất phiền phức. Mà lúc này đây, Lục Hằng có ý nghĩ mới. Đem động tiên tiểu thế giới treo ở trong hư không, lấy nó là trạm trung chuyển, có phải hay không thuận tiện được nhiều. Nghĩ như vậy, giống như rất thích hợp a. Ngẫm lại xem, vô luận Lục Hằng ở nơi nào mở tiệm, chỉ cần về nhà, đó chính là về tới động tiên tiểu thế giới khi thần. Mà những người khác khẳng định không có Lục Hằng mở cổng truyền tống như vậy thuận tiện, hoặc là chỉ có thể chờ đợi Lục Hằng đi qua, hoặc là chính là một mực gián Lục Hằng. Mà lúc này đây có động tiên tiểu thế giới ở trong chuyển trạm, Phiệu Dĩ Nạ liền có thể làm đến từ phòn bèn điếm đến tiểu thế giới, sau đó lại từ tiểu thế giới đến lì doẹt chi nhánh. Nghe giống như rất phiền phức, nhưng đổi một cái mạch suy nghĩ, tại phỏn vẹn lão bà một bước liền về nhà, mà tại lì doẹt cảng lão bà cũng một bước liền về nhà. Thích hợp, quá thích hợp. Trước đó không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại tưởng tượng, giống như không cần động tiên tiểu thế giới cũng có thể làm đến. Lục Hằng trong tay hiện truyền tống trận thức ma pháp trận đồ án. Nó nguyên lý rất phức tạp, phải dùng tiếng thông tục tới nói, đơn giản một điểm hình dung, kỳ thật chính là đem không gian khoảng cách đè rụt. Tỷ như Lục Hằng muốn đi bên ngoài 10 km địa phương, như vậy ma pháp trận này liền đem 10 cây số khoảng cách áp xúc thành một bước khoảng cách, để Lục Hằng một bước đã đến. Ở trên cửa khắc truyền tống trận này thức được hay không đâu? Nếu như dứt bỏ cần lực lượng duy trì vấn đề này, như vậy thì còn lại mục tiêu vị trí vấn đề. Chỉ cần thiết trí điểm đối điểm truyền tống, qua hiện Lục Hằng ý nghĩ thật đúng là không khó. Trước kia không dùng được, về sau hẳn là có thể dùng tới. Lục Hằng suy tư. Hắn cảm thấy, khả năng đều không cần về sau, hiện tại khả năng liền có không ít người có thể dùng bên trên. Thì như chạy tới món ở tạc quận cái cửa hàng xuống tới. Không có cửa hàng thẻ cũng không quan hệ, thiết trí một điểm đối với điểm truyền tống trận, đến lúc đó làm ta có thể càng nhanh thì hơn đến mang được người tiền. Món ở tạc người muốn từ món ở tạc chạy tới lý doẹt rút thẻ, ở giữa còn có không ít lộ trình đâu. Lộ trình trên có tiêu hao đi. Bị đánh cướp kỳ thật đều bình thường, bất quá người đoạt ma rồi, sau cùng tiêu phí địa điểm đại khái cũng là thẻ bài bán cửa hàng. Nhưng ngươi đến ăn uống đi. Một điểm đối với điểm truyền tống trận, trực tiếp giúp ngươi bớt đi mấy ngày lộ trình, còn bớt đi trên đường ăn uống vấn đề. Một người khả năng tiết kiệm mấy trăm hơn ngàn lộ phí, cái kia một vạn người chính là tiết kiệm ra mấy triệu thậm chí hơn ngàn vạn á ân, lại thu cái truyền tống phí thủ tục. Lục Hằng càng nghĩ càng thấy được bản thân mạch suy nghĩ quá đúng. Đã thuận tiện mọi người, lại để cho chính mình đã kiếm được. Mấu chốt là, người khác kiếm lời, nhưng hắn càng nhiều. Cái này một cái mạch suy nghĩ giải quyết không ít vấn đề. Lục Hằng tự cho mình tự thân. Hoàn thành sáng tạo động thiên tiểu thế giới cùng điểm đối điểm truyền tống trận hết thẻ cần dùng đến thẻ bài như sau. Tiền tài chính là lực lượng định hướng tính truyền tống trận thức vị lai kế toán cơ thi đấu bác đoán mệnh sang thế chi thuật. Sang thế chi thuật là học thức, tương đương với lý luận tri thức, bản thân không có đủ lực lượng, cần tiền tài chính là lực lượng đi làm chèo chống. Định hướng tính truyền tống trận thức liền rất đơn giản, chỉ là phải dùng đến nó nguyên lý. Mà vị lai kế toán cơ là Lục Hằng chuẩn bị nhanh chóng diễn hóa một thế giới, hoặc là không làm, hoặc là liền một bước đúng chỗ. Thời gian ngắn trực tiếp làm đến hoàn mỹ nhất tình trạng, giảm bớt những cái kia thử lỗi thời gian. Chương 136, ngươi quản cái này gọi động thiên tiểu thế giới. 2, chương 136, ngươi quản cái này gọi động thiên tiểu thế giới. 2, dù sao đều là căn cứ từ mình mạch suy nghĩ tới, chỉ là từ vô số cái mạch suy nghĩ ở trong tìm tới cái kia nhất làm cho chính mình hài lòng một hệ. Mở làm. Lục Hằng từng bước một nhập trong hư không. Giữa hư không không có vật gì, không có cái gì. Lục Hằng đứng ở trong hư không, nơi này hư không cùng vũ trụ hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cùng phản xệ sở thai, bầu trời giả, càng không tồn tại bất kỳ quan hệ gì. Hắn vị trí ở vị trí, lại sẽ mở không gian, nó qua chính là trong tiệm đại sảnh. Có thể đem hư không cùng thế giới hiện thực xem là hai cái hình tầng. Chỉ cần không gian không có phá toái, như vậy hai cái hình tầng ở giữa liền có khoảng cách, nhiều nhất có thể cảm nhận được động tĩnh, nhưng lẫn nhau ở giữa sẽ không sinh ra tính thực chất vật lý ảnh hưởng. Đứng ở trong vô tận hư không, Lục Hằng lòng bàn tay phải ở trong hiện một hạt quang mang. Nó giống như là một hạt gạo, lại như là một hạt giống. Bàng bạc vô biên lực lượng rót vào cái này một hạt sáng ngời bên trong. Toàn bộ hư không tùy theo chấn động. Hư không chấn động sẽ không lấy vật lý phương thức truyền lại đến thế giới hiện thực, thế nhưng là quá cường đại động tĩnh cũng sẽ để cường giả cảm giác được. Cũng may, thi đấu bác đoán mệnh đã sớm biết hết thảy. Trong tiệm phòng ngủ chính phỏ cả luôn không có chút nào cảm giác, vẫn đại an tinh đi ngủ. Thế nhưng là, cái này đáng sợ sáng thế ba động hấp dẫn bên trong vô số tồn tại lực chú ý hư không sinh ra khe hở. Giống lì cùng Vẹn Tì một trước một sau chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Vẹn Tì mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tối hôm qua hắn uống một chút ít rượu, sáng sớm còn mơ mơ màng màng. Vẫn đại tiếp tục khủng bố ba động để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhìn về phía Lục Hằng trong lòng bàn tay, cái kia một hạt quang mang không gì sánh được sáng tỏ, phản phất đem hư không đều chiếu sáng một mảng lớn. Loại này lượng cấp năng lượng ba động. Lục Cục, Vẹn Tì hầu nhấp nô, đầy dây kính sợ. Không hắn, treo tại Lục Hằng trong lòng bàn tay cái kia một hạt quang mang, vị cách đã giống như là một thế giới. Đây là cỡ nào làm cho người kinh ngạc. Giống lì cùng Vẹn Tì tại tệ ấy vật đã là ít có cường giả. Giống lì càng là sống hơn 6000 tuổi. Hắn gió to sóng lớn gì sự kiện lớn chưa thấy qua. Nhưng Lục Hằng một lần lại một lần đánh thẳng vào giống lì thế giới quan. Thẻ bài bán cửa hàng để giống lì mở rộng tầm mắt. Mà bây giờ, tay cầm thế giới càng làm cho giống lì trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi thán phục. Lục Hằng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hai người đến, dương lên trong tay hạt ánh sáng, cười nói ta tại sáng tạo một động thiên tiểu thế giới. Không phải. Vẹn Tì một mặt quái dị, ngươi quản cái này gọi động thiên tiểu thế giới. Cầm chắc, tuyệt đối đừng vãi ra a. Có thể phá vỡ không gian tiến vào hư không tồn tại ít càng thêm ít. Nhưng Lục Hằng trong lòng bàn tay thế nhưng là một thế giới. Mặc kệ nó lớn nhỏ, nó cuối cùng đều là một thế giới. Lấy lực lượng của nó, một khi phá vỡ không gian rơi xuống tệ ẩy bát. Cái kia không thể nghi ngờ là hai viên to lớn hành tinh chạm vào nhau. Nó còn không có hoàn toàn thành hình. Lục Hằng túi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay. Bàng bạc lực lượng vẫn tại rót vào hạt ánh sáng bên trong. Hạt gạo lớn nhỏ, lại giống như một mảnh rút nhỏ vô số lần đại lục bình thường. Nó cũng không phải là tinh cầu bộ dáng. Phiêu phủ ở Lục Hằng trong lòng bàn tay, bốn phía đều là hư không. Nó liền như là một mảnh phiêu tại biển cả ở trong hòn đảo khổng lồ, hoặc đều lục hơi. Nhật cùng nguyệt vây quanh mảnh đại lục này xoay tròn lấy. Người sinh sống tại trên tinh cầu, nếu như từ đầu đến cuối nhắm chuẩn một cái phương hướng đi, như vậy một ngày nào đó sẽ quấn tinh cầu một vòng. Khả nhân nếu như sinh hoạt tại trên mảnh đại lục này, sẽ chỉ đi đến thế giới biên giới vị trí, lại hướng trước liền sẽ ngã vào trong hư không. Nếu như đưa nó để đặt tại thế giới hiện thực, như vậy tại biên giới liền sẽ trực tiếp rơi vào trong vũ trụ. Đây là làm sao làm được? Giống lì tràn đầy tò mò. Người chỉ phương diện nào? Nó sinh ra. Giống lì nói ra. Nó sinh ra. Lục Hằng cười nói, từ không sinh có. Khi hiểu cấu thành thế giới cơ bản nguyên lý, như vậy thì có thể thông qua bên cạnh mỏng lịch số lượng đi dò xét luyện, đem lực lượng của mình trước chuyển hóa làm diễn hóa vạn vật đầu nguồn, sau đó do đầu nguồn đi diễn hóa hết thảy. Chính như giờ phút này, Lục Hằng trong lòng bàn tay thế giới ngay tại sinh trưởng. Đợt, cảm tạ mọi sách bên trong trùng cùng, không có biển danh, nguyện phiếu duy trì. Chương 137, thiên lý cường độ không bằng Lục Hằng nhà cửa lớn. Chương 137, thiên lý cường độ không bằng Lục Hằng nhà cửa lớn. Tại thế ấy vật có năng lực xé mở không gian tiến vào hư không người cũng không nhiều. Phiệu Dĩ Nạ bây giờ coi như một cái. Nàng xé mở không gian tiến vào hư không đằng sau liền thấy Lục Hằng ba người, khi nhìn đến Lục Hằng đằng sau lập tức nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng muốn phát sinh việc đại sự gì đâu, nguyên lai là người nhà. Phiệu Dĩ Nạ thật vui vẻ chạy đến Lục Hằng bên người, lại cùng rộng lì cùng vẹn tí lên tiếng chào, tiếp lấy mới tốt kỳ địa nhìn xem Lục Hằng trong tay hạt ánh sáng. Nàng sau khi đến, Liệu Vĩ Lệ cũng tới. Ở chỗ này làm cái gì, vậy mà đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Liệu Vĩ Lệ hơi nghi hoặc một chút, thật sự là động tĩnh quá dọa người. Trong thế giới hiện thực không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cấp độ thực lực đã tới tình trạng này đằng sau, là có thể rõ ràng cảm giác được giữa hư không truyền đến lực lượng đáng sợ ba động. Vị cách quá cao, tưởng tượng liền biết là có một loại đáng sợ vĩ lực ngay tại thi triển, để cho người ta nội tâm có chút bất an. Lục Hằng nhìn chung quanh một vòng, tới đều là người quen, mà không có đến, lại tại nhìn xem người nơi này đều là chưa từng gặp mặt người. Cũng tỉ như giải đèn số gùn. Nàng ngồi ở trên trời thủ cát, chỉ là nhìn về bên này một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, giống như nàng còn có không ít. 22 Lục Hằng cảnh giới đã đến. Không nhìn thẳng những ánh mắt này, hướng Phiệu Di Nạ giải thích nói, tại sáng tạo chúng ta nhà mới. Chúng ta nhà mới. Phiệu Di Nạ trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc. Hiện tại không sai biệt lắm. Lục Hằng đem trong tay hạt ánh sáng hướng về phía trước ném đi. Hạt ánh sáng rơi vào xa xôi giữa hư không. Sau đó, nó bắt đầu gấp đôi bành trướng. Đám người thần sắc đều nghiêm trọng, mắt cũng không nháy nhìn chăm chú lên, đây chính là khai sáng một thế giới quá trình. Đối với Lục Hằng tới nói, làm đến điểm này vô cùng đơn giản, nhưng đối với những người khác tới nói, đây là chưa bao giờ nghe sự tình. Vẹn vẹn chỉ là quan sát quá trình này, cũng làm người ta được lợi rất nhiều. Nhưng có tư cách quan sát quá trình này cũng chính là hiện trường mấy cái. Bởi vì Lục Hằng chuyển tay liền đem những người còn lại dây lưới chặt đứt. Đều mẹ nó không trả tiền, ngươi còn muốn cọ tri thức. Nhìn xem đầu phim được. Không có thuận dây lưới đi quan đệ ngươi một trận đều tính Lục Hằng khoan hùng bí đo. Giữa hư không, hạt ánh sáng càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, nó to lớn trình độ đã tương đương với một hòn đảo. Từ từ nó trở nên càng thêm to lớn. Đám người có thể nhìn thấy, trên mảnh đại lục này có núi có nước, có rộng lớn giang hà, có hiện ra gợn sóng hồ nước. Lúc trước cái kia hạt ánh sáng biến lớn thời điểm, thế giới này ngay tại trở nên phong phú, thảo mục tại sinh trưởng, chim thú tại sinh sôi. Mảnh đại lục này thời gian tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Mỗi một giây, liền như là đi qua ngàn vạn năm bình thường, thế giới diễn biến quá trình bị tăng nhanh vô số lần. Không sai biệt lắm. Thời gian của nó chậm lại, cuối cùng trở về đến bình thường, đám người ngắm nhìn treo ở phía xa, giống như một tòa đảo lơ lửng một dạng thế giới. Thế giới này ở trong trừ không có nhân loại bên ngoài, giống loài mười phần phong phú. Lục Hằng đưa tay một chỉ, chọn chúng bên trong một cái vị trí, một mảnh lầu các cùng cung điện hoàn thành. Đại địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một hòn đảo nhỏ bình thường, kéo lên mảnh kiến trúc này bảy treo ở giữa không trung, tạo thành một tòa đảo lơ lửng. Trên hòn đảo có hồ nhỏ, trong hồ nước thông qua dòng suối tại hòn đảo biên giới rơi xuống hình thành thác nước, nhưng trong hồ nước không có chút nào giảm bớt. Đây là làm sao làm được? Phiêu Di Nạ đã đứng ở hồ nước bên cạnh, hai mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là quyền năng đi. Giống lì sợ hai thán phục, liền như là muối thần cái kia bật, có thể ra bên ngoài đổ muối, mà lại mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt. Ở trong đó cũng là tương tự nguyên lý. Đối với Lục Hằng khẳng định, nói tiếp, nói không chừng ta phương này động thiên tiểu thế giới tương lai cũng sẽ diễn sinh ra ma thần. Khá lắm, trong nhà nuôi ma thần a. Vẹn tí hít sâu một hơi, ngay sau đó nói ra, nhật nguyệt ngược lại là có ngôi sao đâu. Treo mấy quả đi lên tốt. Lục Hằng xoay người đưa tay, trên mặt đất nắm một cái bùn đất, sau đó chỉ lên trời bên trên hất lên. Lập tức, bùn đất bay ra tầng khí quyển đằng sau trong nháy mắt biến lớn, riêng phần mình rơi vào khác biệt vị trí, hóa thành quả quả lớn nhỏ không thể tinh rộng lì lâm vào trầm mặc. Vẹn tí một mặt xin lỗi. Phiêu Dĩ Nạ mặt mũi tràn đầy sùng bái đem vừa mới một màn kia dùng di động ghi lại. Liệu Vĩ Lệ hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được nhân loại tâm tình. Đối mặt một màn này, liền hai chữ để hình dung: ngư bức. Hắn hoàn toàn xem không hiểu Lục Hằng đến cùng là thế nào làm được. Một nắm bùn đất vãi ra liền biến thành ngôi sao. Anh em, đôi này sao? Suy nghĩ nát óc cũng hoàn toàn muốn không hiểu trong đó nguyên lý. Như vậy tạo vật thủ đoạn. Giống Lý lắc đầu. Nhìn toàn bộ hành trình lại có thể thế nào? Căn bản xem không hiểu. Thật giống như học bá đều đã đem giải để mạch suy nghĩ nói cho ngươi, thậm chí đem đáp án đều biết cho ngươi, nhưng xét không được, học thức không đủ, hoàn toàn không cách nào lý giải, bút thực lực không rất cứng, vừa dứt thành hai chữ liền trực tiếp đứt gãy. Tận mắt chứng kiến một thế giới sinh ra, lòng của mọi người tình tự nhiên là vô cùng kích động. Có thể nhìn thấy sáng thế một màn, một loại không hưởng công đời này cảm xúc tự nhiên sinh ra tham quan tham quan. Lục Hằng cười nói, vậy liền quấy rầy. Ba người không có đi khu kiến trúc kia, mà là đi phương hướng khác nhau. Bọn hắn đi đằng sau, Lục Hằng quay đầu đối với Phiệu Di Nạ nói ra, nhìn thấy không, nơi này chính là chúng ta sau này nhà. Tôi ấy. Phiệu Di Nạ liên tục gật đầu. Khu kiến trúc chỗ đảo nhỏ, kỳ thật có điểm giống quần ngọc cát, hoặc là nói là đảo thiên không. Nghiêm cẩn tới nói là lơ lửng tại quần ngọc các độ cao đảo thiên không. Đứng tại hòn đảo biên giới có thể nhìn ra xa đến chỗ rất xa. Bên này dãy núi núi non trùng điệp, vân hải mênh mông, một bên khác biển cả rộng lớn, phong hô sóng quyển bốn phương tám hướng cảnh sắc cũng khác nhau. Phiệu Di Nạ sợ hai thán phục chạm đất hàng tuyên chỉ năng lực. Không đối. Phải nói là, trước có ý nghĩ này, tái tạo thế giới này. Nhưng không có chút nào để cho người ta cảm thấy không hài hòa. Bởi vì một điểm kia không hài hòa cảm giác cũng sớm đã lúc trước vô số năm diễn hóa bên trong bị ma diệt. Hiện tại chỉ còn lại có tự nhiên hài hòa cảm giác. Phiệu Di Nạ tại một mảnh cung 493 điện bên trong đi dạo. Lục Hằng tại dãy cung điện trên cửa chính khắc truyền tống trận thức. Truyền tống trận thức cần năng lượng đến khu động, nhưng đối với Lục Hằng tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Đều sẽ sáng thế thuật, sáng tạo một chủng loại giống như linh thạch một dạng có thể chứa đựng năng lượng khoáng thạch cũng không phải là việc khó gì, đơn giản chính là Lục Hằng không có cách nào sáng tạo ra mạnh hơn mình đồ vật, hoặc là cùng cấp bậc đồ vật mà thôi. Lục Hằng đưa tay bao phủ tại trên đại môn. Từ từ, cửa lớn bản chất bắt đầu biến hóa, liên đối phía trên truyền tống trận thức cũng tại có chút tản ra ánh sáng. Nặng nề bàng bạc lực lượng khí tức từ trên cửa chính dâng lên. Vừa đi không đầy một lát mấy người lập tức lại chạy về tới. Loại lực lượng ba động này, Liễu Vi Lệ nhìn xem Lục Hằng tại cải tạo cửa lớn, khóe miệng của hắn kéo ra nói ra, trên bầu trời người đi quá giới hạn, cũng không bằng cánh cửa này đi. Ngươi chỉ là thiên lý. Vện tìm ý mắt giật một cái, hỏi, Lục lão bản, đây là cái gì đẳng cấp lực lượng ba động? Nghiêm ngặt phân cấp lời nói, Lục giai hạ phẩm đi. Lục Hằng thuận miệng nói ra. Giống như không nói một lời, chỉ là đưa tay vỗ tay. Vện thì cũng vỗ tay, thật là khéo, thiên lý cường độ còn không bằng nhà ngươi cửa lớn. Thiên lý. Lục Hằng cười nhạt nói, sáng tạo hắn cấp bậc này vật phẩm hoặc là sinh vật, như hô hấp giống như đơn giản. Rất kinh ngạc sao? Suy nghĩ kỹ một chút, ba người cũng liền bình thường trở lại. Cùng một sự kiện, đứng tại góc độ khác biệt tự nhiên có cảm thụ khác nhau. Đối bọn hắn tới nói, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng đối với Lục Hằng tới nói thật quá đơn giản. Chương 138, đây là vẹn tỷ cho mò nở tặt tranh thủ được cơ hội. Chương 138, đây là vẹn tỷ cho mò nở tặt tranh thủ được cơ hội. Rất nhanh, đại môn màu đỏ loét liền đã hoàn thành chất biến. Khắc ở trên cửa truyền tống trận thức đã có thể sử dụng, nhưng còn kém truyền tống mục đích. Hiện tại đương nhiên có thể tiến hành truyền tống, nhưng mục đích cũng chỉ có phương hướng cùng đại khái khoảng cách, không quá chuẩn xác. Muốn điểm đối điểm, còn cần tiến hành thiết trí. Đang nghe Lục Hằng dự định đằng sau, Vện thì nói ra, cứ như vậy xác thực thật thuận tiện đó à. Nếu đằng sau ta muốn đi trước Phong Vện, tới trước cảng Lý Doệ chi nhánh truyền tống đến nơi đây, sau đó lại truyền tống đến Phong Vện. Giống Lý hỏi. Vậy khẳng định cũng phải. Lục Hằng lắc đầu. Trước đó là có phương diện này ý nghĩ, nhưng bây giờ mạch suy nghĩ lại bị mở ra. Đây là nhà ta à. Ta làm gì đem nhà ta biến thành trạm trung chuyển đâu? Nếu là cho lão bà các bằng hữu ở trong chuyển trạm còn chưa tính, kẻ không quen biết hay là đường chạy trong nhà đến đi dạo, Lục Hằng nói ra, ta dự định lại tiến hành một chút đơn giản hóa, đến lúc đó trực tiếp liền có thể thực hiện từ lì dọe chi nhánh truyền tống đến phòn bèn không cần lại tới nhà của ta. Lý luận làm rõ ràng đằng sau vẫn rất đơn giản. Vện thì chậc chậc lưỡi. Vậy ngươi biết sao? Giống Lý hỏi. Ngươi muốn như thế nói chuyện nói, vậy liền không có ý nghĩa. Á Vện thì lắc đầu đằng sau liền không nói bảo. Đầu óc khẳng định là đã hiểu, nhưng tay cùng thực lực không cho phép. Đi thôi, tới trước trong tiệm, đợi lát nữa mấy người các ngươi kiểm tra một chút tính ổn định. Hỏng, sang đây xem náo nhiệt còn bị bắt được làm việc. Vện tỷ vô vô cái óc. Ngươi cho rằng ta vì cái gì thả các ngươi tới đây chứ? Lục Hằng lập tức cười một tiếng. Đương nhiên đây chỉ là chỉ đùa một chút. Vô luận là lý luận trình độ hay là thực lực, Lục Hằng cấu tạo ra truyền tống trận thức hoàn toàn không có vấn đề, sẽ không tồn tại phong hiểm nói chuyện. Sau nửa giờ, Lục Hằng đem hai nhà trong tiệm một cái nhàn rỗi nhà kho cho cải tạo. Nhanh thử nhìn một chút. Lục Hằng ra hiệu ba người. Đi thôi. Liệu Vi Lệ ngược lại là không có ý kiến gì, hắn vẫn rất hiếu kỳ loại này truyền tống phương thức. Tiến lên bạn chốt cửa, đẩy cửa ra đằng sau, chính là một cái gian phòng rộng rãi, mà đối diện có một cánh cửa. Liệu Vi Lệ đi qua gian phòng, lại méo một cái kia cửa chốt cửa, đánh tiếp mở cửa phòng. Đập vào mắt, chính là Lì Doẹ chi nhánh cảnh tượng. Thành, Phiệu Di Nạ tâm tình vui vẻ, lời như vậy, ta muốn đến Lì Doẹ chơi, cũng không cần ngồi thuyền cái gì, ta cũng đi qua nhìn một chút đi. Phiệu Di Nạ tranh thủ thời gian đi theo. Lục Hằng cũng không lo lắng nàng, mà là quan sát đến cái này nhàn rỗi nhà kho. Suy nghĩ một chút chi tiết. Tại phòn đèn bên này mở cửa, xuất hiện nhà kho nhưng thật ra là cảng Lý Doẹ, cho nên lại mở cửa liền đến cảng Lý Doẹ. Đảo ngược cũng giống như nhau nguyên lý. Truyền tống quá trình nhưng thật ra là không có cảm giác, chính là đem hai cái địa phương hư không không gian áp xúc đến cực hạn, tạo thành đi vạn dặm liền tương đương ngàn một bước hiệu quả. Kiểm tra không có bỏ sót, lại dùng thi đấu bắt đoán mệnh đều không có tìm ra cái vấn đề sau, Lục Hằng triệt để yên tâm. Lại suy tư một chút đằng sau, Lục Hằng quyết định chỉ làm cho số ít người dùng vật này. Nói trắng ra là quá nhiều người xếp hàng dùng vật này cũng sẽ không đem nó dùng hỏng, nhưng người lưu lượng quá đại ân đến hoảng, hoàn toàn không có tất yếu kia. Liên để người quen dùng liền tốt. Đổi xong nhà kho, Lục Hằng lại đổi lầu một gian phòng. Đương nhiên muốn đổi ra một cái truyền tống đến động thiên tiểu thế giới cửa. Đem hết thảy đều thiết trí tốt đằng sau, đã là giữa trưa. Lục lão bản, Vện tí nghiêm mặt nói, là không cân nhắc đến chúng ta mở nở tạt mở một nhà chi nhánh. toàn công năng cửa hàng bao phủ thẻ, Lục Hằng trên tay đã không có. Lục Hằng lắc đầu nói ra, ta khẳng định là có kế hoạch, nhưng tạm thời không nóng nảy đi, ngươi là sợ kỵ sĩ đoàn đến bên này rút thẻ bởi vì hai địa phương lộ trình nguyên nhân trì hoãn thời gian. Là có chút. Vện thì gật gật đầu. Cái kia có thể đến mò nở tắt trước quận một cửa tiệm, thiết trí cái cổng truyền tống. Lục Hằng đạo. Vện tí lập tức cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua gần xỉn nhân vật tư liệu. Nếu là người tới nhiều lắm, bên này cũng lộ ra chen chúc, chỉ những thứ này người thế nào? Vừa vặn Lục lão bản ngươi đối bọn hắn cũng có chút hiểu biết. Vện tí hỏi. Đều là gần xỉn nhân vật. Đi. Lục Hằng lúc này gật đầu đáp ứng. Ta cho Jin phát tin tức, kỵ sĩ đoàn lập tức cho ngươi thu một cửa tiệm có hay không ngoài định mức nhu cầu. Vện tí hỏi. Lục Hằng suy tư sau một lát lắc đầu, không có. Hào đại ca, cảm tạ ngươi để mò nở tặc đuổi theo thời đại a. Vện tí lập tức cao hứng. Bởi như vậy đằng sau, không để cho toàn bộ mò nở tặc đuổi theo thời đại. Nhưng là, kỵ sĩ đoàn đi theo a. Nếu kỵ sĩ đoàn đi theo, dân gian từ từ sẽ đến là được tôi, dù sao lại không có ngoại bộ áp lực. Ngươi cũng cho ta kêu lão già đi. Lục Hằng lắc đầu bật cười. Họ không già trẻ, đặc giả vi tiên thôi. Vện tí không có chút nào cảm thấy có vấn đề. Giống lì cũng là gật đầu tán thành. Tốt a. Lục Hằng nhún vai không có quá để ý đạo lý khẳng định là đạo lý này. Nhưng nếu quả thật đem người khác làm bằng hữu, liền thiếu đi bảy tiền bối phổ ta đi gọi phỏ cạ luật, chúng ta đi ăn cơm. Lục Hằng nói ra. Phỏ cạ luật tuần tuy thần cách thân thể. Mặc dù hơi mài mòn, nhưng căn bản không lộ vẻ có chút yếu đuối. Đi theo Lục Hằng đi tới đằng sau, nhìn thấy đám người cười nói, các ngươi tốt. Vẹn tỷ gật đầu đáp lại, cậu tử tốt. Giống lì hai mắt đều trừng lớn. Không phải anh em. Nếu không nói hay là ngươi khéo đưa đầy đâu. Nhìn một cái. Một tiếng cậu tử cho phỏ cạ luật hô cao hứng. Phiếu Dĩ Na yên lặng tiến lên một bước đứng tại Lục Hằng bên người kéo cánh tay của hắn, cứ như vậy nhìn chằm chằm Vện Tỷ. Nhìn xem Lục Hằng bên người một trái một phải. Bị Phiếu Dĩ Na nhìn chằm chằm Vện Tỷ không chút nào hoảng, ngược lại tán thán nói, hai vị tẩu tử đứng ca ca ta bên người quả thực là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho a. Phiếu Dĩ Na lập tức cũng cao hứng. Lục Hằng một mặt không nói nói ta cũng hoài nghi ngươi cái này chấp chính vị trí chính là vớt mông ngựa đánh ra tới. Lấy phổ biến lý tính mà nói, có thể có khả năng. Giống như ánh mắt phức tạp. Liễu Vị lệch giữ im lặng. Ta nói thế nhưng là lời từ đáy lòng. Vện Tỷ cười ha ha một tiếng. Đi thôi, đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi đi mò nở tạt một chuyến. Mò nở tạt. Jin đã nhận được Vện Tỷ gửi tới tin tức. Lúc này, Jin liền gọi tới Lisa. Đem thành mò nở tạt địa đồ bày trên bàn, Jin thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra, mặc dù Lục Hằng tiên sinh không phải trực tiếp tới mở chi nhánh, nhưng nhìn Vện Tỷ ý của tiên sinh, tiệm này cũng là tại vì về sau chi nhánh làm chuẩn bị, mà lại đặc cách chúng ta thông qua truyền tống trận trực tiếp đi tới đi lui lì dọe chi nhánh cùng mò nở tạt văn bên cạnh. Ta minh bạch. Lisa nhẹ gật đầu, nói tiếp, ngươi là đang suy nghĩ vị trí đi. Nhất định phải là tốt nhất, đây là Vện Tỷ tiên sinh cho chúng ta tranh thủ được cơ hội. Jin nghiêm mặt nói. Liên suối phun quảng trường nơi này đi, người lưu lượng lớn nhất. Lì xà nói ra. Thành mỏ nở tặc cùng cảng lì dọe không giống với từ trên không đi xem, thành mỏ nở tặc tại trên đảo giữa hồ chính là một cái hình bầu dục. Mà từ trên mặt phẳng đi xem, thành mỏ nở tặc cửa chính địa thế bằng phẳng, dần dần về sau ngay tại hơi lên cao, đến cây phong giáo đường chính là chỗ cao nhất. Mà suối phun quảng trường mảnh này kỳ thật chính là mỏ nở tặc khu vực trung tâm. Chỉ bất quá. Mỏ nở tặc cũng không phải là kinh tế đại quốc, cho nên khu vực trung tâm cũng không có lộ ra lì dọe phi vân pha như thế phồn hoa, chỉ có thể nói phát triển được rất đều, tất cả con đường đều không khác mấy. Nhưng vào chỗ đưa mà nói, suối phun quảng trường phụ cận nhất định là tốt nhất, đi nơi nào đều thuận tiện, địa thế cũng rộng lớn. Vậy liền nhà này càng. Jin nâng bút vẽ một vòng tròn. Tại săn hiệu người đối diện, tại tiệm tạp hóa hòa hợp thành đại ở giữa. Trong trò chơi hai cái địa phương liên tiếp không chống không địa phương. Phần ngoại lệ bên trong thiết định suối phun quảng trường vẫn còn lớn coi như có một loạt cửa hàng cái gì đi. DS cảm tạ bị thả mây nguyện phiếu duy trì. Chương 139, Vện Tỷ, Mõ Nợ Tạt. Xa xa dẫn trước. Chương 139, Vện Tỷ, Mõ Nợ Tạt. Xa xa dẫn trước. Sau khi ăn xong, Vện Tỷ cầm điện thoại cho Lục Hằng nhìn. Vị trí này ta cảm thấy cũng không tệ lắm, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là không hài lòng còn có thể đổi lại, toàn bộ thành Mõ Nợ Tạt tùy ý chọn lựa. Lục Hằng nhìn thoáng qua vị trí. Vị trí này nhìn rất quen mắt, Mõ Nợ Tạt làm trong trò chơi Tân Thủ Thôn, Lục Hằng hay là rất ưa thích nơi này. Quanh năm treo máy cũng liền hai cái địa phương, một cái là Mõ Nợ Tạt, một cái khác chính là Lý Duệ. Jin bọn người chọn địa phương cũng rất tốt. Suối phun quảng trường hoàn cảnh rất tốt, xung quanh cũng rất rộng rãi, còn có một chút chính là giao thông tình huống cũng không tệ. Liền nơi này, Lục Hằng hết sức hài lòng. Vậy liền định ở chỗ này. Vện Tỷ tâm tình cũng tệ. Mặc dù không phải thật sự tại Mỏ Nở Tạt mở một cái chi nhánh, nhưng so sánh với một ít quốc gia, Mỏ Nở Tạt cũng là xa xa dành trước. Vện Tỷ vừa nghĩ tới ý nạ dụ mà còn tại đóng cửa biên giới, lập tức trong lòng liền không tự tế cười. Về phần xu mệ bên kia nước có chút sâu, nhưng nói tới nói lui cùng Vện Tỷ cũng không nhiều lắm quan hệ. Cùng đương nhiệm Nạ Hỉ đã càng là không quen, cho nên hiện tại tiếp xúc năm cái quốc gia ở trong, cũng chỉ có ý Nạ Dụ Mạ cùng Tu Di nhất rất lại phía sau. Người sở nở này ạ còn có Tạc Tạ Lị ạ tại Lị Duệ theo sát thời đại bộ phát đâu, đáng thương ý Nạ Dụ Mạ cùng Sủ Mệt A, còn có Nạt Lạn. Đi thôi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, sớm một chút giải quyết những sự tình này. Lục Hằng nhìn về phía bọn hắn hỏi, đều cùng ta cùng đi, hay là nói mặt khác có sắp xếp? Ta đi chung với ngươi. Phiệu Di Nạ muốn tham gia náo nhiệt. Phò Cát Luật cũng không có gì khác cán bài. Giống Lị càng là tinh khiết nhai lưu tử một cái. Đi cùng Mỏ Nở Tạt nhìn một chút cũng được. Vậy liền xuất phát. Lục Hằng đưa tay mở ra một cái cổng truyền tống. Cửa đối diện chính là thành Mòn Nở Tạt bên trong. Thông qua được cổng truyền tống đi tới thành Mòn Nở Tạt. Nhìn xem thành Mòn Nở Tạt lối kiến trúc cùng biểu tình của mọi người động tác chờ chút, kỳ thật liền có thể cảm nhận được tòa thành thị này nhẹ nhõm tường hòa không khí. Loại kia đi vào tòa thành thị này liền sẽ cảm thấy bùng lòng cảm giác thật đúng là không phải giả. Liên tứ môi trường tự nhiên đi lên nói, Mòn Nở Tạt trên nhiều khía cạnh kỳ thật so lì rẻ đều tốt hơn. Đây chính là năm đó phong thần bạ bạ tổ tu chỉnh địa hình, cải biến khí hậu hàm kim lượng. Hướng bên này đi. Vện thì cầm điện thoại chỉ đường. Không đầy một lát liền đi tới suối phun quảng trường. Trò chơi địa đồ chỉ cung cấp tham khảo loại cảm giác này, hiện tại là lần thứ 3. Nhìn xem rộng lớn suối phun quảng trường, Lục Hằng tâm tình thật tốt. Ở bên kia, Jin đang chờ chúng ta. Vện thì nói ra. Tại biết Lục Hằng muốn tới thành Mòn Nở Tạt thời điểm, Jin đem cửa hàng vị trí an bài tốt đằng sau cũng không hề rời đi. Jin cùng Lý Sạ ở chỗ này chờ đại khái nửa giờ thời gian, liền thấy Vện thì mang theo mấy người đi về phía bên này. Hai người không dám trì hoãn, lập tức nên đón tiếp lấy. "Đến, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu." Vện Tỷ cười nói, "Vị này chính là Lục lão bản. Lục tiên sinh tốt, chào mừng ngài đi vào Mòn Nở Tạt." Jin xuất thân gia tộc Gùn Nhở Dụ, là gia tộc trưởng nữ, bất quá gia tộc kỵ sĩ trên người loại kia quý tộc cảm giác cùng cái khác quý tộc hoàn toàn khác biệt. Đây là một vị vì thủ hộ mà chiến sĩ. Chỉ là, Lục Hằng có thể rõ ràng cảm giác được nàng câu nệ. "Vất vả các ngươi an bài, còn chờ đã lâu như vậy." Lục Hằng cười nói. Vện Tỷ cười giới thiệu nói, "Hai vị này là Lục lão bản người yêu, tại trước thủy thần." Phụ Jin nữ sĩ cùng phò cạ luật nữ sĩ. Jin cùng Lisa hơi kinh ngạc. Vện Tỷ nhưng không có đề cập qua còn có nặng như vậy lượng cấp thân phận người đến. Cuối cùng, chính là sát vách Nam Vương đế quân lão gia tử, gọi rộng Lý tiên sinh là được. Ngắn ngủi biết nhau đằng sau, Lục Hằng nhìn xem đã bị thanh không mặt tiền cửa hàng. Đây thật ra là hai nhà cửa hàng, chỉ là một cửa tiệm có vẻ hơi nhỏ, nhưng hai nhà cửa hàng ngay cả sau khi thức dậy liền lộ ra rất rộng lượng. Lục Hằng hết sức hài lòng địa đạo, về sau nếu là có mở chi nhánh ý nghĩ, ta sẽ ưu tiên cân nhắc nơi này. Jin cùng Lisa trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Liên sợ nơi này quá phổ thông để Lục Hằng chứng mắt. Lục Hằng rất nhanh hoàn thành truyền tống trận thức thiết trí, nói tiếp, cứ dựa theo Vện Tỷ ý nghĩ tới đi, mặt khác, khả năng cần Văn Minh Hạch Tâm tới một chuyến. Vện Tỷ lập tức hai mắt sáng lên. Văn Minh Hạch Tâm. Một khi Văn Minh Hạch Tâm tới, liền mang ý nghĩa chức năng thiết bị sẽ tại Mòn Nở Tạt quy mô lớn quyết tán. Có chức năng thiết bị cùng không có chức năng thiết bị, hoàn toàn là hai thế giới. Người trước chính là hiện đại, người sau giống như là nguyên thủy bộ lạc giống như. Nhưng phải dùng điện thoại di động nói, cần trang bị khí số hiệu đi. Phiệu Dĩ Na nói ra. Liên đối trang bị khí cùng một chỗ mang tới liền tốt. Lục Hằng không cảm thấy có cái gì vấn đề lớn. Trong cửa hàng quầy hàng nhưng thật ra là cùng cửa hàng kết nối với. Có thể di động nó, nhưng đem đến ngoài tiệm đằng sau, công năng liền bị cắt đứt. Cũng chính là không có cách nào từ hai nhà cửa hàng đều đặt điểm quầy hàng tới, bằng không một cái thanh xuân bản thẻ bài bán cửa hàng cũng liền dựng tốt. Bất quá cũng không quan trọng. Người bình thường trong tay mổ dạ không nhiều, nhiều lắm là liền mua cái trang bị khí cùng điện thoại thể nghiệm một chút hiện đại hóa sinh hoạt. Chỉ có những cái kia trong tay mổ dạ không ít, lại có thực lực nhu cầu nhân tài là rút thẻ quân chủ lực. Không sai. Nói chính là phú thương cùng quý tộc, cùng những cái kia thu nhập thủy bình vượt qua gia đình bình thường gia đình giàu có. Mà người bình thường đó chính là thật dựa vào vật khí. Lục Hằng trực tiếp mở ra cổng truyền tống để Văn Minh Hạch Tâm tới Văn Minh Hạch Tâm bản thể đến đằng sau, trực tiếp liền hiện trường tay xoa mấy cái người máy. Những người máy này chuyên chở ai, chính mình liền thông qua truyền tống trận tức đi hướng Lý Doệ, hơn 10 giây đằng sau liền mang theo một đống trang bị khí tới. Khá lắm. Vện thì sợ hai thằng nói, trí tuệ nhân tạo hay là lợi hại a, nếu như không phải muốn thẻ giám định bài lời nói, Lục lão cực có thể trực tiếp khi vung tay chỉ tay đi, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Dù sao cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm. Lục Hằng tại trong tiệm nhìn một vòng đằng sau nói ra, các ngươi cảm thấy còn kém cái gì? Tất cả mọi người là lắc đầu. Nếu không có khả năng trực tiếp đem quầy hàng chuyển tới, vậy trong này thật đúng là không thiếu cái gì. Vậy được, cứ như vậy an bài đi. Các loại món ở tạt người có điện thoại di động, chính mình liền sẽ lên mạng giải thẻ bài tin tức. Chờ về sau mở ra rút thẻ đằng sau, người chính mình liền đến. Đáng nhắc tới chính là, Văn Minh Hạch Tâm phi thường hiểu chuyện, cài đặt hai đã sớm tại internet bên trên thành lập thẻ bài bán cửa hàng phía quan phương trang web. Tại trên mạng phỉ can web sẽ có thể nhìn thấy tệ ấy vật đại địa đồ bên trên biểu hiện ra họ phở lìn mặt tiền cửa hàng vị trí tin tức trên mạng phỉ can web sẽ còn có rất nhiều thẻ bài giới thiệu, cùng trang bị khí cùng chủ tính chung hệ thống chờ chút tương quan tri thức. Trên internet là có thể thực hiện thanh toán cùng thu khoản chỉ cần đem mổ dạ nạp tiền đến tài khoản của chính mình bên trên liền có thể cùng khác trang bị khí tài khoản tiến hành giao dịch. Nhưng là, thẻ bài bán cửa hàng họ phỉ can website cũng không tồn tại cửa hàng online công năng. Hay là nguyên nhân kia, rút thẻ là nhất định phải đến quầy hàng rút. Còn có một chút chính là không ai đưa hàng. Văn Minh Hạch Tâm cùng nó dưới chướng người máy tất cả đều bận rộn sinh sản đâu, làm sao có thời giờ đưa hàng? Lục tiên sinh, phải chăng cần kỵ sĩ đoàn hỗ trợ tuyên truyền? Jin hỏi. Lục Hằng hơi suy tư đằng sau nói thích hợp liền tốt, giữa người và người sẽ có tin tức truyền lại. Tốt. Jin cấp tốc lấy điện thoại di động ra lệnh. GS cảm tạ 18325. Không có biệt danh bước chân mực, ba vị lao bản nguyện phiếu duy trì. GS tối hôm qua ngủ không ngon, cảm giác đầu óc bị chịu kích một dạng chóng mặt, cho nên hôm nay đổi mới sẽ chậm một chút. Chương 140, ta có một kế tên là mỹ nhân kế. Chương 140, ta có một kế tên là mỹ nhân kế. Hiện tại thời đại không giống với lúc trước. Khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. Muốn đổi làm lúc trước, Jin muốn hạ đạt cái gì mệnh lệnh, hoặc là chính mình trở lại kỵ sĩ đoàn, hoặc là tìm người có phân lượng tiện thể nhắn trở về. Mà bây giờ, cầm điện thoại di động lên trực tiếp phát một đầu tin tức đến kỵ sĩ đoàn trong nhóm làm việc liền tốt, phi thường thuận tiện. Liên quan tới điện thoại cùng trang bị khí cùng thẻ bài, tin tức truyền lại hay là rất nhanh. Có tư cách lưu đội Tây Phong kỵ sĩ tự nhiên là trước tiên cùng người nhà nói chuyện này. Kỵ sĩ đoàn cũng không có đem nó liệt vào cái gì cơ mật, dù sao đều là một chút mọi người về sau đều sẽ biết đến sự tình, mà lại càng sớm biết càng tốt. Cho nên, phía Tây Phong kỵ sĩ người nhà làm cơ sở lại hướng hàng xóm láng giềng quyết tán, hiệu suất lập tức liền dậy. Vẹn vẹn chỉ là nửa giờ, tương quan khái niệm liền đã tại giữa người và người truyền lại. Rất nhiều món ở tặc người hoàn toàn không biết thẻ bài khái niệm, nhưng một bộ phận món ở tặc người là thấy qua vẹn tỷ đối với phong thần điều tượng sử dụng một tấm thẻ bài. Hiện tại có khái niệm đằng sau, tự nhiên là minh bạch vẹn tỷ đối với phong thần điều tượng sử dụng thẻ bài là chuyện gì xảy ra. Nói là trong nháy mắt gây nên oanh động cũng không quá đáng. Rất nhanh liền có người đi tới trong tiệm. Đáng tiếc, trong tiệm không có cách nào giúp thẻ, nhưng lại có thể trước tiên dùng tới kỵ sĩ đoàn cùng khoản đồ tốt. Lục Hằng nhìn xem đứng xếp hàng tại cho người máy giao tiền cùng nhận lấy trang bị khí cùng điện thoại di động món ở tặc người. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Jin hỏi, kỵ sĩ đoàn có phải hay không muốn chuẩn bị mua sắm máy tính chờ chút thiết bị? Đúng vậy. Jin nhẹ gật đầu. Trước đó là bởi vì muốn mua sắm số lượng quá lớn, không tiện trực tiếp đi cảng lì rọe bên kia nhập hàng, mà bây giờ liền thuận tiện được nhiều. Trực tiếp thông qua cổng truyền tống đi một chuyến, hoặc là trực tiếp đối với Văn Minh Hạch Tâm hạ đơn đặt hàng liền tốt. Văn Minh Hạch Tâm sẽ ở bên này mấy ngày, ngươi tìm thời gian liền tốt. Lục Hằng nói ra. Cảm tạ Lục Hằng tiên sinh. Jin khẽ không người. Khách khí. Lục Hằng lắc đầu. Văn Minh Hạch Tâm tại phòn bèn cùng cảng lì rọe trong kho hàng đều cất quá nhiều hàng. Liên tạm thời mà nói, liên tục tiêu thụ gần nửa tháng cũng sẽ không xuất hiện thiếu hàng trạng thái. Cho nên, dứt khoát liền để nó ở chỗ này đợi mấy ngày, mập nhà kho bổ đầy. Về phần nói kho hàng này lớn bao nhiêu? Hắc hắc. Không gian kỹ thuật. Trước kia Lục Hằng hoàn toàn không hiểu cái này, nhưng sang thế chi thuật hàm kim lượng quá cao. Liền ngay cả thế giới đều có thể trực tiếp sáng tạo, một chút không gian kỹ thuật mà thôi, không cố nhắc lên. Chuyện của ta đã an bài xong xuôi, sau đó chính là thời gian ở không. Lục Hằng nhìn về phía đám người. Ta muốn dạo chơi thành mỏ nợ tạc. Phiệu Di Na mong đợi nhìn xem Lục Hằng. Lục Hằng gật đầu đáp ứng. Cần dẫn đường sao? Jin hỏi. Ta đến là được. Vẹn thì cười nói. Không cần. Lục Hằng lắc lắc đầu nói, chúng ta tùy tiện đi dạo là được rồi, chính các ngươi bận biểu chính mình đi. Lục Hằng mang theo Phiệu Di Nạ cùng Phỏ Cạ Lột rời đi. Vẹn thì quay đầu nhìn về phía Dông Ly. Ta cũng đi đi dạo. Dông Ly căn bản là không có tới qua thành mỏ nợ tạc. Hoặc là nói, Dông Ly liền không có đi ra quốc. Trước kia có Nham Vương đế quân thân phận hạn chế, về phần hiện tại thôi. Dù sao cùng Vẹn thì cũng là hảo hữu, lại thêm đều nhanh về hưu, tùy tiện đi dạo cũng không có gì. Được chưa? Vẹn thì tựa như nhớ tới cái gì nói đừng cho ta gửi giấy tờ a. Dông Ly bước chân hắn một trận. Nói thật, vừa mới là có nghĩ như vậy qua. Nhưng Vẹn thì cũng là tinh khiết một con quỷ nghèo, hay là không nên làm có hắn. Có thể gửi đến kỵ sĩ đoàn. Jin mở miệng nói ra. Không được. Dông Ly lắc đầu. Nếu là Vẹn thì chính mình đưa tiền, vậy hắn trực tiếp liền gửi cho Vẹn thì. Nhưng kỵ sĩ đoàn đưa tiền. Dông Ly tình nguyện không mua đồ vật. Giống như là, hoa bằng hữu tiền có thể, nhưng sẽ không hoa bằng hữu hậu bối tiền. Dông Ly đi đằng sau. Jin cùng Lì Xạ triệt để buông lòng xuống. Về phần đối mặt Vẹn Tì, dù sao cũng là nhà mình thần, tôn trọng khẳng định tồn tại, nhưng sẽ không khẩn trương như vậy. Thả lỏng. Vẹn Tì cười trêu ghẹo nói, đừng sợ thôi, Lục lão bản cùng lão gia tử nghĩa không ăn thịt người. Vẹn Tì đại nhân ngài đừng nói giỡn. Jin xoa xoa trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi, gượng cười, dù sao có mặt khác xa lạ thần minh ở đây, còn có một vị so thần minh còn muốn tôn quý tồn tại. Rất khó không khẩn trương đúng vậy a. Lì Xạ cũng rất tán thành gật đầu. Rất sợ địa phương nào phạm sai lầm cho người ta lưu lại ấn tượng xấu, cho đến lúc đó gặp nạn cũng không chỉ là bản nhân, còn liên đối mỏ nợ tặc cho người điểm ấn tượng đều thấp. Cho nên, thời thời khắc khắc căng thẳng tinh thần, cho tới bây giờ mới đến trầm tĩnh lại. Cẩn thận làm việc là tốt. Vẹn đi 10 phần tán thành, tiếp lấy cười nói, bất quá Lục lão bản là người hiền hòa, các ngươi cũng không phải địch nhân của hắn, cho nên sẽ không thích các ngươi cẩn thận quá mức cẩn thận. Càng là chú ý cẩn thận, càng là kéo dài khoảng cách. Các ngươi trầm tĩnh lại, coi như hắn là một cái thực lực cường đại bằng hữu đến ở chung, cho đến lúc đó, nói không chừng thu hoạch sẽ càng nhiều a. Vẹn thì thật đúng là không phải hồ loạn thuyết. Thân phận địa vị đến tầng thứ nhất định, người bên cạnh đối mặt hắn thời điểm liền sẽ đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như là làm hoàng đế hoặc là vương, lại hoặc là một cái thế lực thủ lĩnh, đây cũng là thôi. Nhưng Lục Hằng không hề có hứng thú với những thứ đó. Chúng ta thật sự có vinh hạnh như vậy sao? Jin khó có thể tưởng tượng. Không cần thiết đem chính mình thả quá thấp. Vẹn thì cười ha hả nói ra, Lục lao bản đối với mỹ thiếu nữ đặc biệt tha thứ, thả lòng đi. Jin cùng Lì Xạ liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Cái gì gọi là đối với mỹ thiếu nữ đặc biệt tha thứ? Nhìn hai người ngạc nhiên thần sắc, Vẹn thì hai tay mở ra, cái này thật kỳ quái sao? Lục lão bản cũng không phải không vui không buồn thần linh, hắn là cái nam nhân a, sự tình vui mừng mỹ thiếu nữ có thập người sai. Đạo lý là đạo lý này chính là đặt ở dạng này đẳng cấp đại nhân vật trên thân. Cảm giác là lạ. Cái này chứng minh Lục lão bản trên người nhân tính rất rõ ràng a. Vẹn thì nhún vai, nếu là trên thân một chút nhân tính đều không có, đó mới là sẽ cho người sợ sệt. Hai người cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là đạo lý này. Lì Xạ bỗng nhiên có chút bắt quái mà hỏi thăm, Vẹn thì đại nhân, Lục lão bản đối với mỹ thiếu nữ rộng như vậy cho, hắn người yêu thật không có ý kiến sao? Phò cạ luận sẽ không. Vẹn thì rất khẳng định. Phiệu Di Nạ lời nói. Xác suất lớn sẽ không. Đừng nhìn các nàng dáng dấp hoàn toàn tương tự à, kỳ thật tại phỏ cạ lột sinh ra nhân tính đằng sau, phơi bọn họ chính là khác biệt cá thể. Cho nên, phiếu dí nạ đều có thể tiếp nhận phỏ cạ lột đón thêm thụ những người khác hẳn là cũng không có vấn đề. Vẹn thì bước cảm trầm ngâm nói, lại nói, giống Lục lao bản người như vậy, hai cái người yêu lộ ra thiếu đi. Lấy A. Nhìn vẻ mặt mộng bức hai người, vẹn thì hai tay mở ra, cách cục đến mở ra nhà, cũng chính là ta cùng lao ra tử dạng này thần tại tình cảm phương diện không có hứng thú gì cùng cần mà thôi nói thật, ta có một kế có thể cho tiệm này lập tức trở thành chi nhánh.
Cái gì kế?
Jin cảm thấy rất hứng thú.
Mỹ nhân kế.
Vẹn thì mặt mũi tràn đầy chắc chắn.
Vẹn thì đại nhân ngài chăm chú sao?
Jin đặt câu hỏi.
Bảo đảm thật.
Vẹn thì cười ha ha một tiếng, nói tiếp, dù sao ta liền theo miệng nói chuyện, các ngươi liền theo miệng nghe chút.
Tốt.
Ta ước kỳ dạ đi thiên sứ quả tặng uống hai chén đi, liền không bồi các ngươi đi.
Vẹn thì trực tiếp liền chạy chậm hướng về phía thiên sứ quả tặng vị trí, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai người rộng.
Chương 141, Diana, Lục Hằng, một tên người tốt.
Chương 141, Diana, Lục Hằng, một tên người tốt.
Thẳng đến vẹn thì đi 5 phút đồng hồ, Jin cùng Lì Xả hai người đều không có phân biệt ra được hắn đến tuột cùng là chăm chú hay là tại nói đùa.
Chuyện này liền có chút kéo.
Nhưng vẹn thì khẳng định phải so với các nàng hai người hiểu rõ hơn Lục Hằng.
Vẹn thì nói lời là có thể tin độ.
Chỉ bất quá, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, không dùng được cái gọi là mỹ nhân kế.
Cho nên,
Jin tổng kết một chút, vẹn thì xác suất lớn chính là như vậy thuận miệng nói.
Chúng ta bây giờ muốn làm gì?
Lì Xả hỏi.
Jin sau khi suy nghĩ một chút nói ra, đi về trước đi, chương mục tiền vốn cần điều chỉnh. Các loại điều chỉnh xong đằng sau lại xuất phát đi lì dọe chi nhánh bên kia rút thẻ.
Sự tình có nặng nhẹ.
Jin rất rõ ràng.
Hiện tại kỵ sĩ đoàn trải qua giảm biên chế đằng sau, nhân thủ càng thêm không đủ.
Nếu nhân thủ không đủ, như vậy thì cần lực lượng càng thêm cường đại đến để mỗi người đều có một mình đảm đương một phía thực lực cùng lực lượng.
Ma thẻ bài chính là lựa chọn duy nhất.
Hiện tại kỵ sĩ đoàn, mỗi một cái Tây Phong kỵ sĩ đều có 3-4 số không lấy thực lực không tầm thường, lại có lấy thẻ bài ra chỉ Jin suy tư một chút, nàng cảm thấy có thể điều động một chút Tây Phong kỵ sĩ tạo thành tiểu đội. Sau đó để bọn hắn ra ngoài huấn luyện nội dung dĩ nhiên chính là thanh lý ma vật.
Thanh lý ma vật trong quá trình còn tương đương với luyện binh, để bọn hắn có thể quen thuộc thẻ bài lực lượng.
Hơn nữa còn có thể tích lũy ra điểm cống hiến, đến lúc đó tiếp tục hối đoái càng mạnh thẻ bài.
Hô!
Jin thở phào một cái.
Nàng hơi xúc động nói, chúng ta cùng Phạt và chúng ở giữa mạnh yếu quan hệ một đêm liền thay đổi.
Không thể nói là công thủ dịch hình.
Nhưng là, Phạt và chúng chắc chắn sẽ không lại cho kỵ sĩ đoàn tạo thành cái gì áp lực.
Cái này khiến Jin trên thân áp lực chợt giảm.
Đi tại về kỵ sĩ đoàn ký túc xá trên đường, mọi chuyện cần thiết đều tại hướng về mặt tốt phát triển.
Đây chính là tin tức tốt nhất.
Lục Hằng mang theo chính mình hai vị lao bà đi tới các ép tải.
Muốn uống cái gì?
Tóc hồng, trên đầu có thai mèo, phía sau còn mọc ra một đầu cái đuôi mèo thấp bé thiếu nữ đứng tại trên ghế.
Nàng nhìn xem Lục Hằng trong ánh mắt mang theo ghét bỏ.
Đi ở nạ cũng không phải là chán ghét Lục Hằng người này, nàng là bình đẳng ghét bỏ tất cả tiểu quỷ.
Lục Hằng cũng không phải đặc biệt tới đây chỉ là chuyển đi ngang qua, liền định tiến đến nhìn một chút.
Tại tiến đến trước đó, Phiêu Dĩ Nạ cùng Phỏ Cạ Lột nghe Lục Hằng nói qua tiểu gia hỏa này năng lực đặc thù, lúc này cũng mang theo một chút hiếu kỳ cùng chờ mong.
Đến một chén sở trường nhất hoặc là ngươi cho là tốt nhất.
Lục Hằng cười nói,
ta cũng giống vậy.
Phiêu Dĩ Nạ cũng không chọn.
Phỏ Cạ Lột suy nghĩ một chút nói ra, tiểu cô nương ngươi nhìn xem tới đi.
Cái gì gọi là nhìn xem đến a?
Đi ở nạ bĩu môi.
Đây đại khái là khó khăn nhất thỏa mãn yêu cầu.
Nhưng nàng đến các ép tại khi điều tự sư, là vì thỏa mãn khách nhân sao?
Cái kia tất nhiên không phải a.
Các ngươi cảm thấy càng có uống, vậy ta liền càng cao hứng.
Đi ở nạ mày níu lại lấy, xem ra đã bắt đầu suy tư tiếp lấy.
Liền có thể nhìn thấy, đi ở nạ tại trong rượu ném đi một chút vật ly kỳ cổ quái.
Nói tóm lại, những vật này nhìn làm sao đều cùng pha chế rượu không dính dáng.
Không biết, còn tưởng rằng là đi ở nạ đang làm cái gì hắc ám nấu ăn đâu.
Càng là loại tương phản này, phiệu gì nạ cùng phỏ cả luật thì càng chờ mong dù sao.
Lục Hằng đều đã nói, bất kể như thế nào, đi ở nạ đều có thể điều ra có thể uống mà lại phi thường tốt uống rượu.
Nàng loại năng lực này, nói thật, đối với ba người tới nói cũng không hiếm lạ.
Thì như Phiệu Dĩ Nạ Vương ý chí kỳ thật cũng có thể làm đến,
nhưng người nào cũng không có làm như vậy qua, cho nên đây là lần đầu thể nghiệm.
Chớ mong cảm giác mười phần.
Sau 3 phút,
Đi Ở Nạ đem 3 chén rượu đẩy lên Lục Hằng ba người trước mặt.
Lục Hằng bưng chén rượu lên.
Chén rượu ở trong rượu tại dưới ánh đèn hiện ra con trạch, còn tại bước lên một chút cổ quái bong bóng chỉ là trên thị giác tới nói, nhưng đến đều tới.
Phương châm chính là một cái tín tưởng.
Lục Hằng tại Đi Ở Nạ ánh mắt mong chờ ở trong uống một ngụm.
Thần sắc hắn dần dần biến hóa,
nhìn chăm chăm Lục Hằng mặt.
Để Đi Ở Nạ có chút thất lạc chính là Lục Hằng lộ ra dáng tươi cười,
hoàn toàn là ngoài ý liệu uống ngon.
Ấn rõ ràng là rượu, vậy mà uống ra một loại ngọt cảm giác, vừa mới vào miệng có một loại dày đặc mềm mại, ngay sau đó là một cỗ thanh lương.
Đi Ở Nạ đã ôm lấy lốt hai, đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Liên hương vị mà nói, là đáng giá tán dương.
Lục Hằng khẽ bước cằm, tiếp lấy cười nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải cái gì tự quỷ, chỉ là uống rượu hai chén mà thôi, sẽ không uống đến say không còn biết gì.
Ấy.
Đi Ở Nạ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lục Hằng,
nhìn hắn biểu lộ chăm chú, không giống làm bộ.
Đi Ở Nạ có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi biết ta?
Mộ danh mà đến.
Lục Hằng mỉm cười.
Á, Đi Ở Nạ lập tức không kỳ quái.
Trở về các ép tại người, đại đa số đều giống như Lục Hằng giống nhau là mộ danh mà đến.
Bất quá, mò nở tạc tiểu quỷ bọn họ bình thường cũng sẽ ở nơi này uống cái thoải mái chỗ nào cố kỵ cái này lại cố kỵ cái kia, uống liền xong việc không? Cùng Lục Hằng một dạng, rất nhiều người đều sẽ nói như vậy. Nhưng Lục Hằng cho Đi Ẩn Nạ cảm giác không giống với, hắn giống như thật có thể làm đến không uống đến say không còn biết gì. "Nô hy vọng ngươi có thể nói được làm được đi." Đi Ẩn Nạ lắc đầu. Lúc này mới hai cái, các loại nguyên một chén rượu uống xong, gia hỏa này khẳng định liền muốn la hét tục chén. Đi Ẩn Nạ thấy nhiều lắm. Quả nhiên thật rất tốt uống a. Phiệu Di Na mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Uống hai ngụm rượu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi phếu hồng. Không đến nhầm địa phương. Phò Cạ Lột gật đầu tán thành. Đi Ẩn Nạ nghe được tán dương cũng quá nhiều. Nàng không có gì phản ứng, chỉ là đứng tại trên ghế, sau lưng cái đuôi lung lay, mang theo mặt mũi tràn đầy chắc chắn nhìn xem ba người. Một bên cùng Đi Ẩn Nạ trò chuyện, Lục Hằng một bên đem rượu trong ly uống xong. Một chén rượu xuống dưới, đối với Lục Hằng tới nói, kỳ thật hoàn toàn không tồn tại cái gì ảnh hưởng trái chiều tư duy không có chút nào chỉ độn. Nắm chén rượu, Lục Hằng nhìn xem Đi Ẩn Nạ, có phải hay không muốn nói tục chén. Đi Ẩn Nạ tay nhỏ vây quanh, chờ đợi Lục Hằng. Rất không tệ, lần sau có thời gian rảnh ta sẽ lại đến. Ấy, thật là có người có thể nhịn được không tục chén sao? Đi Ẩn Nạ kinh động như gặp tiên nhân. Ánh mắt của nàng trừng lớn, cứ như vậy nhìn xem Lục Hằng. Thật lâu đằng sau mới lên tiếng, ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất không tục chén người. Lục Hằng nhíu mày. Ngươi tốt thanh tỉnh a. Đối với Đi Ẩn Nạ tới nói, rượu là sẽ mê hoặc người sẽ cho người biến đần đổ hư hỏng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại có 100% điều ra rượu ngon thể chất. Đi Ẩn Nạ 5.4 kỳ thật cũng không phải là chán ghét rượu, mà là chán ghét không tiết chế, uống đến say không còn biết gì tiểu quỷ ngươi làm như thế nào. Đi Ẩn Nạ có chút hiếu kỳ. Cũng không có cái gì thần kỳ, chỉ là tự chủ mạnh một chút. Không chỉ là Lục Hằng. Phiệu Di Nạ cùng Phỏ Cạ Luật cũng giống vậy. Các ngươi mới là hợp cách khách nhân. Đi Ẩn Nạ chống nạnh nói thật vất vả gặp được các ngươi dạng này khách nhân, ta có thể trường hợp đặc biệt lại đưa tặng các ngươi một người một chén a, nhưng không có nhiều. Có thể đổi thành sờ sờ lỗ thai sao? Lục Hằng đối với Đi Ẩn Nạ lỗ thai cùng cái đuôi cảm thấy rất hứng thú. Nhưng còn không quen, cái đuôi coi như xong, lỗ thai là thật có điểm muốn sờ sờ nhìn. Nói đùa. Ngươi cho rằng tại sao tới các hết ải, đương nhiên là đến lột mèo đó a. Ấy. Đi Ẩn Nạ trừng mắt Lục Hằng. Nhưng nhìn một hồi, nàng cũng không cảm thấy Lục Hằng là người xấu. Liên ký chất trên người cùng cho người cảm thụ mà nói, hắn là người tốt. Vậy được rồi, chỉ có thể sờ một chút ta. Chương 142, Mỹ thiếu nữ mời ăn cơm, ta nhất định phải đi a. Chương 142, Mỹ thiếu nữ mời ăn cơm, ta nhất định phải đi a. Sự thật chứng minh, Đi Ẩn Nạ lỗ hai sờ tới sờ lui cùng cái khác mèo con là không sai biệt lắm cảm giác. Lục Hằng đang suy nghĩ, kỳ dạ dạ sờ tới sờ lui lại là cái gì cảm thụ? Nếu đều nghĩ đến kỳ dạ dạ, Lục Hằng lại liên tưởng đến Iamico. Iamico là thật có hồ ly lỗ hai a. Lông sủ cũng không biết xúc cảm như thế nào. Đi Ẩn Nạ dạng này tiểu nữ hài ngược lại là dễ dụ, nhưng Iamico cũng không có dễ dàng như vậy sờ đến. Cảm thụ được Lục Hằng tay tại sờ lỗ thai của mình, Đi Ẩn Nạ có một loại cảm giác rất thoải mái. Lục Hằng tay thật ấm áp, hắn toàn thân trên dưới đều mang một cỗ thiện ý, để cho người ta không sinh ra cảnh giác. Đi Ẩn Nạ nhịn không được, đầu tại Lục Hằng trong lòng bàn tay cọ sát. Ý thức được mình đang làm cái gì đằng sau, Đi Ẩn Nạ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, lông trên đôi phát đều giống như nổ. Nàng một cái giật mình, tranh thủ thời gian cùng Lục Hằng kéo dài khoảng cách, ho nhẹ hai tiếng, cố gắng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, không sai biệt lắm à. Tốt. Lục Hằng mỉm cười gật đầu. Ngạo kiều mèo con mẹ, đáng yêu bóp. Đi Ẩn Nạ cấp tốc cho ba người lại điều rượu, tiếp lấy nhảy xuống ghế, gặp lại, ta còn có khách nhân khác muốn chiêu đãi. Không tám mèo con chạy mất lạc. Lục Hằng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Phiệu Di Nạ đã chóng mặt. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, chóng mặt bộ dáng cũng rất đáng yêu. Lục Hằng duỗi ra một ngón tay hỏi, đây là mấy? Ba. Phiệu Di Nạ lớn tiếng trả lời. Xem ra là uống nhiều quá. Lục Hằng lắc đầu, hỏi, có muốn hay không đi ngủ? Hắc hắc, nơi này không tốt ta. Phiệu Di Nạ bắt đầu cười ngây ngô. Phò Cát Luật, Lục Hằng bất đắc dĩ nâng chán, sau đó nói, ta đưa nàng trở về ngủ đi, ta nhìn nàng bộ dạng này, đường đều đi bất ổn. Ta tới chiếu cố nàng tốt. Phò Cát Luật đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cũng tốt. Lục Hằng trực tiếp mở cái cổng truyền tống. Phò Cát Luật viện đã nhanh không phân rõ đông nam tây bắc Phiệu Di Nạ về tới động tiên tiểu thế giới ở trong. Lục Hằng nhìn thoáng qua giá cả biểu, sau đó từ trong túi lấy ra một viên mộ dạ đặt lên bàn. Đi Ẩn Nạ, chúng ta đi, lần sau gặp lại. Cách đó không xa, Đi Ẩn Nạ ngẩng đầu, liền thấy Lục Hằng đem mộ dạ buông xuống đằng sau quay người rời đi. À, nghĩ nghĩ, Đi Ẩn Nạ nói ra, thường đến a. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được uống rượu hoàn toàn sẽ không bị cồn ảnh hưởng đến người đâu. Dùng cớ lý lời nói tới nói, hắn là người tốt. Lục Hằng hai tay bỏ vào túi từ cắt ép tại đi ra. Nơi này khoảng cách nhà mạo hiểm hiệp hội cũng không xa. Lục Hằng ngẩng đầu liền chú ý tới một cái tóc trắng, trên người có băng vải thiếu niên. Đây không phải vực sâu thâm viên tỷ lệ sử dụng duy nhất được đức sinh viên sao? Nghĩ đến bèn nẹt bất khí, Lục Hằng không khỏi trầm tư. Sẽ ảnh hưởng đến hắn rút thẻ sao? Đầu tiên, có thể khẳng định là bèn nẹt vận khí nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn rút thẻ. Nhưng là đại khái cùng cớ lì không sai biệt lắm, đối với rút thẻ ảnh hưởng sẽ không đặc biệt khoa trương. Chân chính đáng sợ là bèn nẹt có thể hay không dùng tốt những thẻ bài này. Thẻ bài kỹ năng khẳng định là không có vấn đề, phóng thích kỹ năng cũng là không có vấn đề, nhưng cuối cùng lấy được kết quả không nhất định không có vấn đề. Không có cách nào, ai bảo hắn là bèn nẹt đâu? Có lẽ tại có một tấm hỏa cầu thuật, cần chút đốt một đống tuổi khô thời điểm, đột nhiên đến một trận gió cây bốc bóng thổi bay. Đôi này sao? Đây nhất định không đối, nhưng nếu như hắn là bẹn nẹt liền rất đúng rồi. Suy tư ở giữa, bẹn nẹt liền hướng nơi xa chạy đi. Nhìn phương hướng, hẳn là đi về nhà tìm nuôi hắn lớn lên mấy vị lao cha đi. Lục Hằng chỉ hy vọng hắn đến lúc đó đừng quá mức tại thảm rồi. Còn có chính là điện thoại. Lục Hằng cảm thấy bèn nẹt đại khái rất khó dùng tới điện thoại di động. Không chừng dùng đến điện thoại, không hiểu thấu liền vỗ tay, vừa vặn rơi địa phương lại là cái hố nước. Bởi vì là bèn nẹt, cho nên rất hợp lý. Lấy tay cơ chất lượng tới nói, Lục Hằng suy nghĩ, bình thường sử dụng, không cẩn thận rơi xuống đất, kỳ thật không có gì tổn thương. Rơi vào trong nước, chỉ cần kịp thời lấy ra, cũng không có việc gì. Nhưng nếu như trong hố nước kia vừa vặn có nguyên tố lực đâu? Tính toán, Lục Hằng cảm thấy hay là không cần suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu là suy nghĩ sâu xa đi xuống, hắn mấy vị kia lão cha về hưu phí đoán chừng đều không đủ để hắn mua điện thoại di động dùng. Buổi chiều thời gian rất nhàn nhã, mà đặt ở thành Mỏ Nợ Tát, phần này nhàn nhã liền bị toàn bộ thành thị không khí mở rộng. Lục Hằng ngồi trên ghế phơi nắng soát điện thoại di động. Không ít Mỏ Nợ Tát người đều đã tại xếp hàng. Văn Minh Hoạch Tâm đã sớm thân mật cho điện thoại cài đặt cấp thấp ai, giáo hội người dùng như thế nào hay là đơn giản. Lúc này liền có mấy người đứng tại ngoài tiệm cách đó không xa lẫn nhau gọi điện thoại khảo thí lấy. Điện thoại thứ này đối với Mỏ Nợ Tát người tới nói hay là quá tươi mới. Kaka. Lục Hằng quay đầu nhìn sang. Cơ Lỵ chạy trước tới. Tiểu Gia Hỏa chạy đến Lục Hằng trước mặt đứng vững, nói tiếp, Cơ Lỵ bị ngợi khen rồi. A. Nhìn ra Tiểu Gia Hỏa chia sẻ muốn rất mãnh liệt, Lục Hằng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi, nói rõ chi tiết nói. Hắc hắc. Cơ Lỵ vui vẻ nói ra, bởi vì Cơ Lỵ ném tạc đạn làm chuyện tốt, cho nên Jin đoàn trưởng khen Cơ Lỵ. Sau đó thì sao? Hừ hừ, hiện tại toàn bộ kỵ sĩ đoàn đều biết Cơ Lỵ lợi hại rồi. Lục Hằng đưa tay lời khen. Cơ Lỵ chính là tuyệt nhất. Kaka là lợi hại nhất. Cơ Lỵ lập tức liền phản khen trở về. Đến ngồi. Lục Hằng trực tiếp đưa tay xuyên qua không gian, từ chi nhánh bên trong cầm không ít đồ ăn vặt kín đáo đưa cho nàng Cơ Lỵ không ăn. Cơ Lỵ có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ. Lục Hằng lập tức có chút hiếu kỳ. À vợ tỷ tỷ nói du kích tiểu đội lập tức sẽ trở về, không biết bọn hắn có bị thương hay không, cho nên muốn xin mời Cơ Lỵ đi hỗ trợ nhìn xem. Du kích tiểu đội. Lục Hằng trí nhớ rất tốt, hắn nhớ kỹ ở lại chính là du kích đội trưởng của tiểu đội. Cụ thể là lúc nào? Lục Hằng hỏi. Đại khái là muộn một chút. Cơ Lỵ cào 377 vào đầu, tiếp lấy dùng di động hỏi một chút Amber. Amber tỷ tỷ nói nhận được người rồi, Cơ Lỵ muốn đi bận rộn a. Cơ Lỵ đã không thể chờ đợi. Đi thôi, có cái gì không giải quyết được nan để liền cho ta nói. Lục Hằng cười nói tốt, Cơ Lỵ đi rồi. Tiểu Gia Hỏa nắm lấy chính mình túi sách móc treo liền hướng thành Mỏ Nợ Tạt cửa chính phương hướng chạy tới. Nữ nhi ngoan thật hoạt bát, Lục Hằng lộ ra lão phụ thân dáng tươi cười. Keng. Điện thoại di động vang lên một tiếng. Lục Hằng cầm điện thoại di động lên xem xét. Nạ vị ạ, Lục lão bản có rảnh rỗi hay không thời gian nhà? Tham dò Lục Hằng hơi sững sờ, sau đó hồi phục tin tức. Lục Hằng, tại phơi nắng đâu, thời gian ở không rất nhiều. Tin tức phát ra ngoài mấy giây, lập tức liền đạt được hồi phục. Nạ vị ạ, ngươi còn nhớ hay không đến, lần trước ta nói muốn mời ngươi ăn cơm tới. Ngươi ban đêm nếu là không có ước lời nói, ta mời ngươi ăn cơm. A. Lục Hằng nhớ lại một chút. Thật là có chuyện như vậy. Bất quá, Lục Hằng còn tưởng là lời khách khí đâu, không nghĩ tới Nạ vị ạ thật đúng là nhớ kỹ. Mỹ thiếu nữ mời ăn cơm, cái kia nhất định phải đi a, không đi qua trước đó trước tiên cần phải cùng lao bà lên tiếng kêu gọi. Phò cát luôn, ta đem phiệu dĩ nạ lay tỉnh nàng nói tùy ngươi. Về phần ta, ngươi nhớ về qua đêm là được. Lục Hằng biểu thị thu đến, lúc này liền cho Nạ vị ạ hồi phục tin tức. Lục Hằng, tốt, thời gian địa điểm, ta đến đúng giờ. Chương 143, ơ lạ, đáng giận, thù này ta nhớ kỹ. Chương 143, ơ lạ, đáng giận, thù này ta nhớ kỹ. Phòn bèn, phơ lở vờ sèn dở dệ. Sờ tí nạ gì rồi xù lạ. Tốt ta. Nạ vị ạ mặt lộ vẻ vui mừng. Trước đó liền muốn ước Lục Hằng cùng nhau ăn cơm, nhưng hôm nay từ giã ngoại trở lại trong tiệm thời điểm, phiệu gì nạ rõ ràng là đang đợi Lục Hằng, nàng liền không có ý tốt sách, lấy cớ mình tại phở lở vợ sẻn giờ dễ còn có việc phải đi trước. Cũng may, nàng tại phở lở vợ sẻn giờ dễ xác thực có việc muốn làm, đồng thời sớm nói qua mà bây giờ, Lục Hằng vừa vặn có rảnh. Đại tiểu thư, ta cái này đi chuẩn bị. Ngược lúc này xuất phát. Lần trước Nạ vị ạ đi trong tiệm rút thẻ đã dùng rất nhiều đâm hồng biết tiền hoạt động, nhưng nhiều ngày như vậy xuống tới, đâm hồng biết tình huống đã chuyển tốt quá nhiều. Mời khách ăn cơm mà thôi, vấn đề nhỏ. Liền xem như khách sạn để bỏ, cũng đi nổi. Càng mấu chốt chính là, đại tiểu thư là xin mời Lục Hằng tiên sinh ăn cơm, địa điểm nhất định phải có nhất định lực ảnh hưởng mới được. Dù sao nào có xin mời ân nhân ăn cơm tại quán cơm nhỏ đạo lý. Trừ phi quán ăn nhỏ này rất nổi danh, là loại kia lui tới chỉ có đại nhân vật loại kia. Đại tiểu thư, còn cần chuẩn bị cái gì sao? Si vợ thần sắc nghiêm túc, ta ngẫm lại nhìn. Nạ vị ạ hai tay quanh nâng cầm lên, nàng suy nghĩ kỹ một hồi đằng sau mới lên tiếng, giống như không có gì phải chuẩn bị. Đại tiểu thư, nếu là cùng Lục Hằng tiên sinh cùng một chỗ, phải chăng cần đổi một bộ quần áo? A đối với. Nạ vị ạ đập một cái trong lòng bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ, suýt nữa quên mất. Nạ vị ạ muốn đi chọn quần áo. Nữ hài tử thôi, chọn quần áo liền sẽ rất buồn rầu, đặc biệt là tại thời gian cũng không cấp bách tình huống dưới, khả năng một giờ đều tìm không ra cái gì. Si vợ nói ra, vậy ta đi chuẩn bị xe. Hiện tại thời đại này, phón bèn quý tộc đại thiếu gia cùng các đại tiểu thư, ai đi ra ngoài còn đi đường a? Giữa quý tộc cũng là tồn tại ganh đua so sánh. Có được phản trọng lực phi hành khí quý tộc xem thường mở ô tô quý tộc. Mở ô tô quý tộc xem thường không xe quý tộc. Tổng kết xuống tới liền một câu, tất cả mọi người là quý tộc, nhưng ta so ngươi ngu bức, ta chính là muốn so ngươi ưu việt. Nạ vị ạ ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ, bất quá đâm hồng sẽ cũng đích thật là một cái không nhỏ tổ chức, hiện tại Cạ Lạt thanh danh đã khôi phục lại, Đâm Hồng sẽ về sau sẽ càng ngày càng tốt. Nếu là một cái vì dân chúng mà tồn tại tổ chức dân gian, tự nhiên là muốn tới chỗ chạy tới cho người ta giải quyết vấn đề, cho nên xe vẫn là phải có. Thành Mỏ Nở tặt cửa chính. A Mơ ở chỗ này chờ đợi du kích tiểu đội trở về, cùng nàng cùng nhau còn có ngồi xổm ở một bên số con kiến cờ ly. Không bao lâu, trên cầu đá bổ câu bị tinh bay. A Mơ bên kia xem xét, liền thấy thân ảnh quen thuộc. Rốt cục trở về. Cờ ly chan mau cùng bên trên. Tới rồi. Một lớn một nhỏ chạy chậm đến nên đón tiếp lấy. A. Ở là rất là ngoài ý muốn tại Mỏ Nở tặt cửa chính gặp được A Mơ. Nàng lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, tiếp lấy khẽ hừ một tiếng nói sớm biết là như thế này liền không nói cho ngươi chúng ta lúc nào trở về tự tiện ở chỗ này chờ chúng ta, thù này ta nhớ kỹ. Sớm đã thành thói quen ở là phương thức nói chuyện ảm mờ vừa cười vừa nói, lại không đợi bao lâu, dù sao cũng không có nhiệm vụ thôi, nói đến thế mà sớm hai canh giờ trở về nữa nha. Là bởi vì mọi người trên thân toát ra nhan sắc không đồng nhất đồ vật trôi hướng thành mò nở tắt, ta lo lắng thành mò nở tắt cùng mọi người thân thể xảy ra vấn đề, cho nên liền vội vã xét đường gần chạy về. Nguyên lai là cái này nha, đây là chuyện tốt, không cần lo lắng. Ảm mờ lắc đầu. Tiếp lấy quan tâm hỏi, mọi người không có bị thương chớ? Ta không sao, hai người bọn họ chịu điểm vết thương nhẹ. Ờ là thế nhưng là đối mặt 13 cái hí lì chủ ở ác ôn vây công đều không có thụ thương ngon nhân, nàng căn bản là không có thụ thương. Nhưng du kích trong tiểu đội hai tên đội viên trên thân mang theo chút vết thương nhẹ, nhưng cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Để cờ lì đến trị liệu đi. Cờ lì tay phải giơ lên một viên thật đạn. A, người là chăm chú sao? Ờ là gia nhập kỵ sĩ đoàn cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ là bởi vì nàng thường thường dẫn đội tại giã ngoại, cho nên cùng về không quen. Mặc dù không quen, nhưng không có nghĩa là nàng chưa nghe nói qua cờ lì a. Không có chuyện gì, yên tâm đi. A vợ nói ra, để bảo đảm thân thể của các ngươi tình huống, ta đề nghị đều ăn một viên cờ lì tạc đạn. A vợ hướng đám người đơn giản miêu tả một chút thẻ bài. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như nói thẻ bài lực lượng có thể làm cho cờ lì tạc đạn có được trị liệu cùng tịnh hóa năng lực để cho người ta hết sức kinh ngạc lời nói, như vậy thẻ bài có thể làm cho mò nở tạc mọi người tín ngưỡng ở trong phong thần như thế, đó chính là khiếp sợ không gì sánh nổi chuyện. Thẻ bài này nghe cũng quá thần kỳ đi. Chỉ là nhận nhiệm vụ mang theo tiểu đội ra ngoài rồi một chuyến mà thôi, các loại lúc trở lại lần nữa, ta theo không kịp thời đại. Mau tới, xếp thành hàng. Mặc dù tạc đạn bạo tạc hiệu quả 10 phần do người, nhưng xác thực không có tạo thành bất luận cái gì vật lý tổn thương, mỗi người đều phân đến một viên tạc đạn đằng sau. Ảm vợ nói ra, đi nhanh đi, các ngươi còn muốn đi sân huấn luyện khảo hạch. Khảo hạch? Đối với kỵ sĩ đoàn tại giảm biên chế. Ảm vợ đem kỵ sĩ đoàn tình huống nói một lần. Ở lạ lập tức minh bạch. Thật là, kỵ sĩ đoàn trở nên mạnh hơn, càng không tiện ta hướng kỵ sĩ đoàn báo thủ. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng ở lạ tâm tình rõ ràng không sai. Vậy thì đi thôi. Đi ngang qua thành mò nở tạt cửa chính thời điểm, ở lạ chú ý tới đứng gác kỵ sĩ tinh khí thần hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Loại kia trong lòng có lực lượng, tự tin cảm giác đều hiện lên tại trong thần thái. Hiển nhiên, kỵ sĩ đoàn mặc dù nghỉ việc, nhưng lực choáng lại càng thêm cường đại cũng không biết nàng lo dần sờ họ có thể hay không dẫn đến nàng bị cắt ra kỵ sĩ đoàn. Đi ngang qua suối phun quảng trường thời điểm, ạ mở chỉ vào cách đó không xa sắp xếp hàng dài nói ra, lục lao bản ở nơi đó mở một nhà bán điện thoại di động cửa hàng. Nghe nói hắn tạm thời không có trực tiếp mở chi nhánh ý nghĩ, bất quá có đặc phê danh ngạch có thể thông qua trong tiệm truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến lì dọa chi nhánh bên kia, đến lúc đó chỉ cần mang lên mồ dạ liền có thể đi rút thẻ. Trên đường thời điểm, ạ mỡ liền giới thiệu điện thoại, ưu tự nhiên minh bạch nó tốt bao nhiêu dùng. Nếu là có điện thoại di động, nàng liền có thể không trở về thành mò nợ tạc, trực tiếp trên điện thoại di động nhận lấy nhiệm vụ về phần trở về nàng tại mò nợ tạc mua chút đồ vật cũng khó khăn, trừ phi là cần thiết bổ sung vật tư, nếu không trở về làm gì đặc phê danh ngạch. Hẳn là Jin các nàng đi. Đúng thế. Ạ mỡ gật đầu nói. Jin cùng Lisa các nàng, còn có Curly, ta, ngươi cũng là đâu? Ở là bước chân dừng lại, kinh ngạc nói, ta cũng là. Đúng à? À vợ gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, ấn mở gần xỉn tư liệu đứng nói ra, ngươi nhìn, đây chính là ngươi, lục lao bản đem không có thể bài bán cửa hàng tệ ấy và tương lai chế tác thành một trò chơi, bây giờ còn không có tuyên bố, tạm thời chơi không được, cũng không biết mọi người chúng ta nguyên bản tương lai. Bất quá, ta, ngươi, Curly có thể tại tư liệu đứng ở giữa cái gọi là nhân vật đều chiếm không nhẹ phân lượng. Ta nghe gió thần đại nhân nói, lục lao bản đối với nhân vật bọn họ hiểu rất rõ. A, ở là xích lại gần nhìn thoáng qua, lập tức bĩu môi nói, đáng giận. Đã vậy còn quá kỹ càng, thù này ta nhớ kỹ. Ui ui ui, ngươi cũng đừng nhớ lục lão bản thù a. Không biết nàng là chăm chú vẫn chỉ là thường nói, ạ vợ nghiêm mặt nói, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, trở về sau mọi người có thể chơi bên trên trò chơi này đối với ngươi liền có càng nhiều hiểu rõ nha. Đến lúc đó nói không chừng giống cờ lì một dạng được hoan nên đâu. Ở là tỷ tỷ có thể. Cờ lì đối với lo dần sợ cái gì hoàn toàn không có gì khái niệm, dù sao ưu có thể cùng ạ vợ chơi lên đến. À vợ tỷ tỷ là người tốt cho nên ở là tỷ tỷ cũng là người tốt. Cái kia, cái này, ta trở nên cùng cỡ lì một dạng được hoan nên cam, có chút khiến người tâm động. Nhưng mạnh miệng đại tiểu thư tuyệt sẽ không thừa nhận. Ở là cấp tốc ho nhẹ hai tiếng, điềm nhiên như không có việc gì bình thường địa đạo. Tóm lại ta nhớ kỹ. GS cảm tạ 18.312. Nguyện phiếu duy trì. Chương 144, là con nạ vị ạ, cái gì còn không sợ. Chương 144, là con nạ vị ạ, cái gì còn không sợ. 5 giờ dưới chiều, Lục Hằng xuất hiện tại phòn vẹn tạp bài bán trong tiệm. Nạ Vi A hẹn hắn 6 điểm đến khách sạn để bỏ. Mọi người đều biết, Lục Hằng ăn cơm là tích cực nhất, mỹ thiếu nữ mời ăn cơm thì càng tích cực. giúp mấy cái chờ lấy thẻ giám định bài người xem xét xong thẻ bài đằng sau, Lục Hằng liền đi ra cửa. Trong tay hắn chống đỡ một cây dù, bởi vì giờ khắc này phòn vẹn đỉnh tại hạ lấy mưa nhỏ, không biết là bởi vì môi trường tự nhiên nguyên nhân, hay là bởi vì Liễu Vinh kệ tại tăng ca mà cảm thấy bị thương, cũng may mưa rơi không lớn. Tại khoảng cách 6 điểm còn có 10 phút đồng hồ thời điểm, Lục Hằng cũng nhanh đến khách sạn để bỏ cửa ra vào. Khách sạn để bỏ là phòn vẹn đỉnh nổi danh nhất, cũng là lớn nhất tiệm cơm. Có thể nhìn thấy nó thuận theo thời đại biến hóa, ở bên cạnh quy hoạch ra chỗ đậu xe, có hai chiếc phản trọng lực phi hành khí cùng một đám xa hoa ô tô dừng sát ở bên kia. Lục Hằng, nơi này. Lục Hằng ánh mắt từ bãi đỗ xe thu hồi, nhìn về phía cửa chính. Bởi vì mưa, Na Vi A tại cửa ra vào vị trí, đệm lên chân hướng phía hắn vất tay ra hiệu. Không đợi Lục Hằng phản ứng, Na Vi A liền từ xỉ vợ trong tay tiếp nhận dù che mưa, mở ra đằng sau liền đội vàng chạy tới. Nàng mặc cùng nàng màu tóc xứng đôi cùng loại lọ ly tạo phong cách phục sức Lục Hằng bình thường xưng là váy. Bộ này váy bên trên trang trí, đồ trang sức không ít, hơn nữa thoạt nhìn rất phức tạp, nhưng rất tinh xảo, tôn lên Na Vi A cả người càng đẹp mắt. Nhìn xem Na Vi A dẫn theo váy chạy tới, Lục Hằng cười nói, chạy nhanh như vậy à, ta cũng không kịp phản ứng. Quần áo đẹp mắt như vậy mắc mưa coi như khó coi. Quần áo gặp mưa. Na Vi ạ cũng không thèm để ý cái này, mà là chuyện đương nhiên cười nói, đây chính là nên đón ta nấu nướng tốt hợp tác à. Đương nhiên muốn trước tiên chạm mặt. Nấu nướng tốt hợp tác xưng hô thế này thật đúng là không phải luật đều. Lần trước tại giã ngoại nấu nướng món điểm tâm ngọt thời điểm, hai người liền hợp tác qua, ở chung đứng lên 10 phần vui sướng. Được rồi, tiến nhanh đi. Nhận được Lục Hằng đằng sau, Na Vi ạ cả người trên thân đều mang một cô vui vẻ cảm xúc. Hai người đi vào trong tiệm. Lục Hằng tiện tay đem dù che mưa thu vào. Bên này. Na Vi ạ chỉ đường. Một đường đem Lục Hằng đưa đến phòng ở trong đại tiểu thư, Lục tiên sinh, ngược nói xong cũng đi ra. Ngày bình thường, đại tiểu thư đem hắn cùng sỉ vợ gia chủ, ăn cơm đương nhiên là cùng một chỗ ăn. Nhưng bây giờ là mời người khác ăn cơm, không thể cho người khác lưu lại chủ tớ không phân ấn tượng. Lục Hằng nhìn về phía một bên Na Vi ạ trêu ghẹo nói, ta nói xong hợp tác, cái này có chút khách khí không phải. Ha ha, chờ về sau mọi người quen thuộc hơn liền tốt. Mau tới ngồi. Hai người ngồi xuống về sau. Na Vi ạ cho Lục Hằng rót chén trà. Chờ lấy mang thức ăn lên thời gian, Lục Hằng hỏi, những ngày này hết thệ cũng còn tốt đi. Na Vi ạ gật đầu nói, ngoài ý liệu tốt. Na Vi ạ gần nhất tâm tình vẫn luôn rất tốt. Biết phụ thân tử vong trận tướng, phụ thân phong bình thay đổi, đâm hồng biết phát triển đã không còn lực cản. Các phương các diện đều tại ổn định hướng đất tốt phát triển. Mặc dù cùng lúc trước cùng so sánh còn bận rộn hơn một chút, nhưng mỗi ngày đều trải qua phi thường phong phú. Trước kia căn bản cũng không cảm tưởng cuộc sống bây giờ. Na Vi ạ hơi xúc động nói, nếu không phải tốt hợp tác ngươi xuất hiện, ta còn không biết lúc nào mới có thể điều tra ra lão cha tử vong trận tướng đâu, Mlus cũng sẽ không chủ động nói, thật là cũng là xuất phát từ mục đích bảo vệ ngươi đi. Lục Hằng cười một cái nói, ta nhưng không có Mlus cùng lão cha trong tưởng tượng yếu ớt như vậy a. Na Vi ạ có chút tiếc nuối nói ra, bất quá trải qua và trở sau chuyện này ta cảm thấy ta lại thành công dài quá. Na Vi ạ nhìn về phía Lục Hằng. Lục Hằng cũng nhìn xem nàng, chờ nghe tiếp. Na Vi ạ biểu lộ chăm chú, xanh thẳm trong đôi mắt mang theo kiên định, nàng hỏi, tốt hợp tác, ngươi có tin ta hay không có thể đem Đâm Hồng sẽ đưa đến siêu việt lão cha còn tại thế thời kỳ lực ảnh hưởng. Ta tin. Lục Hằng gật đầu. Na Vi ạ lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng thực điểm mấu chốt hay là bởi vì ngươi xuất hiện rồi. Hiện tại có thần kỳ thẻ bài, Đâm Hồng sẽ vừa có đối ứng với nhau tài nguyên cùng năng lực, phát triển lớn mạnh là chuyện đương nhiên. Na Vi ạ cũng không phải cái gì đồ đần mỹ nhân, ổn định phát triển Đâm Hồng sẽ trả là rất đơn giản. Lục Hằng lắc đầu, nắm giữ bất đồng ý kiến. Ta cùng thẻ bài xuất hiện thực sự có thể cho rất nhiều người mang đến vận mệnh bước ngoặt, nhưng đối với tốt hợp tác ngươi tới nói, ta cảm thấy càng giống là một loại máy gia tốc. Trợ giúp khẳng định là có nhưng càng nhiều, vẫn là phải dựa vào ngươi cố gắng của mình, ngươi càng là cố gắng, phần này tăng thêm cũng liền càng thiên. Lục Hằng vừa cười vừa nói, ta rất chờ mong ngươi đem Đâm Hồng sẽ phát triển đến tại phòn bèn hết sức quan trọng thời điểm. Vậy liền lấy cái này làm mục tiêu xuất phát. Na Vi ạ trọng trọng gật đầu. Lạc quan lại kiên cường thiếu nữ rất có lòng tin. Đúng rồi. Na Vi ạ lập tức nghĩ tới. Tốt hợp tác, gần xin ỉm mặt tuyên truyền là thật đi. Na Vi ạ hiếu kỳ hỏi. Nàng tại tư liệu đứng lên thấy qua chính nàng. Chỉ phương diện nào? Chính là không có ngươi cùng thẻ bài bán cửa hàng xuất hiện phương diện này. Na Vi ạ nói ra, ta là có chút muốn biết chúng ta nguyên bản vận mệnh sẽ là bộ dáng gì rồi. Lục Hằng không có nói tiếp, chỉ là uống hớp trà. Nhìn thấy hắn dạng này, Na Vi ạ lập tức cảm thấy không ổn. Nàng coi chừng cảnh giác, thanh âm đều không tự giác giảm thấp xuống, hỏi, sẽ không phải rất không ổn đi? Vẹn vẹn chỉ là rất không ổn sao? Vậy quá không ổn a. Nhìn xem Lục Hằng biểu tình biến hóa, Na Vi ạ có chút thất vọng. Thế nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, cái kia dù sao cũng là nguyên bản tương lai a. Nguyên bản sẽ phát sinh sự tình, hiện tại không nhất định sẽ như vậy sẽ phát sinh tốt hợp tác, ngươi liền nói cho ta biết thôi. Na Vi ạ trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kiên định. Hiển nhiên, nàng rất muốn biết phát sinh sự tình nào. Nếu như phát sinh không tốt sự tình, vậy sẽ phải cực lực tránh cho. Ta cảm thấy hay là cơm nước xong xuôi đằng sau rồi nói sau. Lục Hằng tự hỏi. Vì cái gì? Na Vi ạ hoang mang. Chủ yếu ta sợ ngươi chờ chút mà bởi vì bi thương mà ăn không ngon. Lục Hằng nói ra. Thật. Na Vi ạ giật mình. Nàng đối với Lục Hằng hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng nàng biết Lục Hằng đối với mình hiểu rất rõ. Dù sao cũng là có thể đoán trước tương lai người, nghĩ muốn hiểu rõ một người tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Hắn nếu đều biết chính mình rất lạc quan còn như thế nói. Có chút dọa người. Nhưng Na Vi ạ cũng càng muốn biết chân tướng. Dù sao, có thể làm cho lạc quan như vậy chính mình cũng khó mà tiếp nhận sự tình, thì càng cần tránh khỏi đúng không? Tốt hợp tác, ngươi liền nói cho ta biết đi, ta có thể chịu được. Nạ Vị ạ lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình nội tâm 10 phần kiên cường. Dù sao đều là còn không có chuyện phát sinh, hoàn toàn tới kịp ngăn cản. Lạc quan Nạ Vị ạ, cái gì còn không sợ? Tốt. Lục Hằng nhẹ gật đầu. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất kịch đấu. Lục Hằng rất có kinh nghiệm xuất ra một bao khăn tay chuẩn bị kỹ càng, ngay sau đó nói ra, chuyện lạ như thế này Nạ Vị ạ chăm chú nghe. Chỉ là nghe nghe, Nạ Vị ạ thần sắc liền thay đổi. Ngựa cùng sĩ vợ bởi vì trợ giúp thị trấn quạ sần cư dân mà bị làm tan. Tại cùng người lữ hành cùng một chỗ dò xét di tích cổ đại thời điểm, chính mình rơi xuống hướng mặt nước, thời khắc sống còn là bởi vì Mlật cùng sĩ vợ hóa thành thuần thủy tinh linh nắm cử đi chính mình một chút mới khiến cho kịp thời chạy tới liệu bị kẻ cứu chính mình. Nạ Vị ạ trường lớn hai mắt. Nàng khó có thể tin. Mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng tại 3 năm trước đây rời đi. Ngựa cùng sĩ vợ chính là nàng thân cận nhất hai người. Sao lại thế? Hiện tại hết thể cũng còn không có phát sinh, đừng khổ sở. Lục Hằng rút mấy tờ giấy đưa cho Nạ Vị ạ. Đúng nga. Nạ Vị ạ lập tức lại phản ứng lại. Nàng tâm tình kịch liệt chập trùng phía dưới, hung hăng hít thở sâu mấy hơi thở. Ngay sau đó, nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, ta tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này lần nữa phát sinh. Có khí thế, không hổ là ta biết tốt hợp tác. Mặc dù khăn tay không có đưa đến tác dụng, nhưng Lục Hằng lộ ra dáng tươi cười. DS cảm tạ chẳng lành chi ca nguyệt phiếu duy trì. Chương 145, Lục Hằng, ta là phỏ cạ lột trung thần. Chương 145, Lục Hằng, ta là phỏ cạ lột trung thần. Nạ Vị ạ cũng không phải cái gì mềm yếu thiếu nữ. Nội tâm của nàng vẫn luôn rất kiên cường. Lục Hằng nói đúng. Hiện tại hết thệ cũng còn không có phát sinh, hoàn toàn không có đến thương tâm thời điểm. Nàng rất nhanh liền tỉnh lại. Dưới mắt, nên thừa dịp tai nạn không có tiến đến trước đó, làm tốt hết thệ chuẩn bị. Nếu cũng đã biết nguyên bản vận mệnh, như vậy thì muốn hết sức đi tránh đi dưới loại tình huống này, ngược cùng sĩ vợ tuyệt đối sẽ không có việc. Tốt hợp tác, cảm ơn ngươi nguyện ý nói cho ta biết những này. Nạ Vị ạ đối với Lục Hằng xung đầy cảm kích. Chính là bởi vì Lục Hằng đến, mới cải biến mọi người vận mệnh. Cho dù là không có từ Lục Hằng nơi này thu hoạch thẻ bài, các loại gần xin im bắt thượng tuyến đằng sau, Nạ Vị ạ cảm thấy nó cũng sẽ cải biến rất nhiều người vận mệnh. Lục Hằng mang đến tương lai chân tướng, đồng thời hắn cũng cho mọi người có thể phản kháng vận mệnh năng lực. Người vẫn rất lạc quan. Lục Hằng 10 phần thưởng thức Nạ Vị ạ, chỉ nàng tỉnh lại hiệu suất này cũng là người ta bên cạnh lại hiện tại có tự tin cùng lực lượng. Nạ Vị ạ càng là không có chút nào bị chân tướng đánh ngã bộ dáng. Nàng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy có thể cải biến đây hết thảy. Cái này rất tốt. A Lục Hằng vừa cười vừa nói, có gì cần trợ giúp địa phương có thể tới tìm ta. Ấy, Nạ Vị ạ vội vàng quát tay, nàng cũng lộ ra có chút ngượng ngùng biểu lộ, đã làm phiền ngươi rất nhiều. Nói cho ta biết những thứ này kỳ thật cũng coi là kịch tấu đi. Ta đọc tiểu thuyết nha, phim nha loại hình còn có một số đoàn kịch biểu diễn cái gì ta không thích nhất chính là người khác cho ta kịch tấu, chờ mong cảm giác lập tức liền thấp xuống thật nhiều thật nhiều. Nhưng hôm nay, Nạ Vị ạ lộ ra dáng tươi cười, đã rất cảm tạ ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy rồi, liền không làm phiền ngươi cái khác. Lại khách khí không phải. Lục Hằng nhịn không được cười lên nói nếu đều là tốt hợp tác, còn khách khí với ta cái gì? Tốt hợp tác chính là hô bang hỗ trợ thôi, có khó khăn gì cứ nói với ta, nếu là không nói với ta cái kia ngược lại không phải là tốt hợp tác. Cũng đừng giấu giếm ta ấy. Nạ Vị ạ cẩn thận nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là đạo lý này. Nàng gương mặt xinh đẹp mang cười, rất nhiều giải ta kinh lịch người có thể sẽ cảm thấy vận khí ta không tốt, nhưng ta xưa nay không cho rằng như vậy. A nàng hết sức chăm chú đối với Lục Hằng nói ra, lao cha, mẫu thân, ngựa, xì vợ còn có rất xem thêm lấy ta lớn lên đâm hồng biết về già các cán bộ ta vẫn luôn cảm thấy ta rất may mắn. Hiện tại lại gặp ngươi tốt như vậy hợp tác, quả nhiên vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Nạ Vị ạ cười hướng Lục Hằng chứng thực. Lục Hằng cười gật gật đầu, dơ lên chén trà nói vậy liền là may mắn Nạ Vị ạ tiểu thư chúc mừng một chén. Đây là trà ấy. Nạ Vị ạ mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là rất nhanh nâng chung trà lên, mang theo nhẹ nhõm vui sướng dáng tươi cười cùng Lục Hằng chạm cốc, cạn ly. Nạ Vị ạ có một loại rất mạnh sức cuốn hút, giống như không có việc gì là có thể đánh ngã nàng. Nàng lạc quan cùng kiên cường để người bên ngoài đều có thể cảm nhận được. Nếu tốt hợp tác ngươi cũng nói như vậy, về sau nếu là gặp được khó mà giải quyết nan đề, vậy ta coi như không cùng ngươi khách khí rồi. Đến lúc đó giao cho ta liền tốt. Lục Hằng gật đầu, muốn thật khách khí với ta, vậy ta liền tức giận. Vậy ngươi không nên tức giận, đến lúc đó ta ném cho ngươi một đống lớn tiền phức. Nạ Vị ạ lộ ra dí dỏm dáng tươi cười. Cứ quyết định như vậy đi. Một đống lớn tiền phức. Tại tệ ấy vặt tất cả sự tình, Lục Hằng chưa từng có cảm thấy chuyện nào sẽ trở thành hắn phiền phức. Với hắn mà nói tiện tay có thể để giải quyết phiền phức, có lẽ chính là đặt ở thiếu nữ trên thân để cho người ta thở không nổi sự tình. Cứu vớt mỹ thiếu nữ, Lục Hằng cảm thấy mình nghĩa bất dung tử. Rất nhanh, khách sạn người hầu đến dọn thức ăn lên. Nạ Vị ạ nói muốn xin mời Lục Hằng ăn tiệc thật đúng là không phải đùa giỡn. Trừ trên bàn cơm chỉ có hai người bên ngoài, còn lại phương diện là phi thường long trọng. Nếu chỉ có hai người chúng ta, vậy cũng không cần quá để ý. Nạ Vị ạ trên thân cũng không tồn tại quý tộc ma bệnh, tương phản còn rất thoải mái. Với bạn, Lục Hằng cũng không phải coi trọng người. Đồ ăn đều bưng lên vậy liền bắt đầu ăn. Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối xuống, mưa rơi đã sớm ngừng, bên ngoài chính thổi gió mang hơi lạnh. Trong phòng, Lục Hằng cùng Nạ Vị ạ cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Nạ Vị ạ tại đối mặt Lục Hằng thời điểm tự nhiên không có như vậy câu nệ. Lục Hằng hiểu rất rõ nàng, cho nên tại Lục Hằng trước mặt Nạ Vị ạ chính là chân thật nhất chính mình. Bản thân liền rất bình dị người thân thiết Lục Hằng cùng Nạ Vị ạ càng là trò chuyện đến. Một bữa cơm ăn đến hai người đều phi thường vui vẻ. Sắp 8 giờ, Nạ Vị ạ nhìn thoáng qua thời gian. Lục Hằng cùng Phỉu Dĩ Nạ hoặc là Phỏ Cạ Lột đi cùng một chỗ tin tức cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là giống chim hơi nước tòa báo loại hình tòa báo cũng không có trực tiếp đưa tin, dù sao Lục Hằng bọn hắn không có nói rõ, đó chính là không có khả năng tùy tiện báo ra đi. Có thể nói, trừ không có chính thức thừa nhận bên ngoài, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có suy đoán. Lục Hằng người rất tốt. Đối với Nạ Vị ạ tới nói, trên người hắn ưu điểm có rất nhiều. Tốt hợp tác chính là một cái rất hấp dẫn người người. Phỉu Dĩ Nạ ưa thích hắn giống như cũng không là cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Lại nói, bọn hắn quan hệ rõ ràng cũng không phải là bằng hữu bình thường. Tốt như vậy tốt hợp tác vậy mà không phải độc thân. Nạ Vị ạ nghĩ tới đây liền có chút khó qua. Ý vị này nàng nhất định phải cùng Lục Hằng giữ một khoảng cách. Nạ Vị ạ ngậm thở dài. Nếu là sớm một chút nhận biết Lục Hằng liền tốt. Nạ Vị ạ ánh mắt lóe lên một vòng thất lạc, tiếp lấy lại cùng người không việc gì giống như mà hỏi, cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, tốt hợp tác ngươi đến về sớm một chút đi. Lục Hằng nghe vậy nói ra, 12h trước về đến nhà là được, thời gian hay là dư dả. Quả nhiên sao? Tốt như vậy hợp tác gặp gỡ một cái chính là kiếp trước tích lũy vận khí đi. Hắn lại có chủ. Nạ Vị ạ trong lòng có một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như là thật vất vả đụng phải một cái thích hợp bản thân, chính mình cũng rất hài lòng bảo vật, kết quả món bảo vật này nó có chủ nhân a. Nạ Vị ạ làm không được cắt đoạn, vậy quá thất đức không, nàng chỉ có thể âm thầm cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng chúng ta hôm nay cũng chỉ có thể tới đây. Không đợi Lục Hằng nói chuyện, Nạ Vị ạ cười nói, chúng ta riêng phần mình về nhà, lần sau lại tụ họp. Lục Hằng nghe vậy lập tức đứng dậy, ta đưa ngươi đi. Không cần không cần. Nạ Vị ạ khoát tay nào nói, chúng ta là lái xe tới, đợi lát nữa lái xe về phở lở bờ sẻn giờ dễ liền tốt. Lái xe tới. Đi. Lục Hằng gật gật đầu. Cùng đi đến dưới lầu. Vậy ta liền đi trước. Lục Hằng nói ra. Tốt, lần sau gặp lại. Nạ Vị ạ phất phất tay. Lục Hằng một bước biến mất. Ai? Nhìn xem Lục Hằng biến mất, Nạ Vị ạ thở dài, đại tiểu thư. Ngật tiến lên một bước. Chúng ta nếu là sớm một chút biết hắn liền tốt. Nạ Vị ạ hơi xúc động, tính toán, không đề cập tới cái này, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Người trở về rồi. Nhìn thấy Lục Hằng, Phỏ Cạ Lột mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, thế mà sớm như vậy liền trở lại. Ta trở về đến sớm còn không tốt. Không đúng. Phỏ Cạ Lột nghi ngờ nhìn xem Lục Hằng nói ra, ngươi dạng này mị ma một dạng nam nhân, với ai trò chuyện hai câu cũng có thể làm cho người sinh ra đối với ngươi hảo cảm, Nạ Vị ạ chẳng lẽ đối với ngươi hoàn toàn không động tâm? Không thể nào. Càng nghĩ, Phỏ Cạ Lột bừng tỉnh đại ngộ, a hẳn là đạo đức cảm giác quá mạnh không nguyện ý chân, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác khi bằng hữu bình thường. Lục Hằng còn chưa lên tiếng đâu, Phỏ Cạ Lột liền lộ ra một vòng dáng tươi cười, ta giúp ngươi giải quyết nàng. Nhưng ban đêm phải thật tốt biểu hiện a, mặc kệ vừa mới Lục Hằng là nghĩ thế nào. Giờ này khắc này Lục Hằng chỉ muốn tại chính mình quần áo phía sau viết lên một hàng chữ, Phỏ Cạ Lột trung thần. DS cảm tạ nhị gia nguyện phiếu duy trì miệng. Chương 146, a. Các nàng cổ vũ ta đổi các nàng lão công. Chương 146, a. Các nàng cổ vũ ta đổi các nàng lão công. Giống như là Lục Hằng dạng này nhất định sẽ không chỉ thuộc về một nữ nhân nam nhân, nên như thế nào bảo đảm mình tại trong lòng của hắn ở vào một cái đặc biệt vị trí đâu. Phỏ Cạ Lột đối với cái này có chính mình lý giải. Nếu hắn nhất định sẽ không độc thuộc về ai, như vậy thì đừng đi ngăn cản hắn. Không chỉ có không nên ngăn cản, ngược lại muốn cho duy trì. Ngẫm lại xem a, ngươi có một cái ủng hộ ngươi mở hậu cung lão bà, đó là một loại cảm giác gì? Khẳng định cảm thấy lão bà của ta quá quan tâm ta, thế mà như thế vì ta suy nghĩ. Coi như về sau lão bà lại nhiều, ta cũng nhất định sẽ không đối với nàng có nửa phần bất đãi. Lấy Phỏ Cạ Lột đối với nam nhân hiểu rõ, tại chỗ lập thể cũng có thể. Mà lại, tuyệt đối là nói được thì làm được. Nàng không cần lo lắng Phỉu Dĩ Nạ. Phỉu Dĩ Nạ là cái thứ nhất, vốn là có đầy đủ ưu thế. Lục Hằng quên ai cũng sẽ không quên Phỉu Dĩ Nạ, ai bảo Phỉu Dĩ Nạ là cái thứ nhất đâu. Phỏ Cạ Lột cũng dám chắc chắn, Lục Hằng tuyệt đối sẽ không quên nàng. Dứt khoát nói, vô luận tương lai thế nào, Lục Hằng cũng sẽ không quên bất kỳ một cái nào, có thể khẳng định là mọi người tại Lục Hằng trong lòng 26 số không đều là không sai biệt lắm, hắn hơn phân nửa sẽ không đối với người nào càng không công bằng. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Phỏ Cạ Lột vì chính mình thêm điểm. Nam nhân mà chỉ cần cho hắn muốn mỗi ngày dỗ dành hắn, mọi chuyện đều thuận hắn. Cứ như vậy, ngươi liền sẽ đạt được một cái không gì sánh được trung thành nam nhân. Nhìn xem hiện tại Lục Hằng bộ dáng này, Phỏ Cạ Lột có thể xác định, Lục Hằng hiện tại yêu chính mình yêu đến cực hạn. Để hắn hướng đông, hắn tuyệt đối sẽ không chết đi một bước nắm lạc giờ này khắc này. Thi đấu bác đoán mệnh đã cho Lục Hằng gợi ý, nhưng Lục Hằng sẽ để ý sao? Một nữ nhân rõ ràng yêu tha thiết ngươi, còn vì ngươi muốn, giúp ngươi mở hậu cung, đây không phải yêu ngươi yêu đến cực hạn biểu hiện là cái gì? Tình yêu nói trắng ra là chính là ích kỷ. Đối với nam nhân bình thường tới nói, nữ nhân của mình là tuyệt đối sẽ không cho người khác chia sẻ. Trái lại, đối với nữ nhân mà nói cũng giống như nhau. Nam nhân của mình là tuyệt đối sẽ không cùng những nữ nhân khác chia sẻ. Đây chính là vì cái gì sẽ ăn dấm, vì cái gì thống hận tiểu tam nguyên nhân. Cho nên, nàng có thể làm được tình trạng này. Bị nàng nắm một chút, Lục Hằng là cam tâm tình nguyện. Phỏ Cạ Lột ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên, hỏi Nạ Vị ạ trang bị khí số hiệu. Sau đó, ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau, Nạ Vị ạ nhắm hai mắt ngay tại suy nghĩ Lục Hằng sự tình. Ý có bình. Đổi một cái chịu tượng bí bon. Nữ thần có lao công. Cái này mẹ nó có thể đúng không? Ta cũng còn không có bắt đầu đổi đâu. Nàng có lao công, nhưng Nạ Vị ạ đạo đức cảm giác hay là rất mãnh liệt. Nàng là thật không muốn đi chân chân. Lục Hằng có thể hay không chịu nhận rõ ràng, nhưng Phỉu Dĩ Nạ cùng Phỏ Cạ Lột nhất định sẽ không cao hứng đi. Ken bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên một tiếng. Nạ Vi ạ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. A, đại tiểu thư, thế nào?
Không có, không có.
Nạ Vi ạ lắc đầu, nhìn xem trên điện thoại di động tin tức biểu hiện. Phò Cạ Lộ xin mời tăng thêm hảo hữu.
Hỏng,
chính chủ đã tìm tới cửa. Nạ Vi ạ căng thẳng trong lòng. Nàng nhíu mày nghĩ đến, hôm nay giống như không có làm cái gì vi phạm sự tình đi. Nàng chính là xin mời Lục Hàng ăn một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn mà thôi. Từ đầu tới đuôi gỡ một lần đằng sau, Nạ Vi ạ lập tức yên tâm. Ngàn bạn không thể cho Lục Hàng thêm phiền phức. Nạ Vi ạ vừa mới điểm xuống đồng ý sau đó, tin tức liền phát tới. Phò Cạ Lộ, Nạ Vi ạ, ngươi tốt nha còn giống như rất hữu hảo. Nạ Vi ạ lúc này đánh chữ hồi phục. Nạ Vi ạ, Phò Cạ Lộ đại nhân ngài tốt.
Phò Cạ Lộ, không cần khách khí như vậy, ta thêm bạn hảo hữu là muốn hỏi một sự kiện.
Tới.
Thật tới.
Nạ Vi ạ nhấc lên 120 cảnh giác.
Nạ Vi ạ, ngài hỏi đi.
Một giây sau, một vấn đề liền xuất hiện ở Nạ Vi ạ trước mặt.
Phò Cạ Lộ, ngươi nói thật lòng, đối với Lục Hằng có muốn hay không?
Không nên gạt ta a, thành thật một chút.
Tốt chí mạng.
Nạ Vi ạ như ngồi bàn trông. Chính nàng nói thật, nàng đối với Lục Hằng xác thực có một chút điểm ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không nhiều. Nghiêm cẩn tới nói, là có một chút như vậy hâm mộ, càng nhiều hơn chính là cảm kích.
Lúc này,
Nạ Vi ạ, xác thực có một chút điểm, nhưng thật không nhiều. Bây giờ quay đầu hoàn toàn tới kịp, Phò Cạ Lộ đại nhân ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không vi phạm. Chúng ta chỉ là tốt hợp tác, bạn rất thân mà thôi.
Nạ Vi ạ đánh chữ thời điểm tay đều đang run.
Nàng nói cũng đích thật là lời nói thật, nhưng là loại này bị chính chủ bắt được tra hỏi cảm giác, để nàng phi thường yếu thế, tranh thủ thời gian tỏ thái độ, chỉ hy vọng Phò Cạ Lộ có thể yên tâm nàng. Nhưng mà, sự tình giống như cùng nàng nghĩ đến hoàn toàn không giống.
Phò Cạ Lộ, a ta liền biết, có một chút điểm ưa thích cũng đầy đủ ngươi hoàn toàn không cần quay đầu lại a, lớn mật biểu lộ tâm ý của ngươi đi.
Nạ Vi ạ trầm ngâm. Nàng trong lúc nhất thời không phân rõ Phò Cạ Lộ những lời này là đang thử thăm dò nàng vẫn là thật lòng. Ngay tại hồ nghi thời điểm,
Phò Cạ Lộ, ta nói chính là lời thật lòng, chỉ cần ngươi là thật tâm ưa thích, ta cùng Phỉu Di Nạ cũng sẽ không ngăn cản.
Dù sao, lấy loại nam nhân này mị lực, có rất ít nữ hài tử có thể ngăn cản, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận hắn còn có những nữ nhân khác liền tốt.
Nạ Vi ạ lập tức có chút sững sờ,
đem xe cửa hạ xuống.
Gió lạnh thổi vào.
Nạ Vi ạ ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút.
Tỉnh táo đằng sau, nàng bắt đầu cẩn thận suy nghĩ Phò Cạ Lộ lời nói.
Suy nghĩ kỹ một hồi,
Nạ Vi ạ mới từ chữ khe hở ở giữa đọc hiểu Phò Cạ Lộ ý tứ.
Phiếu Dĩ Nạ cùng Phò Cạ Lộ hoàn toàn không thèm để ý tốt hợp tác còn có những nữ nhân khác.
Thế mà còn có loại sự tình này sao?
Nạ Vi ạ khó có thể tin.
Nàng nguyên bản đều muốn từ bỏ, nhưng Phò Cạ Lộ tiểu nói này đằng sau.
Do dự một chút,
Nạ Vi ạ hồi phục tin tức.
Nạ Vi ạ, Phò Cạ Lộ đại nhân, ngài là chăm chú.
Phò Cạ Lộ, đương nhiên là chăm chú ta đang khích lệ ngươi đuổi theo hắn a.
Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút Phiếu Dĩ Nạ, ngươi có bạn tốt của nàng nha.
Nạ Vi ạ xác thực có Phiếu Dĩ Nạ hảo hữu.
Nghĩ nghĩ, Nạ Vi ạ cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói bóng nói gió.
Phiếu Dĩ Nạ, biết ta không có ý kiến, về sau trong nhà món điểm tâm ngọt tâm liền dựa vào ngươi.
Thèm.
Ta nhất định là đang nằm mơ chứ.
Phiếu Dĩ Nạ tiểu thư cũng hoàn toàn không phản đối.
Nạ Vi ạ sẽ không biết, kỳ thật Phiếu Dĩ Nạ tại cùng Lục Hằng cùng một chỗ trước đó, Phò Cạ Lộ liền cho nàng đánh qua châm dự phòng. Cho nên, Phiếu Dĩ Nạ đã sớm tiếp nhận sự thực.
Ngăn cản.
Tốn công mà không có kết quả, tại sao muốn ngăn cản?
Lại nói,
Nạ Vi ạ cái kia một tay nấu nướng món điểm tâm ngọt năng lực Phiếu Dĩ Nạ vẫn rất thích nàng.
Cuối cùng,
Nạ Vi ạ làm ra một cái để nàng cảm thấy mình đang nằm mơ kết luận, Phiếu Dĩ Nạ cùng Phò Cạ Lộ đang khích lệ nàng đuổi Lục Hằng.
Cả sự kiện này để Nạ Vi ạ có chút choáng váng.
Hoàn toàn không thích hợp a.
Ta chỉ có một chút đối với hợp tác ưa thích, các ngươi không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn duy trì.
Lúc đầu ta đều muốn từ bỏ tới.
No.
Nạ Vi ạ ôm điện thoại, lật qua lật lại nhìn một chút Phiếu Dĩ Nạ cùng Phò Cạ Lộ tin tức.
Nếu không thử một chút,
hợp tác thật là tốt người a, nếu như chỉ là cảm kích sự xuất hiện của hắn, cũng không có 0.6 một chút xíu ưa thích lời nói, Nạ Vi ạ căn bản sẽ không nghĩ như vậy.
Nhưng vừa lúc, nàng có một chút như vậy ưa thích.
Nguyên bản nàng cũng không chuẩn bị bày ra hành động, chỉ đem Lục Hằng khi bằng hữu tốt nhất liền tốt. Nhưng là bây giờ, căn bản là không có người phản đối.
Nếu không ai phản đối vì cái gì không thử một chút đâu.
Đại tiểu thư, ta tại.
Ngươi nói nếu như Phiếu Dĩ Nạ cùng Phò Cạ Lộ không phản đối ta truy cầu tốt hợp tác, ta có muốn thử một chút hay không?
Ngược lập tức sững sờ, sau đó nghiêm túc nói ra, nếu như đại tiểu thư ngươi nói là sự thật, lại không muốn như vậy bỏ lỡ Lục tiên sinh như vậy, ta đề nghị thử một chút.
Đúng vậy a, cơ hội bày ở trước mặt, ai nguyện ý cứ như vậy bỏ lỡ đâu.
Hiện tại, ta lại có một mục tiêu.
Tương lai sẽ là cái dạng gì?
Nạ Vi ạ không rõ ràng.
Nàng chỉ biết là một sự kiện.
Nếu không có đạo đức trói buộc, như vậy thì không có khả năng cô phụ mình tại nơi này thành xuân thời điểm này mầm nội tâm.
Nạ Vi ạ lúc này cầm điện thoại bắt đầu biên tập bản ghi nhớ.
Truy cầu tốt hợp tác đại tác chiến.
Chương 147, câu linh pháp cho câu dục kha đệ vạ tạ tới.
Chương 147, câu linh pháp cho câu dục kha đệ vạ tạ tới.
Phò Cạ Lộ đưa di động phóng tới Lục Hằng trước mặt lung lay, biểu hiện trên màn ảnh lấy nàng cùng Nạ Vi ạ nói chuyện phiếm ghi chép.
Phò Cạ Lộ cười mỉm mà hỏi thăm, thế nào?
Thế nào?
Biết do còn cố hỏi.
Đương nhiên là tuyên thệ đối với Phò Cạ Lộ trung thành.
Có mấy lời Lục Hằng là không thể chủ động nói, nhưng Phò Cạ Lộ giúp hắn nói Lục Hằng đưa tay liền điểm cái like, mười đời vận khí đổi ta kiếp này gặp được ngươi.
Loại này lao bà đi đâu mà tìm đấy a?
Hết lần này tới lần khác liền bị hắn cho gặp. Lục Hằng chỉ có thể nói để cho mình thoải mái đến. Hừ hừ, Phò Cạ Luật đối với Lục Hằng biểu hiện sớm có đoán trước. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nàng, nhìn thoáng qua thời gian, ngay sau đó đứng dậy, đối với Lục Hằng nói ra, "Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, á khuỷu tay, cùng ta vào nhà sáng sớm." Lục Hằng tại động tiên tiểu thế giới nhà tỉnh lại. Nhìn thấy Phò Cạ Luật vẫn còn ngủ say, Lục Hằng lực chú ý đặt ở bảng hệ thống bên trên. Rút thẻ số lần đã tích lũy trở thành một chuỗi dài số lượng. Tích lũy không nổi có chút ngứa tay, nhất định phải quay con toy một thanh. Lục Hằng đối với rút thẻ cũng chỉ có một cảm giác, rút thẻ, thoải mái. Trực tiếp 100. 000 liên rút cất bước. Một phát 100. 000 liên rút, kim quang chợt hiện. Đối với Phú Ca đến trong tiệm rút thẻ, không có cả số út chính là vô sự phát sinh. Đối với Lục Hằng 28 tới nói, không có da đỏ cũng là vô sự phát sinh. Lại một phát 100. 000 liên rút điểm xuống. Hai tấm thẻ vàng. Thứ 30 và rút. Một tấm thẻ vàng. Đôi này sao? Từ góc độ khách quan nhìn lại, cấp bậc càng cao thẻ bài, xuất hàng sát suất chính là càng thấp, cái này rất bình thường. Nhưng đều nói rồi là góc độ khách quan. Dùng chủ quan góc độ đến xem, cái này quá có vấn đề. Không ra hàng khẳng định không phải vận khí ta vấn đề, mà là dài ao vấn đề. Lục Hằng ý đồ an ủi một chút chính mình. Tại điểm xuống thứ 40 vạn rút thời điểm, rốt cục, một vòng hồng quang hiện hiện. Thẻ bài trên mặt thẻ vẽ lấy một cái mơ hồ không rõ hình người. Hình người ngồi xếp bằng, tại nó bốn phía có từng cái chữ tiểu triện tự phù. Tất cả tự phù đều là màu vàng, tán phát kim quang sáng tối chập chờn, nương theo lấy bóng người mà không ngừng sinh ra lại dập tắt tam thiên đạo ấn pháp cấp bậc, lục giai đỏ loại hình, học thức tạm đặc tính, tự ấn miêu tả, sinh, đặt bút là sống. Vong, gặp chữ tức tử Lục Hằng trực tiếp đem nó trên trang bị. Học thức tạm, tại trang bị đằng sau trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Tam thiên đạo ấn pháp danh tự liền rất có thuyết pháp. Nó 3000 kỳ thật chỉ là rất nhiều ý tứ. Dựa theo Lục Hằng lý giải, cái này nguyên một tấm thẻ, chính nó kỳ thật chính là một bộ giải tổ đơn giản để hình dung. Một bộ này nhóm thẻ có mấy ngàn tấm thẻ bài, mỗi một tờ thẻ bài đều là ngũ giai đỉnh tiêm, bọn chúng tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một bộ nhóm thẻ, liền trở thành lục giai thẻ bài. Tấm thẻ này bài tính thực dụng quá mạnh, đơn giản chính là đá tải. Lục Hằng không ra cho đùa, tấm thẻ này cái gì cũng có thể làm đến kẻ kìm tấm kia kiếm đạo cực trí lợi hại đi. Ngũ giai cực hạn, lập tức liền muốn sở đến lục giai ngưỡng cửa. Nhưng Lục Hằng hiện tại liền có thể dùng đến, không cần trang bị khí ngoài định mức tăng thêm, Lục Hằng liền có thể nâng bút viết xuống một cái kiếm chữ. Một chữ này chính là kiếm đạo cực trí áp xúc. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là tấm thẻ này một góc của băng sơn mà thôi. Chớ nói chi là tại Lục Hằng cựu giai trang bị khí tăng thêm phía dưới một tấm lục giai thẻ xem như thất giai thẻ đến dùng, lục giai ở trong chứa ngũ giai kỹ năng xem như lục giai đến dùng, cái này rất bình thường. Lục Hằng cho tới bây giờ liền không có quan qua có được hay không. Dễ chịu, lần này là triệt để dễ chịu. Hắn liền nói đi, làm sao có thể không ra hàng? Nguyên lai là trước mặt rút số tất cả đều khi cái đệm đổi lấy như thế một tấm đồ tốt. Tâm tình vui vẻ phía dưới, Lục Hằng tiếp tục rút thẻ. Chơi chính là 100. 000 liên rút, căn bản không kém rút số. Nhưng giống như một tấm tam thiên đạo ấn pháp đem Lục Hằng hôm nay vận khí tiêu hao hết. Mặc dù ra mấy tấm thẻ vàng, nhưng hồng tạm không còn có thấy qua. Nghĩ nghĩ, Lục Hằng cũng bình thường trở lại. Một tấm tam thiên đạo ấn pháp thì tương đương với 3000 tấm đỉnh cấp thẻ vàng người phải học được thỏa mãn. Nhưng thỏa mãn cái giấm á, Lục Hằng lập tức ngồi dậy. Nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn còn ngủ say Phò Cạ Luật, đem chăn mền cho nàng đắp kín. Ngay sau đó, Lục Hằng trong lòng bàn tay hiện hiện hai viên chữ tiểu triện tiểu chữ. Vận phúc hai viên chữ tiểu triện tản ra quang mang màu vàng, treo tại Lục Hằng trong lòng bàn tay. Cuối cùng 10. 000 rút. Lục Hằng có thể cảm giác được, tại kinh khủng khí vận tăng thêm phía dưới, chính mình đi ra ngoài đều có thể tùy tiện nhặt tiền. Cái này còn bắt không được một tấm hung tạm. Kim quang phá mây mà ra. Lục Hằng bất đắc dĩ nâng trán. Hắn đã nhìn ra, hôm nay coi như đem vận khí của mình tăng lên tới cực hạn, đối với rút thẻ cũng là không nhiều lắm hiệu quả. Nhìn lướt qua thẻ vàng, Lục Hằng lập tức sững sờ. Câu linh pháp cấp bậc, vũ giai kim loại hình, kỹ năng tạm đặc tính, câu linh luyện hồn miêu tả, giam ước thúc tu sĩ linh hồn bí pháp, nhằm vào linh hồn. Lục Hằng hơi kinh ngạc. Nói đến câu linh pháp, khó tránh khỏi liền nghĩ đến câu linh khiển tướng thẻ bài này cũng là không sai biệt lắm hiệu quả. Tại trang bị nó đằng sau, liền có được trực tiếp giam ước thúc đối thủ hoặc là mục tiêu linh hồn năng lực. Cái đồ chơi này rất có thuyết pháp a, Lục Hằng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Về sau cùng người đánh nhau, vừa mới gặp mặt liền đem đối thủ linh hồn cho móc ra, người đầy chịu được sao? Nếu là đối thủ không có gì bảo hộ linh hồn biện pháp, còn thế nào chơi? Lục Hằng đem câu linh pháp trên trang bị. Tại cường đại cựu giai trang bị khí gia trì phía dưới, Lục Hằng có chút kích động. Hắn muốn biết câu linh pháp cực hạn ở nơi nào. Lúc này, Lục Hằng rời giường mặc quần áo, đi tới phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem bàn tay của mình. Lục Hằng không có mục tiêu rõ rệt, trực tiếp liền đem tay vươn vào giữa hư không, để cho ta tới móc sờ mó. Mặc dù ở vào giữa hư không động thiên tiểu thế giới cùng thế giới hiện thực không phải một cái hình tầng, nhưng chỉ có thể nói tiền tài chính là lực lượng quang mang rất mãnh liệt. Lục Hằng đều không dùng con mắt đi xem, hắn chỉ là ở trong hư không như là đục nước béo cò một dạng tại sờ loạn. Vận cùng phúc tung bay ở thân thể xung quanh lóe ra kim quang. Sờ lấy, cũng cảm giác mò tới cá nhân. Cái này câu linh pháp sát thực thích hợp a. Xúc cảm hoàn toàn không phải nhân thể loại kia xúc cảm, chỉ có thể nói có chút tương tự. Dù sao cũng là nhằm vào linh hồn bí pháp, nhưng Lục Hằng lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Đối phương tựa hồ rất kháng cự, nhưng tựa hồ lại không cái gì năng lực phản kháng. Phải biết, cho dù là vị dị ân người nắm giữ, linh hồn cường độ cùng người bình thường 590 cũng không có gì khác biệt. Linh hồn liền có thể trực tiếp phản kháng. Lục Hằng cảm thấy đối phương khả năng cũng có chút đồ vật, cũng không biết sở đến ai linh hồn. Không oán không cừu trực tiếp sở người ta linh hồn có chút không đạo đức, nhưng trước móc ra nhìn xem lại xin lỗi cũng được. Lục Hằng một thanh nắm chặt, sau đó đem đối phương hướng trong lồng ngực của mình phương hướng dắt lấy. Cương đại câu linh pháp lại thêm lực lượng kinh khủng, đối phương không có chút nào phản kháng chỗ trống. Ngay sau đó, Lục Hằng liền thấy hư không đang dần dần mở rộng. Một cái tóc trắng cái đầu nhỏ từ giữa hư không nô ra. Một đôi tinh linh thai đặc biệt bắt mắt. Bởi vì Lục Hằng khí lực quá lớn, đối phương khí lực quá nhỏ, điều này sẽ đưa đến đối phương lập tức liền va vào Lục Hằng trong ngực. Mọi người đều biết, linh hồn trạng thái là không có thực thể bình thường là bắt không được, nhưng câu linh pháp có thể. Một màn này nhìn tựa như là Lục Hằng níu lấy đối phương cổ áo một dạng. Một giây sau, Lục Hằng cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này như thác nước bình thường tóc trắng đến cuối cùng thay đổi dần thành màu xanh lá, màu xanh biết trong mắt là thập tự ngôi sao một dạng con ngươi màu trắng, nàng ngơ ngác nhìn qua Lục Hằng mười đối với tinh linh thai giống như bình đoàn là không phản kháng được mà đổ xuống. Nhìn đối phương khuôn mặt, Lục Hằng trầm mặt một chút. Ta cho dục khả đệ và tạ câu tới. Nhưng ánh mắt hướng phía dưới, nhìn đối phương cổ cùng xương quai xanh bên trên đường vân màu xanh, lại thêm linh hồn thể biểu hiện hiện quần dài trắng. Không đối. Đây là đại vương dục khả đệ và tạ. The Eta yêu hấp dạng, bài ca phúng điếu thu lạc, thở nhỏ tụng thi thư 123, cảm tạ ba vị lao bản nguyệt phiếu duy trì. The S cảm tạ thở nhỏ tụng thi thư 123 lão bản 100 điểm khen thưởng duy trì. Chương 148, ta nhặt được chỉ đại vương dục khả đệ và tạ, nàng muốn theo ta chơi. Chương 148, ta nhặt được chỉ đại vương dục khả đệ và tạ, nàng muốn theo ta chơi. Người ở trong nhà ngồi, một tay câu linh pháp cho đại vương dục khả đệ và tạ câu đưa tới tay. Không phải anh em, đôi này sao? Lục Hằng liếc qua tại bên cạnh mình vờn quanh hai cái chữ tiểu truyện tiểu chữ. Kim quang đồng đậm lại không chướng mắt. Đối với cái này quá đúng. Lục Hằng bản ý là muốn tăng lên vận khí của mình, là muốn cho mình tại rút thẻ thời điểm vận khí tốt một chút, thêm ra mấy tấm lục giai thẻ đỏ. Kết quả, vận khí không có thêm tại rút thẻ bên trên, cho ta thêm chỗ này tới. Lục Hằng cẩn thận suy tư một chút. Tại vận khí rất tốt tình huống dưới, không có khóa định mục tiêu câu linh pháp trực tiếp câu đến đại vương dục khả đệ vạ tạ giống như cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Phải biết, đại vương dục khả đệ vạ tạ trạng thái thật không tốt dứt khoát nói, nàng liền trở thành một đạo tàn hồn, mà lại là loại kia không có nửa phần lực lượng tàn hồn. Chắc không được có thể cảm nhận được nàng ý thức phản kháng, nhưng không có mấy phần lực lượng mặc dù nàng thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ cũng không phản kháng được, nhưng Lục Hằng vẫn cảm thấy vận khí của mình có chút mì tiên. Lục Hằng đang trầm tư, đại vương dục khả đệ vạ tạ cũng đang tự hỏi nàng kỳ thật không biết rõ tại sao mình lại trực tiếp liền bị người này bắt tới đây tới. Đại vương dục khả đệ vạ tạ rất khó cảm nhận được thế giới ở trong biến hóa. Một đạo tàn hồn mà thôi, nàng có thể làm được cái gì? Nàng có thể làm cũng chỉ có chờ đợi một đời thảo thần đến lãng quên nàng. Nhưng là, tại vực này đại chi bên trong, đột nhiên liền có một bàn tay duỗi tới. Cái tay kia tựa như là đang tìm kiếm cái gì, trực tiếp liền sờ đến trên đầu nàng. Trên người mình có cấm kỵ tri thức, đại vương dục khả đệ vạ tạ đương nhiên không muốn chuyển cho người khác, cho nên nàng còn nghiêng đầu né một chút. Tựa hồ là vận khí thực sự không tốt, cái tay kia lại sờ đến nàng cổ áo, sau đó cho nàng ở. Lúc đó, đại vương dục khả đệ vạ tạ động, tiếp lấy ý đồ phản kháng. Nhưng hai cái tay nhỏ căn bản là không đẩy được hắn, không có khí lực đại vương dục khả đệ vạ tạ cứ như vậy bị Lục Hằng từ giữa hư không xách đi ra. Hắn rất cường đại, là trí tuệ đều không thể tưởng tượng cường đại. Đây là đại vương dục khả đệ vạ tạ ấn tượng đầu tiên. Ngay sau đó là rất nghi hoặc. Tấm kia mặt la lị bên trên mang theo nồng đậm thần sắc hoang mang. Nàng rỗi ra tay nhỏ vô vô níu lấy nàng cổ áo tay, mang theo hiếu kỳ hỏi, ngươi bắt ta tới là muốn làm gì sao? Đúng vậy, tại đại vương dục khả đệ vạ tạ nhận biết ở trong, Lục Hằng chính là cố ý bắt nàng. Nhưng chỉ thừa thân thể tàn phế chính mình, chụp tới có gì hữu dụng đâu. Chẳng lẽ nói là vì cấm kỵ tri thức? Nhưng giống như cũng không đúng. Cương giả như vậy thật cần cấm kỵ tri thức sao? Lục Hằng dần dần hoàn hồn. Cảm giác mình cứ như vậy nếu lấy người ta cổ áo quá không lẽ phép đem cùng cỡ lì không xê xích bao nhiêu đại vương dục khả đệ vạ tạ đặt ở bên cạnh, Lục Hằng mặt mũi tràn đầy cổ quái nói ra, có chuyện nói ra ngươi khả năng rất khó tin tưởng. Vừa mới ta tại khảo thí câu linh pháp, ta tới cấp cho ngươi giải thích một chút nguyên lý. Giải thích câu linh pháp nguyên lý đằng sau, Lục Hằng nói ra, ta không có khóa định bất luận cái gì mục tiêu, chỉ là trực tiếp đưa tay tiến vào hư không, sau đó tại trong thế giới hiện thực mặt hướng cơ tìm kiếm, sau đó tìm được ngươi. Rất hoang đường đúng không? Đại vương dục khả đệ vạ tạ sau khi nghe xong lại là lắc đầu, ta tin tưởng. Vị này chính là lương tựa thế giới thụ, danh xưng đấng toàn năng trí tuệ chi thần. Nàng một chút liền có thể xuyên thủng lòng người. Nàng nhìn ra được, Lục Hằng thật không có nói sai. Giống hắn cường đại như vậy cường giả cũng không có nói dối tất yếu. Bởi vì vô luận hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, đại vương dục khả đệ vạ tạ đều không phản kháng được, cho nên không có lừa nàng tất yếu nàng tin. Vậy là được. Lục Hằng lập tức yên tâm. Nói thật, hắn là thật không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ mò tới ai linh hồn, đối phương sẽ còn phản kháng. Bản ý của hắn là xách đi ra nhìn một cái, sau đó lại nói cho đối phương biết mục đích, cho đối phương xin lỗi, lại cho bồi thường, sau đó lại đem đối phương linh hồn nhét trở về. Nhưng đem đại vương dục khả đệ vạ tạ xách đi ra nhét về đi đâu? Ngươi muốn trở về sao? Lục Hằng hỏi. Đại vương dục khả đệ vạ tạ nghe vậy sững sờ. Nàng lập tức minh bạch, Lục Hằng là muốn đem nàng nhét về thế giới thụ bên trong. Động tiên tiểu thế giới mặc dù tồn tại ở giữa hư không, cùng hiện thực có hình tầng khoảng cách, nhưng đại vương dục khả đệ vạ tạ bản thân liền là thế giới thụ hóa thân, nàng vẫn có thể liên tiếp đến thế giới thụ. Hơi cảm giác một chút, đại vương dục khả đệ vạ tạ lập tức hơi kinh ngạc. Thế giới thụ không phải là đúng nghĩa cây, vừa có bộ phận cây đặc tính. Tại đại vương dục khả đệ và tạ linh hồn bị toàn bộ bắt đi đằng sau, nguyên bản bị bệnh thế giới thụ liền phảng phất không có ổ bệnh. Không có ổ bệnh tình huống dưới, theo thời gian trôi qua, chính nó liền sẽ tự lành. Nếu như lại đem đại vương dục khả đệ và tạ nhét trở về, nàng tựa như là cái kia vi rút đầu nguồn một dạng, lại sẽ ô nhiễm thế giới thụ. Cái này cùng đại vương dục khả đệ và tạ nguyên bản ý nghĩ một dạng. Lúc trước, tại phát hiện mình bị cấm kỵ chi thức ô nhiễm đằng sau, nàng liền đem cấm kỵ chi thức thu sạch lũ ướt thuốc đến linh hồn của mình bên trên. Nàng muốn triệt để xóa đi những này cấm kỵ chi thức, nhưng nàng không cách nào xóa đi chính mình. Mà bây giờ nàng không tồn tại ở thế giới thụ lên. Nàng trạng thái hiện tại có thể dùng phía dưới thức để hình dung, nàng là cái thoát ly máy chủ ổ cứng, trong ổ cứng còn tồn lấy virus, cũng cùng máy chủ liên tiếp lưới. Nhưng là, virus văn bản tài liệu bị nàng khống chế, chỉ cần nàng không phát đưa, cái kia máy chủ liền một chút việc đều không có. Nhưng nàng cũng làm không được triệt để xóa bỏ phần này virus văn bản tài liệu. Trạng thái hiện tại còn giống như rất tốt. Đại vương dục khả đệ vạ tạ lấy lại tinh thần, thân thể trở nên nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là một cái tiểu la lị một dạng. Nàng đem đầu lắc giống chống lúc lắc giống như không cần, ta không muốn trở về. Trở về chẳng khác nào cho thế giới thụ cắm vào virus văn bản tài liệu. Cái này có thể trở về. Đại vương dục khả đệ vạ tạ thậm chí đều muốn chặt đứt mạng lưới kết nối, sau đó chết ở thế giới bên ngoài. Cứ như vậy, thế giới thụ nguy cơ lập tức giải quyết. Về phần mình chết sống, nói thực ra, đại vương dục khả đệ vạ tạ chưa từng có để ý qua. Có thể hay không phiền phức ngài một sự kiện? Đại vương dục khả đệ vạ tạ hỏi. Người nói xem. Đại vương dục khả đệ vạ tạ cân nhắc một chút đằng sau nói ra, ta không thể trở về đến thế giới thụ, một khi ta trở lại thế giới thụ bên trên liền sẽ ô nhiễm thế giới thụ, mà bây giờ trạng thái liền rất tốt, ta muốn xin ngài giúp bận điệu, để cho ta chết tại thế giới hiện thực bên ngoài, tốt nhất khoảng cách tệ ấy vạt chỗ rất xa, có thể chứ? Ngươi là thật không muốn sống à? Lục Hằng nói thực ra, hắn có chút bị đại vương dục khả đệ vạ tạ vĩ đại quang mang đâm đến con mắt. Cái này cao thượng phẩm đức cùng vô tư kính dâng tinh thần. Lục Hằng đầu tiên là kính nể, sau đó chính là lắc đầu cự tuyệt. Không có đụng phải còn chưa tính, ta đều trực tiếp đem ngươi câu đến bên người, ta còn có thể cho ngươi thả chạy. Lục Hằng hoàn toàn có năng lực bảo trụ đại vương dục khả đệ vạ tạ, nhưng đại vương dục khả đệ vạ tạ không biết, nàng ngược lại muốn chết. Cái này có thể cho phép sao? Lục Hằng phát hiện, tệ ấy vật thần minh liền không có một cái là vì bọn họ bản thân mình mà sống quá. Một cái hai cái, tất cả đều là bởi vì con dân mà sống. Liền ngay cả bệ ẹn dở tùn cũng là, hiện giai đoạn tự bế nàng để cho người ta khó mà đánh giá, nhưng hướng phía trước mấy lạng ngàn năm, liền sẽ phát hiện bệ ẹn dở tùn vì đi theo chính mình cùng tỷ tỷ con dân, tại ý nạ dù mà giết điên rồi. Ngài giúp đỡ chút đi. Đại vương dục khả đệ vạ tạ khẩn cầu. Không được. Lục Hằng quả quyết cự tuyệt, đừng sợ, ta không phải người tốt, nhưng vấn đề của ngươi ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ấy, không phải người tốt sao? Đại vương dục khả đệ vạ tạ có thể từ Lục Hằng trong ánh mắt nhìn ra, hắn rõ ràng là người tốt, nhưng hắn giống như không nỡ chính mình chết mất. Nhưng nàng không chết lời nói, thật có thể giải quyết cấm kỵ chi tức sao? Tựa hồ là nhìn ra đại vương dục khả đệ vạ tạ ý nghĩ, Lục Hằng lập tức cười. Cấm kỵ chi tức sở dĩ khủng bố, chính là để cho người ta lý giải không được, hơn nữa còn sẽ sinh ra ô nhiễm. Cái đồ chơi này không hãy cùng tà thần ăn ngữ là không sai biệt lắm sao? Có chút tà thần thiết lập, không phải liền là tại người bên thai liều díu, huyên tuyên nói chút để cho người ta lý giải không được tri thức, từ đó làm cho để cho người ta điên mất sao? Lục Hằng mở ra chỉ có chính mình có thể nhìn thấy bảng liếc nhìn. Liên mẹ nó ngươi gọi cấm kỵ chi thức à? Ngươi có cái gì khí lực cùng thủ đoạn có thể cùng ta xoay cổ tay? Hắc hắc. Lục Hằng cười xấu xa. Túi người, hai cánh tay méo méo đại vương dục khả đệ vạ tạ khuôn mặt, cười đến càng kỳ quái hơn. Đại vương dục khả đệ vạ tạ nhìn xem Lục Hằng, nàng có chút sợ rụt rụt thân thể. Vừa định lùi lại hai bước, nó bắt lấy ngươi ở bên ngoài cười gì vậy? Trong phòng mơ mơ màng màng phỏ cạ lột phát ra một tiếng nhuyễn nhuyễn nhu nhu hỏi thăm. Hắc hắc. Lục Hằng nắm đại vương dục khả đệ vạ tạ tay hướng trong phòng nói ra, ta nhặt được chỉ đại vương dục khả đệ vạ tạ, nàng muốn theo ta cùng nhau chơi bừa. Phỏ cạ lột. Đại vương dục khả đệ vạ tạ. Đại vương dục khả đệ vạ tạ méo mó đầu, khuôn mặt nhỏ mê mang, nàng có một loại rơi vào ổ trộm cướp cảm rất tráng. Thử vùng vẫy một hồi. Chết cười, căn bản vô dụng. Hỏng. Đại vương dục khả đệ vạ tạ ý thức được không ổn. Chương 149, cải biến người khác vận mệnh cảm giác thành tựu. Chương 149, cải biến người khác vận mệnh cảm giác thành tựu. Trong phòng, nam ở trên giường vừa mới còn có chút mơ hồ phỏ cạ lột trong nháy mắt thanh tỉnh. Lục Hằng đang nói cái gì? Hắn nói hắn nhặt được một cái dục khả đệ vạ tạ. Là nàng biết đến cái kia dục khả đệ vạ tạ. Phỏ cạ lột lập tức xoay người mà lên, tùy tiện xuyên qua một kiện áo ngủ liền đẩy ngay sau đó, nàng liền thấy lôi kéo một cái tiểu la lị Lục Hằng. Tập trung nhìn vào. Không sai. Phỏ cạ lột cùng đại vương dục khả đệ vạ tạ lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra. Nhưng là, trên người thần tính rất rõ ràng. Cơ hồ song phương vừa thấy mặt liền có thể biết thân phận của đối phương. Là đại vương dục khả đệ vạ tạ. Nhưng thế nào lại là nàng đâu? Phò cá luật kinh ngạc nhìn về phía Lục Hằng hỏi, ngươi làm sao đem đại vương dục khả đệ vạ tạ lấy được? Nhìn đại vương dục khả đệ vạ tạ trên khuôn mặt nhỏ kia loáng thoáng kháng cự, phò cá luật cảm thấy nàng tới chỗ này phương thức đại khái không phải rất lý tưởng. Vận khí của ta quá tốt rồi. Lục Hằng thuận miệng giải thích một chút chính mình câu linh pháp vận chuyển nguyên lý, tiếp lấy nhún vai một cái nói, ngươi cũng biết ta, tại đối mặt loại tình huống này dù sao ngươi hiểu ta ý tứ đúng không? Phò cá luật cùng Lục Hằng nhìn nhau. Nàng là thật hiểu rất rõ Lục Hằng. Lúc này Lục Hằng nhìn đại vương dục khả đệ vạ tạ ánh mắt liền cùng lúc trước nhìn nàng một dạng. Ý khó bình. Tóm lại chính là khó chịu. Phò cá luật hơi tưởng tượng, nàng liền hiểu. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ nguyên bản vận mệnh nhất định không tốt, cho nên mới để Lục Hằng có loại toàn thân không dễ chịu cảm giác. Mà vừa lúc, hắn vừa vặn có được sửa hết thể lực lượng nếu bắt đều bắt được. Đến đều tới. Phò Cát Luật nâng trán cười khổ, nàng tự nhiên là cùng lão công mình đứng ở một bên. Hai ba bước đi vào Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ bên người, mang trên mặt ý cười, liền cùng Dỗ Tiểu Hải giống như mở miệng nói ra, "Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ, ngươi đừng sợ, hắn kỳ thật không phải người tốt không đối, hắn là người tốt, tóm lại chúng ta là sẽ không hại ngươi. Các ngươi không thích hợp a?" Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ chớp mắt một cái con ngươi. Nàng là bậc nào thông minh tồn tại? Cho dù hai người đều không có nói bao nhiêu thứ, nàng đã đoán được. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ cùng hai người căn bản cũng không quen, nếu như cứ như vậy đạt được trợ giúp, luôn cảm thấy là trả không hết ân tình trả không hết, đó không phải là rơi vào đi sao? Nếu như Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ có muốn sống suy nghĩ, nàng lúc trước liền sẽ không lựa chọn cách làm này. Cho nên, tại Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ xem ra, chỉ cần mình vừa chết, chuyện gì đều giải quyết. Nhưng xem xét nét mặt của nàng, Lục Hằng liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Mạch suy nghĩ này đúng không? 10 phần sai a. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ, ngươi sợ là không biết tệ ấy vật nguyên bản vận mệnh là dạng gì a? Lục Hằng thở dài, nghĩ đến số mệnh tương lai, lập tức cũng là giận không chỗ phát tiết. Ngưu Ma, tại Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ còn không có bị triệt để lãng quên thời điểm, Nạc Hỉ đã nhiều đáng yêu a, mềm nhũn nhũn, nhược khí lại thiện tâm tiểu La Lệ. Nhưng mà, tại Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ bị triệt để lãng quên đằng sau, ngươi nói cho ta biết, đó là cái gì? Thành phần phức tạp. Chỉ ít, tại Lục Hằng xem ra, cái kia Nạc Hỉ đã để cho người ta cảm thấy có điểm lạ lẫm. Đến người nghe ta giảng. Lục Hằng trực tiếp đem Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ ôm nhấn ở trên ghế salon ngồi. Ngay sau đó, Lục Hằng nói ra, ý nghĩ của ngươi sau cùng xác thực đạt được chấp hành, thế giới thủ cũng hoàn toàn chính xác được cứu vớt, nhưng là Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ an tĩnh nghe, nàng mặt lộ thần sắc kinh ngạc. Ngươi nói là, Nạc Kỳ đã cho người khác sửa chữa thế giới thủ quyền lực. Ta nghe lầm, hay là Lục Hằng nói sai? Đây chính là thế giới thủ a. Thân là cổ chi thần, có được đối với thế giới thủ thao tác quyền hạn rất bình thường. Nhưng đây là tuyệt đối không thể cho người khác. Nạc Kỳ đã là thật không sợ còn lại thần minh vấn trách sao? Phải biết, ở thế giới cây ở trong xóa bỏ một ít gì đó, cái kia ảnh hưởng thế nhưng là cả một cái thế giới. Ai có thể tiếp nhận chính mình trong trí nhớ một kiện nào đó sự tình hoặc là một người nào đó bị đột ngột xóa bỏ? Đây là tuyệt đối không cho phép. Một khi vi phạm, nhưng là muốn buộc phát chiến tranh. Ngoài ra còn có một chút, tại mình bị quên lãng đằng sau, bị chính mình ký thác kỳ vọng có non thần thế mà. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ phức tạp. Nàng liên có chút khó bình. Khi Nạ Hỉ đã coi là trong lịch sử Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ làm sự tình đều là tự mình làm, lúc kia trí tuệ xứng đôi không lên cường đại nội tâm, sẽ xuất hiện sai lầm. Đối với mình không có một cái nào rõ ràng nhận biết là rất đáng sợ, mà khi đối với mình nhận biết bị đột ngột cất cao, nhưng lại không có chút nào phát giác thời điểm, vậy thì càng thêm đáng sợ. Một cái tâm trí không được đầy đủ, hoàn toàn không thành thục người khi nàng biết trong lịch sử vĩ đại sự kiện toàn bộ đều là tự mình làm, vậy liền sẽ sinh ra một cái ý nghĩ, quyết định của ta là đúng. Tất cả mọi người sẽ không chất vấn, bởi vì tất cả mọi người cho rằng nàng là vĩ đại là đấng toàn năng. Tại dạng này không có người sửa chữa sai tình huống dưới thì càng không hợp tói thường. Nàng thậm chí khả năng chính mình cũng không biết mình đang làm cái gì, nhưng chỉ cần chính nàng tự hỏi, cảm thấy mình làm sự tình tạo thành logic, như vậy chuyện này chính là đúng. Nàng đều cho rằng là đúng, vậy khẳng định là muốn chấp hành a. Về phần người khác, đây là Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ làm quyết định, vậy khẳng định cũng là đúng. Cho dù có chút để cho người ta chỗ không rõ, vậy khẳng định cũng là Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ có thâm ý tại, phàm nhân hay là không nên đánh nghe. Thế là Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ trầm mặc, Phò Cạ Luật cũng trầm mặc. Lục Hằng ngữ khí thâm thẳm, hiện tại có còn muốn hay không chết? Không. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ dần dần hoàn hồn, nàng liền vội vàng lắc đầu nói ta phải còn sống. Dù sao trạng thái hiện tại cũng không tệ lắm, chỉ cần nàng không chủ động đem virus văn bản tài liệu trở lại thế giới thụ liền chẳng có chuyện gì. Cho nên, bởi vì Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ cảm thấy mình đến còn sống, mặc kệ là vì còn non nớt Nạ Hỉ Đạ vẫn là vì sủ mệnh tóm lại, đến còn sống. Trong mắt nàng mang theo có chút ít lòng còn sợ hãi. Nguyên lai mình bị triệt để lãng quên là đáng sợ như vậy một sự kiện. Lục Hằng thỏa mãn cười. Dục Khả Đệ Vạ Tạ có thể hay không đoán được Nạ Hỉ Đạ biến thành cái dạng kia? Lấy Dục Khả Đệ Vạ Tạ trí tuệ, nàng có thể là có dự liệu, nhưng nàng thật là không có dư thừa biện pháp. Nàng nhất định phải để chúng sinh đều lãng quên chính mình, chỉ có dạng này mới có thể thuận lợi triệt để diệt trừ cấm kỵ tri thức. Trước đó là hành động bất đắc dĩ, cấp tốc bất đắc dĩ biện pháp duy nhất. Mà bây giờ nha, vẫn là câu nói kia, thời đại thay đổi đã có lấy lựa chọn mới, vì cái gì còn muốn cùng chết cái kia căn bản không sáng suốt phương hướng đâu? Trí tuệ chi thần tại có lựa chọn tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn một cái rõ ràng là sai lầm câu trả lời. Cảm tạ ngài nói cho ta biết đây hết thảy. Trước đó Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ liền có đoán trước, chỉ bất quá nàng không có dám nghĩ sâu. Bởi vì một khi nghĩ sâu, nàng sợ chính mình vì con dân mà làm ra mặt khác lựa chọn mà đổi thành bên ngoài lựa chọn có thể sẽ tệ hơn. Đến lúc đó cấm kỵ chi thức lại một lần nữa khuyết tán cũng không có mấy người có thể ngăn trở. Mà Lục Hằng xuất hiện, cũng làm cho Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ thấy được con đường mới. Như vậy còn sống cũng tốt, chí ít tại nàng khi còn sống, người thừa kế của nàng hay là rất ngoan rất đáng yêu. Cái này đúng rồi. Lục Hằng khẽ mút cằm. Dễ chịu. Loại cải biến này người khác vận mệnh cảm giác quả nhiên liền cùng mạnh lên một dạng để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đây chính là đi vào tệ ấy vật đằng sau làm ra thành tích cảm giác thành tựu. Thật lợi hại, Phỏ Cạ Lột mở ra đối với Lục Hằng khen khen hình thức. Lục Hằng nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Nữ nhân này nàng thật sự là quá sẽ, cảm xúc giá trị kéo căng. Sướng rồi một hồi đằng sau, Lục Hằng nói ra, vậy chúng ta bây giờ đến nghiên cứu một chút đại vương dục khả đệ vạ tạ trên người vấn đề đi. DS cảm tạ nguyên sơ cùng trung niên chi thần nguyện phiếu duy trì. Chương 150, đại vương dục khả đệ vạ tạ, Lục Hằng ân tình trả không hết. Chương 150, đại vương dục khả đệ vạ tạ, Lục Hằng ân tình trả không hết. Đại vương dục khả đệ vạ tạ trên thân hết thể có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất cũng là một vấn đề quan trọng nhất, chính là cấm kỵ tri thức. Đây là dẫn đến đại vương dục khả đệ vạ tạ thống khổ căn nguyên, là rất khó bị triệt để thanh trừ. Nó tựa như là một loại 10 phần đáng sợ tật bệnh một dạng cuốn lấy đại từ đại vương dục khả đệ vạ tạ. Vấn đề thứ hai chính là đại vương dục khả đệ vạ tạ đã trở thành tàn hồn vấn đề. Đang đối kháng với cấm kỵ tri thức thời điểm, đại vương dục khả đệ vạ tạ tiêu hao lực lượng quá nhiều, mà tới được hiện tại, nàng thậm chí ngay cả cho ngoại giới truyền lại tin tức đều làm không được, điểm này liền có thể nhìn ra nàng hiện tại đến đấy đến cỡ nào suy yếu. Mà hai vấn đề này đối với Lục Hằng tới nói, cũng không phải là việc khó. Nói đến càng thêm thẳng thắn hơn, hai vấn đề này đối với thẻ bài tới nói quá tốt giải quyết. Liền có thể lị một tấm kia thánh quang hệ bạo tạc nghệ thuật liền có thể thanh lý cấm kỵ tri thức. Cấm kỵ tri thức là cái gì? Trên bản chất là một loại không cách nào bị lý giải tri thức, nhưng đặt ở đại vương dục khả đệ vạ tạ trên thân, thứ này chính là một cái mặt trái bờ UFF. Nếu là mặt trái đồ vật, vậy liền có thể bị thanh tẩy. Ngươi nói đứng đắn thánh quang đối với cái đồ chơi này có hữu dụng hay không? Cái kia không rõ lắm. Dù sao thẻ bài đối với nó khẳng định là hữu dụng. Chơi chính là một cái khái niệm, chẳng qua là khái niệm lớn nhỏ cùng phạm vi khác nhau mà thôi. Bất quá, Cơ Lý hiện tại trang bị khí cấp bậc còn chưa đủ, nếu không rộng lì đều muốn xin mời Cơ Lý đi cứu ạt đạ hạ Long Vương. Sở dĩ một mực để lại, cũng là bởi vì trang bị khí đẳng cấp nguyên nhân. Nhưng đối với Lục Hằng tới nói, chuyện này liền đơn giản rất nhiều. Mặc dù Lục Hằng không có Cơ Lý như thế thẻ bài, nhưng hắn có Tam Thiên Đạo Ấn Pháp. Viết hai chữ chữ có thể phí công phu gì? Coi như không đề cập tới thẻ bài này, Lục Hằng cũng có là khí lực cùng thủ đoạn thu thập cấm kỵ tri thức. Đại vương dục khả đệ vạ tạ cùng tệ ấy vạt người vô pháp lý giải tri thức, Lục Hằng chẳng lẽ còn lý giải không được? Thích ứng tính nhu yếu. Phương châm chính chính là một cái gì đều có thể thích ứng. Dù là thân thể chỉ là người bình thường, nhưng ta ở tại trong nham tương đều có thể sống. Nếu thân thể có thể thích ứng cấm kỵ tri thức, như vậy lý giải nó cũng liền không khó. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem đại vương dục khả đệ vạ tạ trên người cấm kỵ tri thức chuyển rời đến Lục Hằng trên thân, Lục Hằng là sẽ không thụ ảnh hưởng, mà đại vương dục khả đệ vạ tạ cũng có thể trực tiếp khôi phục lại. Nhưng là, nếu đều nói rồi đây là đần biện pháp, tương đối liền có thông minh biện pháp. Cho nên, nói tới nói lui, Lục Hằng giải quyết cấm kỵ tri thức vô cùng đơn giản. Mà đại vương dục khả đệ vạ tạ trên người cái thứ hai chỗ khó, vậy thì càng thêm đơn giản. Tàn hồn khôi phục cùng thực thể, giải quyết độ khó còn không có giải quyết cấm kỵ tri thức độ khó cao, chẳng qua là cần một chút thời gian mà thôi. Suy nghĩ đến nơi đây đằng sau, Lục Hằng nhìn về phía đại vương dục khả đệ vạ tạ nói ra, trên người ngươi vấn đề giải quyết vô cùng đơn giản. Đại vương dục khả đệ vạ tạ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với nàng mà nói không gì sánh được khó giải quyết cấm kỵ tri thức, tại Lục Hằng trước mặt, giải quyết vậy mà dùng vô cùng đơn giản để hình dung a. Như vậy đại giới đâu? Đại vương dục khả đệ vạ tạ mười phần lý tính. Không có người sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp người khác. Hơn phân nửa làm mưu đồ cái gì? Có người thì hình người khác hồi báo, mà có người thì cầu danh cầu lợi. Còn có người, đó chính là thuần túy thánh nhân, nhưng thánh nhân quá hiếm có. Đại giới. Lục Hằng suy tư. Đối với đại vương dục khả đệ vạ tạ, Lục Hằng là rất có hảo cảm. Nhưng Lục Hằng rất có đạo đức cảm giác, không làm được thi ân cầu báo loại sự tình này. Người coi như ta hảo tâm. Lục Hằng nói bay, ta chính là không nhìn nổi tiếp nối phát sinh, ngươi biết ta. Đại vương dục khả đệ vạ tạ hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Phò Cạ Lột. Phò Cạ Lột gật đầu nói, đúng vậy, tại nguyên bản vận mệnh ở trong, ta kỳ thật cuối cùng cũng chết nhưng hắn không nỡ ta chết đâu. Đại vương dục khả đệ vạ tạ mặt lộ vẻ khó xử, dạng này ân tình, ta căn bản không trả nổi đi ngươi nhớ kỹ là được, có trả hay không không quan trọng. Lục Hằng lắc đầu, sau đó nói ra, ta trước giúp ngươi giải quyết cấm kỵ tri thức vấn đề. Lục Hằng đem vận cùng phúc hai chữ thu vào. Sau đó, trên đầu ngón tay hiện ra kim quang, ở giữa không trung viết xuống chữ tiểu triện thể thành tẩy hai chữ. Không gì sánh được thuần túy mà lực lượng cường đại chất chứa tại hai chữ ở trong. Phò Cạ Lột thần sắc như thường. Đại vương dục khả đệ vạ tạ bị chấn kinh đến lộ ra ngơ ngác sững sờ. Trên thế giới lại có lực lượng cường đại như thế. Cho dù là danh xưng đấng toàn năng đại vương dục khả đệ vạ tạ cũng vô pháp xem hiểu loại lực lượng này, vẹn vẹn có thể cảm giác được chính mình trong ý thức cấm kỵ tri thức đang sợ hãi nó. Rõ ràng là một phần tri thức, tại đối mặt loại lực lượng này thời điểm vậy mà đản sinh ra cùng loại sợ hãi một dạng cảm xúc. Loại này so sánh xuống tới, đại vương dục khả đệ vạ tạ liền có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng hai chữ này đáng sợ. Không hề nghi ngờ, trong bọn họ ẩn chứa lực lượng đã có thể cùng toàn bộ tệ ấy vạn hóa ngang bằng. Chả không hết, lần này là thật chả không hết. Đại vương dục khả đệ vạ tạ khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt, càng là lý tính thì càng có thể minh bạch. Đối với Lục Hằng tới nói chỉ là tiện tay mà làm, nhưng đối với đại vương dục khả đệ vạ tạ tới nói lại là nặng nề vô cùng ân tình. Chính mình sống sót đằng sau quãng đời còn lại sẽ không phải đều tại trả nợ đi. Đại vương dục khả đệ vạ tạ nội tâm thầm than. Lục Hằng đem hai chữ hướng đại vương dục khả đệ vạ tạ trên thân đẩy. Hai chữ lập tức hóa thành kim quang tràn vào đại vương dục khả đệ vạ tạ thể nội. Chỉ là trong nháy mắt, đại vương dục khả đệ vạ tạ thân thể nở rộ quang mang màu vàng. Trong cơ thể nàng cùng trong ý thức cấm kỵ tri thức trong nháy mắt ngay tại kim quang bên trong bị trực tiếp thanh tẩy. Quá nhanh, hiệu suất quá cao. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ thậm chí đều không có cảm giác gì, đã cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Loại tra tấn kia cho nàng vô cùng thống khổ đồ vật, cứ như vậy không có. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ trí tuệ như vậy thần minh là sẽ không làm mộng, nhưng nàng cũng đột ngột sinh ra một loại chính mình có phải hay không cảm giác đang nằm mơ. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Đó là cấm kỵ chi thức a. Thật lâu, Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ mới dần dần hoàn hồn. Không có cấm kỵ chi thức quấy nhiễu, Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ trở nên càng thêm lý tính cùng thông minh. Nếu Lục Hằng cũng không phải là tệ ấy và tồn tại, như vậy thì rất dễ lý giải. Không tại người nhận biết ở trong sự vật là có thể rung động lòng người. Nhưng nếm thử tưởng tượng một lúc sau, lập tức liền có thể bình thường trở lại. Ta ơn ngài. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ nhảy bên dưới ghế sofa, đối với Lục Hằng bái. Nàng hiện tại nho nhỏ liền cùng Nạ Hy Đạ cùng Cơ Ly không xê xích bao nhiêu. Nhưng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhìn càng có thể yêu. Thân thể nho nhỏ, hoàn toàn không xứng đôi thành thuộc tài trí. Tiểu La Lệ trên thân cho người ta một loại mẫu tính cảm giác, người đầy dám tin. Lục Hằng đối với cái này đánh giá là rất thêm điểm. Gọi ta Lục Hằng là được, đừng khách khí, đừng có dùng tính từ. Lục Hằng cười nói, hiện tại, cấm kỵ chi thức vấn đề triệt để trừ tận gốc, còn lại chính là linh hồn cùng thân thể vấn đề. Linh hồn dễ giải quyết, có 10000 chủng biện pháp để cho ngươi từ từ khôi phục lại, nhưng thân thể Lục Hằng lập tức nghĩ đến chính mình sáng thế chi thuật. Lục Hằng mỉm cười, hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi bóp một bộ thân thể? Tuyệt đối rất thật. A Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ cùng Lục Hằng nhìn nhau, luôn cảm thấy nụ cười của hắn giống như không quá đứng đắn. Chú trừ, Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ nhếch miệng nhỏ lắc đầu, hay là không phiền toái. Vậy làm sao có thể làm đâu? Phò Cạ Lột nàng phát lực. Nàng cười híp mắt nói, vẻn vẹn chỉ là linh hồn trạng thái, cái này cũng làm không được, vậy cũng làm không được. Cái gì đều thể nghiệm không đến, đây chẳng phải là đến không nhân gian đi một lần. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lục Hằng liên tục phụ họa. Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ, nàng đã nhìn ra. Cho dù là trí tuệ đến 10 phần lý tính Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ, khuôn mặt nhỏ cũng có chút phím hồng, lắc đầu lại quát tay, nếu cấm kỵ chi thức giải quyết, ta có thể một lần nữa kết nối về thế giới thụ, đến lúc đó thân thể của ta sẽ trực tiếp mọc trở lại. Chuyện này cũng không thể cưỡng cầu đi. Lục Hằng vừa muốn cảm thấy tiếc nuối, chỉ nghe thấy Phỏ Cạ Lột buồn bã nói, mọc trở lại. Vậy cỡ nào lâu nha? Một viên hạt giống trưởng thành đại thụ che trời, nói ít cũng muốn thời gian mấy chục năm đi. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là thời đại mới lạ, ngươi nếu là không nắm chặt cơ hội khôi phục chính mình. Phỏ Cạ Lột lắc đầu thở dài, ta nhìn ngươi là ngay cả sủ mẹ đều che chở không được lạ. Phải biết, hiện tại ngoại giới, các nơi đều đang hiện lên ra cao giai ma thần cấp cường giả khác. Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ a, Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ, ngươi cũng không muốn không bảo vệ được sủ mẹ đi. Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ trừng vào mắt. Vị này thủy thần, ngươi không thích hợp a. Cái này phương thức nói chuyện. Nhưng Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ không thể không thừa nhận, Phỏ Cạ Lột nói có thể là thật. Nếu như thời đại thật tại kịch liệt như thế biến hóa, mà nàng lại cần thời gian mấy chục năm đi khôi phục, cái kia sủ mẹ khả năng đợi không được nàng khôi phục thời điểm. Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ đành phải nhìn về phía Lục Hằng. Nàng cực lực kéo căng ở nét mặt của mình, chỉ là đôi kia tinh linh nhĩ đã phiếm hồng. Nàng đều không dám cùng Lục Hằng đối mặt, dùng đến rất yếu khí rất nhỏ bé thanh âm nói ra, cái kia, vậy liền làm phiền ngài cái này nho nhỏ. Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ nhìn cũng quá dễ ức hiếp. Ngươi cũng đừng quá phận. Phò Cạ Lột tiến đến Lục Hằng bên thai nói ra, ngươi sẽ không cho là ta thật là loại người này đi. Lục Hằng khoe miệng giật giật, chớ nhìn hắn nói thế nào, muốn nhìn hắn thực tế làm thế nào. Cho đua nói lời tạm biệt coi là thật. Lục Hằng lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta đem lực lượng của ta cho ngươi mượn, chính ngươi đến liền tốt. Ấy Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ có một loại trốn qua một kiếp vui sướng. Trên thực tế, đối với Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ tới nói, cường đại trí tuệ đã để nàng sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Mặc dù có chút xấu hổ tại tiếp nhận, nhưng trừ điểm này bên ngoài, còn lại tất cả đều là ưu điểm. Mà bây giờ, Lục Hằng đem khuyết điểm duy nhất cũng đi mất rồi. Quả nhiên, nàng thấy không sai, Lục Hằng đúng là người rất tốt. Nó, kỳ thật, tính toán, không có gì. Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ do dự một chút hay là lắc đầu. Kỳ thật hắn thật muốn nhìn lời nói, liền lấy hắn làm những sự tình này, kỳ thật nhìn một chút cũng không có gì lớn. Mặc dù rất khó là tình là được. Không có việc gì a, về sau có nhiều thời gian cùng cơ hội. Phò Cạ Lột cười mỉm sờ sờ cây nhỏ vương đầu. Đại Vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ, giờ phút này chỉ có chờ mặc. Tốt, làm việc đi. Lục Hằng không quá để ý nếu là hắn thật nghĩ như vậy, trực tiếp thi đấu bác đoán mệnh, tìm tới đối ứng dòng thời gian là được, cũng không phải việc khó gì. Hắn càng để ý, kỳ thật vẫn là sáng tạo một thân thể chuyện này bản thân. Ý vị này, về sau nếu có linh hồn thể cần, hắn trực tiếp liền có thể bóp ra một thân thể cung cấp cho đối phương. Suy nghĩ kỹ một chút, á tệ ấy bạc có bao nhiêu người cần. Vậy cũng không thiếu a. Đợt, hôm nay là 24 ngày cuối cùng lập tức liền muốn đi vào một năm mới, chúc các vị độc giả lão bản tại trong một năm mới thuận thuận lợi lợi, vạn sự như ý. Đợt, 15236. Yêu nhất nhị thứ nguyên, Phong Vân, Phong Thần Thiên Hạ, cảm tạ ba vị lão bản nguyện phiếu duy trì đạo. Chương 151, không có để Lục Hằng tận hứng, tệ ấy bạc chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chương 151, không có để Lục Hằng tận hứng, tệ ấy bạc chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mặc dù bây giờ là tại động thiên tiểu thế giới ở trong, nhưng Lục Hằng ánh mắt đã xuyên qua hư không cùng thế giới hiện thực, rơi vào thế giới thụ trên thân. Lục Hằng nô ra bàn tay, cầm thế giới thụ bên trên một cây chạc cây, sau đó nhẹ nhàng đem nó bẻ. Thoát ly thế giới thụ, căn này chạc cây tại Lục Hằng trong tay phảng phất đã mất đi sinh cơ một dạng. Đối với thế giới thụ tới nói, trên thế giới phát sinh hết thảy sự vật, có thể bị nó ghi chép lại cũng coi là một loại duy trì nó còn sống chất dinh dưỡng, đương nhiên phần này chất dinh dưỡng là sẽ không bị trực tiếp tiêu hao hết. Hiện tại, cái này một đoạn chạc cây thoát ly bản thể, tự nhiên đã mất đi thế giới thụ một chút năng lực. Cái này cùng đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ sáng tạo Nạ Hỉ Đạ quá trình khác biệt, dù sao Lục Hằng không có đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ quyền năng. Bất quá, có cao cấp hơn. Chỉ gặp Lục Hằng cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Cái này một đoạn dài một thước trên chạc cây lập tức tràn ra từng đóa đóa hoa màu hồng. Sáng sinh chi pháp. Cái này cùng án bệ đổ sáng sinh chi pháp hoàn toàn không phải một chuyện. Án bệ đổ sáng sinh chi pháp càng nhiều hơn chính là lợi dụng thuật luyện kim đến đạt thành. Mà Lục Hằng cái này là chân chính trên ý nghĩa có thể sáng tạo sinh mệnh pháp thuật. Sang thế chi thuật ngữ bức, không cần nhiều lời. Lục Hằng ánh mắt rơi vào căn này trên chạc cây. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một cái khái niệm. Nạ Hỉ Đạ được sáng tạo phương thức cũng cùng loại là như thế này. Thế giới thụ tại trình độ nào đó càng là có thể xem là đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ bản thể. Cứ như vậy, có tính không là đem người ngón tay cắt đi, sau đó ngón tay này tiếp tục sinh trưởng, lại mọc ra một người. Dùng người phương thức để hình dung liền sẽ phát hiện rất trừu tượng, mười phần quái dị. Nhưng tệ ấy bạc thần. Mỗi một cái là người. Liền ngay cả phiệu dị nạ kỳ thật cũng không phải chân chính trên ý nghĩa tinh khiết nhân loại, đương nhiên, chỉ là kém một lần đối ứng quy tắc tán thành mà thôi, trên thực tế cùng con người thực sự không có gì khác biệt. Vẹn đi trước kia là ngàn phong ở trong một sợi hóa thành phong tinh linh, về sau mới có được ma thần chi cách. Giống như bản thể càng là thiên thạch. Lôi điện tỷ muội kỳ thật chính là lôi quang biến thành. Mạ Vũ Y Ca. Lục Hằng xuyên qua trước đó đối với nàng không hiểu nhiều. Nói tóm lại, hay là đừng dùng đối đãi nhân loại phương thức đi đối đãi ma thần. Lục Hằng lấy lại tinh thần, nhìn về phía đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ nói ra, cái này chính là ngươi về sau thân thể mới. Thì ra là như vậy giải quyết sao? Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ bừng tỉnh đại ngộ. Phò Cạ Luật có chút nhìn không hiểu. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Nhìn ra nhà mình lão bà nghi hoặc, Lục Hằng giải thích nói, không có cái gì là so thế giới thụ càng thích hợp tới làm đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ thân thể. Nàng vốn là cùng thế giới thụ hoàn mỹ phù hợp. Từ thế giới thụ thượng chết dưới một cây chạc cây, đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ tự nhiên là hiểu làm như thế nào để cho mình dài trở lại. Loại này dài cùng với nàng nguyên bản định dài không giống với. Nguyên bản, tại đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ dự định làm bên trong, chờ mình trở về đến thế giới thụ đằng sau, liền sẽ giống một viên hạt giống một dạng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, bắt đầu lại từ đầu. Mà bây giờ không cần bắt đầu lại từ đầu, Lục Hằng trực tiếp giúp nàng đã giảm bớt đi thời gian dài. Trong đó khác nhau, đại khái chính là người trước là hạt giống, mà cái sau đã là có chồi non nhỏ. Cái này kỳ thật còn không phải chỗ mấu chốt nhất. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Lục Hằng đối với chạc cây kia thực hiện sáng sinh chi pháp, có thể bị lục giai thẻ bài kèm theo ở trong đó kỹ năng sẽ là cái gì hạng cấp thấp sao? Cái kia tất nhiên không có khả năng a. Đừng nhìn giống như không có gì đặc hiệu, nhưng đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ cảm thụ rất rõ ràng, căn này chạc cây tiềm lực phi thường đáng sợ. Chỗ mấu chốt nhất ngay tại trên tiềm lực mặt. Tệ ấy bạc nếu như không thăng cấp, như vậy thế giới thụ nhưng thật ra là có hạn mức cao nhất. Tại làm sao lợi hại, thế giới thụ cũng sẽ cực hạn tại tệ ấy bạc ở trong. Mà cái này một đoạn bị Lục Hằng bẻ đến cũng thực hiện sáng sinh chi pháp chạc cây, tiềm lực của nó vượt qua chính nó bản thể. Cái này hợp lý sao? Có lẽ là hôm nay bị chấn kinh đến nhiều, đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ cảm thấy vẫn rất hợp lý. Chỉ ít chuyện này chỉ cần là Lục Hằng làm liền sẽ để người cảm thấy rất hợp lý. Không có cách nào. Cương đại đến tại tất cả mọi người nhận biết bên ngoài người là như vậy. Cái gì đều có thể làm đến. Làm đến trình độ gì cũng sẽ không để cho người ta quá khiếp sợ. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ trong lòng hay là không bình tĩnh. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ kỳ thật cũng không phải cỡ nào truy cầu lực lượng người, thế nhưng là, ai sẽ ghét bỏ chính mình hạn mức cao nhất cao đâu. Ta có thể không bắt buộc chính mình đạt tới cái kia hạn mức cao nhất, nhưng ta không thể không có cái kia hạn mức cao nhất. Mau tới thử một chút. Lục Hằng đem trong tay chạc cây đưa cho đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ sau khi nhận lấy, chạc cây kia trực tiếp liền dung nhập nàng trong thân thể. Từ chiều tượng khái niệm nhìn lại, chính là đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ linh hồn dung nhập chạc cây ở trong, sau đó chạc cây trực tiếp cho cắm trên mặt đất, chỉ cần hấp thu chất dinh dưỡng để cho mình sinh trưởng. Lấy được kết quả chính là đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ khôi phục cùng siêu việt quá khứ thời kỳ toàn thịnh chính mình. Nếu như da mặt không đủ dày, bình thường rất khó tiếp nhận người xa lạ to lớn hảo ý, bình thường đều là mang theo cảm tạ, sau đó lễ phép tự tuyệt đối phương, cảm giác mình không thể thừa nhận hảo ý của đối phương. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ cứ như vậy cảm thấy, nhưng nghĩ tới lúc trước Phỏ Cạ Luật nói lời, nàng phát hiện chính mình căn bản là cự tuyệt không được một chút, hoàn toàn không để cho nàng cự tuyệt chỗ trống, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Lục Hằng giúp đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ trừ tận gốc cấm kỵ tri thức đã là thiên đại ân tình hiện tại. Trả không hết, căn bản trả không hết. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ hy vọng chờ mình triệt để khôi phục đằng sau có thể trợ giúp cho Lục Hằng địa phương không. Nếu như nàng cái gì đều không thể giúp lời nói, ngẫm lại liền tốt hổ thẹn. Cảm giác thế nào? Lục Hằng hỏi. Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ lấy lại tinh thần, cẩn thận cảm thụ một chút mình bây giờ trạng thái, sau đó gật đầu khẳng định, cảm giác rất tốt. Lục Hằng chỉ là mở ra chạc cây kia hạn mức cao nhất, cũng không có đem nó bản chất cải biến, cho nên vốn là hoàn mỹ phù hợp thế giới thụ đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ có thể hoàn mỹ thích ứng nó. Dứt khoát nói, nó kỳ thật chính là đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ một bộ phận. Chỉ là hiện tại thu hồi lại mà thôi. Vô luận loại thuyết pháp nào, đều tại cho thấy đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ trạng thái hiện tại rất tốt, trước này chưa có tốt. Lục Hằng quan sát nàng một hồi. Bởi vì lực lượng còn không có khôi phục nguyên nhân, đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ hay là nho nhỏ một cái, nhưng liền lấy nàng tình huống hiện tại, nhiều lắm là 2-3 tháng dáng vẻ liền có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Hiệu suất này kỳ thật đã không tính chậm, đây là không có ngoài định mức tăng thêm tình huống dưới. Đáng nhắc tới chính là, Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ hiện tại hạn mức cao nhất là giữ gốc lục giai. Lục Hằng vốn là không muốn biết đến khoa trương như vậy, nhưng Lục Hằng còn đánh giá thấp chính mình chỉ số. Lục giai sáng thế chi thuật ở trong sáng sinh chi pháp, cấp bậc cũng là lục giai, nhưng ở lục giai ở trong cũng không phải là rất cao trình độ. Dùng trò chơi để hình dung, kỹ năng này bội suất tại lục giai ở trong tương đối bình thường. Nhưng làm sao Lục Hằng hắn thuộc tính cao a? Dùng đến bình thường lục giai kỹ năng đánh ra thất giai kỹ năng trình độ, tiện tay trả một cái liền có thể để cho người ta hạn mức cao nhất đạt tới giữ gốc lục giai trình độ. Người khác có thể làm được hay không không rõ ràng 4.1. Lục Hằng cảm thấy đôi này chính mình tới nói vẫn rất bình thường. Cơ thao mà thôi. Ta chỉ là hơi xuất thủ, cũng đã là tệ ấy vặt cực hạn. Không có thể làm cho Lục Hằng tận hứng, tệ ấy vặt phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Lục Hằng nhìn về phía Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ hỏi, ngươi bây giờ có tính toán gì?
Ta.
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ suy tư một chút đằng sau hỏi, ngươi đối với ta có sắp xếp à?
Có, trồng trọt bên trong.
Lục Hằng hồi đáp.
Trồng trọt bên trong.
Chỗ này động tiên tiểu thế giới nồng độ năng lượng so tệ ấy vặt cao hơn, đem bản thể trồng ở nơi này khôi phục lực lượng, hóa thân chạy ngoài mặt đi chơi, căn bản không chậm trễ.
Lục Hằng nói ra.
Dạng này à? Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ lập tức hiểu rõ, vậy liền quấy rầy các ngươi.
Đoét, Thánh Thần Linh, tao màu hồng mèo đen, người tinh côn, trứng gà cơm trộn, càng.
Tiểu Nina.
Bích dạng, 13962.
Hồng ma quái, 15135.
Vạn vật nhìn xuống người, cảm tạ các vị lao bản nguyện phiếu duy trì.
Chương 152, vị này phỏ ấn bèn thủy thần, ngươi đừng như vậy.
Chương 152, vị này phỏ ấn bèn thủy thần, ngươi đừng như vậy.
Động tiên tiểu thế giới diện tích là không bằng tệ ẩy bạn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa động tiên tiểu thế giới cũng không bằng tệ ẩy bạn. Tại vị cách bên trên, động tiên tiểu thế giới muốn so tệ ẩy bạn mạnh, tiềm lực của nó cũng so tệ ẩy bạn càng lớn. Nó là có thể tiếp tục tăng lên. Mà động tiên tiểu thế giới ở trong năng lượng cũng tương đương nồng đậm. Muốn đối với so một chút lời nói, đại khái là tệ ẩy bạn gấp 3 tả hữu. Mặc dù giống loài trải qua nhiều năm diễn biến, nhưng thế giới bản chất mới chỉ là mới sáng tạo ra mà thôi. Chỉ cần có càng nhiều lực lượng gia trì, lại tiến hành diễn hóa, động thiên tiểu thế giới phát triển thành một cái đại thế giới cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng Lục Hằng cảm thấy cũng không có tất yếu kia. Hắn sáng tạo động thiên tiểu thế giới bản ý chính là dùng để làm nhà ở. Quá nhỏ không có ý nghĩa, quá lớn cũng không cần thiết. Trực tiếp trồng ở trong đỉnh viện đi, đợi lát nữa ta cho ngươi khắc họa một cái pháp trận.
Lục Hằng đương nhiên sẽ không bố trí trận pháp, nhưng ở sàn nhà trên gạch viết mấy chữ không phải tốt. Hiệu quả nói không chừng vẫn còn so sánh trận pháp mạnh đâu.
Nói, Lục Hằng nuôi lớn từ Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ ra khỏi phòng. Ra cửa, chính là một cái cự đại đình viện. Nơi này trồng không ít hoa hoa thảo thảo dùng để thưởng thức.
Lục Hằng chỉ trước mặt bốn hoa.
Không một Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ lập tức hiểu ý, nàng đem chạc cây kia từ trên người chính mình chia lìa đi ra, sau đó trồng vào trong bốn hoa. Đợi nàng coi chừng đem chính mình bản thể trùng tốt đằng sau, Lục Hằng đưa tay, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay hiện hiện một chuỗi chữ tiểu triển tiểu chữ. Những này như là thiếp vàng một dạng văn tự rơi vào Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ bản thể bên người, liền như là lạc ấn tại trên tổ nhưỡng. Trong khoảnh khắc, xung quanh năng lượng nồng nặc hơn 10 lần. Dựa theo hiệu suất này mà tính, Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ rất nhanh liền có thể khôi phục.
Phò Cạ Luật cười nói,
Lục Hằng túi đầu nhìn một chút chỉ tới bên hông mình Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ.
Sách,
đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa, nhiều lắm là qua một tháng nữa, liền muốn biến thành ôn nhu đại tỷ tỷ.
Lục Hằng đột nhiên hỏi một cái không hiểu thấu vấn đề, Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ, chờ ngươi triệt để khôi phục đằng sau, ngươi còn có thể biến thành bộ dáng bây giờ sao?
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ nhìn Lục Hằng cần ngửa đầu.
Nàng ngửa đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc.
Nếu đều khôi phục vì cái gì còn muốn biến thành bộ dáng bây giờ?
Có chút khó có thể lý giải được, nhưng Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ vẫn gật đầu, đương nhiên có thể.
Rất tốt.
Lục Hằng nói đi liền chắp tay sau lưng đi.
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ không hiểu nhìn về phía Phò Cạ Luật, hỏi, trong này hẳn là có thâm ý gì đi?
Nhất định có a.
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ cũng không cảm thấy Lục Hằng sẽ hỏi một câu nói nhảm. Trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có suy đoán.
Ân Phò Cạ Luật hơi trầm ngâm, chợt cười một tiếng, có hoa dạng đa tài để cho người ta càng ưa thích thôi.
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ há to miệng.
Tốt đa mặc dù để nàng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải là cái gì rất khó để cho người ta tiếp nhận sự tình.
Phò Cạ Luật xoay người đối với Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ bản thể đập tấm hình cho Phỉu Dị Nạ phát đi qua.
Đây là cái gì?
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ có chút hiếu kỳ chỉ vào Phò Cạ Luật trong tay điện thoại.
Cái này nha, Phò Cạ Luật đưa di động công năng giải thích một chút.
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ lập tức liền hiểu tác dụng của nó, sợ hãi than nói, mặc dù không bằng hư không hệ thống tiên tiến, nhưng công năng so hư không hệ thống nhiều quá nhiều, thực là không tồi vận.
Đợi lát nữa để Lục Hằng lấy cho ngươi một bộ.
Phò Cạ Luật cười nói,
hay là không được đi.
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ do dự một chút, hay là lắc đầu.
Ai nha, không có chuyện gì.
Phò Cạ Luật có thể minh bạch Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ đang suy nghĩ gì.
Đơn giản chính là cảm thấy mình thiếu Lục Hằng thực sự nhiều lắm, căn bản không trả nổi.
Đừng nhìn trang bị khí cùng điện thoại cộng lại cũng chỉ có 20.
Không 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 mổ dạ, nhưng đây cũng là một phần nhân tình a.
Phò Cạ Luật đã nghĩ kỹ.
Loại sự tình này liền phải giống như là cho vay tiền một dạng, để nó lăn lên.
Thẳng đến cuối cùng.
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ, ngươi cũng không muốn.
Phò Cạ Luật nghĩ như vậy đằng sau lập tức vui lên.
Khoe miệng nàng câu lên một vòng cười xấu xa, thấy Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ trong lòng một cái lộ bộ, vị này phò ấn vẹ nẹ tụ thần, ngươi đừng như vậy.
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ có thể không biết Phò Cạ Luật đang suy nghĩ gì.
Đại vương Dục Khả Đệ Vạ Tạ sở dĩ danh xưng đấng toàn năng,
trừ nắm giữ lấy thế giới thụ tất cả tri thức bên ngoài, nàng bản thân trí tuệ cũng là không gì sánh được đáng sợ. Tại phỏ cạ lột biểu tình biến hóa trong nháy mắt, khả năng phỏ cạ lột cũng còn không nghĩ tới cái gì đâu, đại vương dục khả đệ vạ tạ liền có thể dự phán đến nàng muốn chuyện gì. Đại vương dục khả đệ vạ tạ không nói gì trầm mặc. Cương đại trí tuệ để nàng suy tư chuyện này, nàng phát hiện đối với mình tới nói cũng không tồn tại chỗ xấu. Nhưng không phải mọi chuyện cần thiết tại phân tích lợi và hại đằng sau đều chỉ tuyển có lợi. Chỉ đại vương dục khả đệ vạ tạ không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, lựa chọn biện pháp ngốc nhất tốt. Đi một bước nhìn một bước đi. Lục Hằng đi vào phiểu gì nạ gian phòng nhìn thoáng qua. Từ khi nàng cùng Lục Hằng ở cùng một chỗ đằng sau, cũng rất ít về đại sảnh phòn bèn vạ lại mệt mỏi nhỉ ạ. Lúc này thời gian còn sớm, phiểu gì nạ còn ngủ cho ngon đâu. Lục Hằng nghĩ nghĩ, hay là để nàng ngủ đi. Dù sao hiện tại nàng một ngày cũng không có gì phiền não, cả ngày trừ muốn sát bên Lục Hằng bên ngoài, chính là đang đợi gần xỉn im bắt ban bố. Các loại phòn bèn người đều biết chân tướng đằng sau, nàng liền đứng ra trang một thanh, sau đó nguyên địa về hưu. Về phần gần xỉn im bắt thượng tuyến thời gian, Lục Hằng căn bản là không có của nó, mà là văn minh hoạch tâm tại khống chế. Hiện tại điện thoại di động lượng tiêu thụ so sánh tệ ấy bật nhân khẩu, kỳ thật vẫn là quá ít. Xuất hàng chậm chính là một cái mấu chốt nguyên nhân. Văn Minh Hạch Tâm trải qua tính toán, muốn chờ điện thoại càng phổ cập một chút đằng sau mới có thể thượng tuyến gần xỉn impact. Điểm thời gian này cũng sắp, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 ngày. Có phó ấn đỉnh xem như tiền lệ ở phía trước, Lục Hằng đoán chừng lì dọa cùng mò nợ tặc chỉ sợ cũng phải tại dễ thấy địa phương phụ lên màn hình lớn. Không có cách nào, thứ này quá thuận tiện. Liên cung phát thanh giống như dù là trong tay người cũng không có điện tử 563 thiết bị, cũng có thể hiểu rõ đến các nơi trên thế giới biến hóa. Đến lúc đó, a, sẽ xuất hiện không ít người chơi đám mây đi. Bất quá đây cũng không phải là Lục Hằng quan tâm chuyện. Ken. Lục Hằng cầm điện thoại di động lên xem xét. Vẹn đi, Lục lão bản nổi lên không, mau tới lì dọa chi nhánh, khách hàng lớn tới. Cái gì? Khách hàng lớn tới? Lục Hằng, ai vậy? Vẹn đi, kỵ sĩ đoàn. Cái kia đúng là khách hàng lớn. Dù sao cũng là chấp chính một nước phía quan phương tổ chức. Món nợ tặc kinh tế không có lì dọa như vậy phồn bình phức tạp, điều chỉnh đứng lên tương đối nhẹ nhõm không ít. Nhưng Lục Hằng đoán chừng hẳn là không có điều chỉnh xong chỉ là điều một bộ phận tiền vốn liền đến. Dù sao lần trước rút thẻ ra ngũ giai thẻ hay là quá ít, kỵ sĩ đoàn cần càng nhiều cường lực thẻ bài. Cùng phỏ cạ luật cùng đại vương dục khả đệ vạ tạ lên tiếng chào hỏi, Lục Hằng liền xuất hiện ở lì dọa chi nhánh. Mới xuất hiện, Vẹn Tí liền xoa xoa tay đến đây. Lục Hằng hướng cửa tiệm xem xét. Hai vị người quen, Jin cùng Lisa. Đến đây lúc nào? Lục Hằng nhìn về phía Vẹn Tí. Thật sớm. Vẹn Tí đạo, trời còn chưa sáng đã đến. Sớm như vậy? Lục Hằng nhíu mày, sau đó nói, lần sau cũng không cần sớm như vậy trước khi đến cho ta phát cái tin tức là được. Đều là người quen, bọn hắn khẳng định không có ý tứ chen ngang. Nhưng Lục Hằng thân là lão bản, để cho mình bằng hữu chen ngang đặc quyền vẫn phải có. DS, cảm tạ SIX666 lão bản nguyện phiếu duy trì. Chương 153, Lục lão bản làm ăn thật sẽ không thua thiệt sao? Chương 153, Lục lão bản làm ăn thật sẽ không thua thiệt sao? Lục Hằng đi vào trước quầy, ra hiệu hai người ngồi trước đằng sau mới hỏi, chuẩn bị bao nhiêu mộ dạ tới rút thẻ? Jin hồi đáp, 5 tỷ mộ dạ. 5 tỷ mộ dạ. Ngược lại là một cái không nhiều không ít số lượng. Thế nào nghe chút, đội kỵ sĩ Tây Phong cái này một cái phía quan phương tổ chức vậy mà chỉ xuất ra 5 tỷ mộ dạ tới rút thẻ, giống như không phải rất có tiền dáng vẻ. Nhưng đây chỉ là tiền kỳ một bút mà thôi. Còn có chính là, phía quan phương tổ chức chắc chắn sẽ không đem tất cả mộ dạ đều lấy ra rút thẻ. Thời gian bất quá. Có chút nên phát triển địa khu không phát triển. Rút thẻ khẳng định là chủ yếu. Nhưng không có khả năng bởi vì rút thẻ liền quá độ chém đứt quốc gia phát triển kinh tế. Dựa theo Lục Hằng đoán chừng, vốn lưu động có thể xuất ra một nửa đến rút thẻ kỳ thật cũng rất tốt. Đã có thể tăng cường quốc gia thực lực, duy trì trật tự, lại có thể dùng còn lại mộ dạ đi phát triển địa phương, năm sau lại thu hoạch một bút. Dù sao cũng là phía quan phương, không phải phổ thông thương nhân. Đối đại sự vật ánh mắt là nhất định phải lâu dài. Hàng năm thu thuế một bộ phận lấy ra rút thẻ, duy trì phía quan phương lực lượng ổn định tiến bộ, có thể ổn định trật tự như vậy đủ rồi. Coi trọng chính là một cái duy trì liên tục tốt đẹp phát triển. Đặc biệt là, hiện tại cũng không phải là thời kỳ chiến tranh. Kỵ sĩ đoàn cải biến đằng sau, ngoại bộ áp lực cũng không có lớn như vậy, tự nhiên muốn cân nhắc tế thủy trưởng lưu vấn đề. Cho nên Lục Hằng đang nghe chỉ có 5 tỷ mộ dạ thời điểm cũng không phải là rất kinh ngạc. Cho dù là kinh tế đại quốc lý doẹ, cũng không có khả năng lập tức xuất ra mấy trăm ức mộ dạ tới rút thẻ, bởi vì vậy căn bản liền không thực tế. Dù sao tệ ấy vật nhân khẩu thực sự quá ít. 5 tỷ cũng không ít. Lục Hằng khẽ bước cảm. Nói thế nào cũng là 500. Không 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 rút đâu. Ở trong tiệm rút thẻ cũng không có giữ gốc kiểu nói này. Nhưng chỉ cần vận khí còn có thể, 5 tỷ mộ dạ giữ gốc đều có thể tạo ra được một vị ma thần cấp khác chiến lực mà lại chí ít vẫn là trung giai ma thần. Một vị trung giai ma thần đại khái tương đương 5 tỷ mộ dạ dáng vẻ. Bởi vì vận khí vấn đề, trong đó có quá nhiều lượng biến đổi. Nhưng dùng dạng này trực quan sáng tỏ phương thức đi hình dung mới có thể cảm nhận được cái này 5 tỷ mộ dạ hàm kim lượng. 5 tỷ mộ dạ dùng để rút thẻ tuyệt đối có thể thu hoạch được hàng trăm hàng ngàn lần hồi báo. Tựa như là Đi Lục. Trước kia Đi Lục sẽ là quan chấp hành bọn họ đối thủ sao? Đi Lục cá nhân thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn thật đúng là không phải quan chấp hành đối thủ, dù là đối thủ là Tạt Tạ Lị ạ, hắn cũng đánh không lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đừng nhìn Tạt Tạ Lị ạ tuổi trẻ, nhưng người ta thế nhưng là có sư thừa vị gì ẩn tăng thêm tà nhãn, lợi sĩ ẩn, còn có ma vương vũ trang, này làm sao đánh? Mà bây giờ đâu? Hiện tại Đi Lục nếu là trở lại năm đó ma thần thời kỳ chiến tranh, không nói có thể che chở một nước đi, chí ít hắn cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tới đi. Lục Hằng đưa tay ra hiệu. Jin thấy thế đem mộ dạ lấy ra ngoài. Mộ dạ là vụn vặt lẻ tẻ chỉ có chút ít là đại diện đáng giá, còn lại đều là mì sợi đáng giá. Cái này kỳ thật mới là bình thường, nếu là đại diện đáng giá mộ dạ nhiều lắm, đi ra ngoài mua thứ gì người khác đều tìm không ra. Một đống lớn kim quang lóng lánh mộ dạ bị quầy hàng nuốt hết. Nghĩ đến những thứ này, mộ dạ lại có thể tại thẻ bài bán cửa hàng đổi được thần minh cấp bậc lực lượng, Lý Sạ liền không nhịn được kinh ngạc. Cái này rất giống ngươi dùng mấy khối tiền liền mua đến một máy có thể điều khiển tác chiến cao lớn cơ giáp. Đây không phải đơn thuần nằm mơ sao? Anh em, ta có tài đức gì chỉ dùng mấy khối tiền liền mua được sâu như vậy đồ bà? Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện này tại thẻ bài bán cửa hàng còn liền thật có thể thực hiện. Lý Sạ có chút hiếu kỳ, ánh mắt từ quầy hàng thu hồi, rơi vào Lục Hằng trên thân. Trong con mắt màu bích mang theo có chút ít hiếu kỳ. Lục lão bản, ta có thể hỏi một chuyện không? Nếu bẹn thì đều nói Lục Hằng đối với mỹ thiếu nữ rất là tha thứ. Lý Sạ suy nghĩ một chút, chính mình mặc dù đã không phải là mỹ thiếu nữ niên kỷ, nhưng cũng liền thiếu một cái thiếu chữ mà thôi. Nàng muốn nếm thử cùng Lục Hằng trao đổi một chút. Nói thế nào? Lục Hằng đạo, có cái gì chỗ nào không hiểu? Dùng mộ dạ liền có thể đổi được làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng, làm như vậy thật sẽ không thua thiệt sao? Lý Sạ là thật rất nghi hoặc. Lý Sạ rất rõ ràng mọi thứ đều có đại giới thuyết pháp này. Liền ngay cả tri thức cũng giống như thế. Coi ngươi học được tri thức càng nhiều, liền càng sẽ sợ hãi. Nhiều khi phía sau đã tiêu chú ngươi không biết được bản giá. Nguyên lai là vấn đề này. Lục Hằng cười cười. Tại còn chưa tới lì dọe mở chi nhánh trước đó, rất nhiều phong đan người ngay tại nói Lục Hằng là đang làm từ thiện. Lục Hằng đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn chân thật nhất bản ý, kỳ thật chính là thông qua bình thường giao dịch thu hoạch ma kéo tới để cho mình trở nên cường đại. Hắn bây giờ đã đầy đủ cường đại nhưng thực lực giống như là tiền một dạng, không ai sẽ ngại nhiều. Bất quá, chuyện này Lục Hằng sẽ không nói. Hắn chỉ là cười nói, ngươi coi như là ta nhìn bất quá tệ ấy vật nguyên bản vận mệnh, cho nên cho mọi người một cái sửa vận mệnh cơ hội đi. Thì ra là như vậy a. Lý Sạ có chút kinh ngạc, hơi có cảm xúc. Vận mệnh của nàng liền bị thẻ bài bán cửa hàng ảnh hưởng đến. Có vượt qua tệ ấy vật lực lượng tại, rất nhiều khốn nhiều đến Lý Sạ vấn đề liền đã không còn là vấn đề khó khăn. Chỉ là, tri thức là một vòng tròn, khi cái vòng tròn này mở rộng thời điểm, tiếp xúc đến ngoại giới diện tích lại lớn. Đã là chuyện tốt, lại là chuyện xấu. Khai thác chính mình đã biết, lại sâu hơn sự rốt nát của mình. Người sau khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng vô lực. Cũng may, chỉ cần hơi cải biến một chút mạch suy nghĩ, liền sẽ toàn thân chậm nhẹ. Đang khi nói chuyện, Jin đã đem tất cả mộ dạ đều nạp xong rồi. Ven đi đứng ở một bên, trên nét mặt mang theo chờ mong. Đây chính là 500. Không 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 rút ra. Lần trước nhìn tràng diện lớn như vậy hay là tại lần trước? Trước rút thẻ đi. Lục Hằng nói ra. Tốt. Jin gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Lý Sạ. Chính ngươi tới đi. Lý Sạ lắc đầu, không có giúp rút ý tứ. Nàng vốn chỉ là bồi tiếp Jin cùng một chỗ tới mà thôi. Jin thấy thế điểm xuống một phát 100. Không 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 liên rút. Trong ngay mắt, kim quang hiện lên. Đối với, quả đúng, chính là như vậy. Vẹn thì vội vàng hai tay giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó vui tươi hớn hở đối với Lục Hằng nói ra, Lục lão bản, đẩy ra 100000 liên rút đằng sau, ta phát hiện 100000 liên rút rất dễ dàng cả số ô đa. Cái này rất bình thường đi. Lục Hằng không có cảm thấy có cái gì, chỉ nói là, lại thấp xác suất, tại lượng lớn số lần phía dưới, luôn luôn có thêm cơ hội nữa. Nếu như 100000 liên rút đều không ra kim. Cái kia Lục Hằng chỉ có thể nói hoặc là đối phương tại đệm chuẩn bị nẹn một tấm nhũ bức, hoặc là chính là đối phương trong nháy mắt kia sát thực không may. Không có cách nào, người vận khí tại mỗi một cái trong nháy mắt kỳ thật đều là có rất nhỏ ba động, chỉ là loại này chập trùng lên xuống biên độ cũng không lớn, tại bình thường tình huống dưới khó mà phát giác mà thôi. Lục tiên sinh, làm phiền ngài. Jin hai tay đem tấm thẻ vàng kia đưa về phía Lục Hằng. Đừng khách khí, đây vốn chính là công việc của ta nội dung. Lục Hằng cười nói. Thả lòng điểm thôi. Vẹn thì cười ha ha nói. Thả lòng. Nói đến sát thực dễ dàng, nhưng thật buông lòng không được một chút ta. Cái này rất giống ngươi đối mặt một cái đại lãnh đạo, đối phương sát thực bình dị gần gũi, vẻ mặt ôn hòa. Rõ ràng nói cho ngươi chớ khẩn trương, nhưng ngươi thật có thể triệt để trầm tĩnh lại sao? Lục Hằng bất đắc dĩ bật cười, lực chú ý đặt ở trên thẻ bài. Đưa tay một vòng, hoàn thành xem xét. Trên mặt thẻ, toàn thân bao phủ khôi giáp, vũ trang đến tận răng, liền ngay cả khuôn mặt đều nhìn không thấy chiến sĩ hai tay nắm cờ. Cột cờ bộ dáng càng giống là một cây trường thương, chỉ là trên trường thương cờ xí tại tung bay lấy, mà trên đầu thương bộ phận lóe ra dọa người hàn quang. Phiêu dương đích chiến kỳ cấp bậc, ngũ giai kim loại hình, trang bị tạm đặc tính. Binh khí quần thể tăng phúc cổ vũ quang hoàn miêu tả, nhìn thấy lá cờ này sao? Nó sẽ cho ngươi mang đến dũng khí cùng lực lượng. Hiện tại ta đưa nó giao cho ngươi, cầm cẩn thận nó, đi thủ hộ ngươi muốn bảo vệ hết thể cự. Đây là. Vẹn thì mặt lộ kinh hãi. Jin cùng Lý Sạ liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Tấm thẻ này, vẹn vẹn chỉ là trên mặt thẻ tin tức, liền rất cường đại a.